Chương 1819. Nhất Thoa Yên Trần Nhâm Bình Sinh. Chương 1819. Nhất Thoa Yên Trần Nhâm Bình Sinh. Đây là một khỏa tân sinh sinh mệnh ngôi sao, gọi là Tầm Tiên Tinh, bởi vì vì sinh mệnh ngôi sao hình thành mượn, đồng thời cực hạn tại thiên địa linh khí trói buộc, cả ngôi sao trừ thời viễn cổ lưu lại tiên thần truyền thuyết, chính là lại không tiên thần thuyết pháp. Ngôi sao trong vô số hậu nhân tìm kiếm tiên lộ, tìm kiếm trường sinh lộ, tuy nhiên lại cuối cùng vô pháp tìm kiếm được, bất đắc dĩ chết giả. Hậu nhân cũng liền đổi tên vô danh ngôi sao vì Tầm Tiên Tinh. Quần quận trường sinh lộ, không chỗ không tìm tiên. Sau cơn mưa đường núi có chút vũ bùn, hoàng thổ tại nước mưa thấm vào dưới, biến đến vô cùng ướt át cùng dính chân, dính tại trên mặt bàn chân, nhuộm vừa đổi giày đều trở nên dơ bẩn. Hai bên trên sơn đạo, treo lá xanh, trên phiến lá có côn trùng tại gầm ăn, cũng có hạt mưa đang ngưng tụ. Soạt, áo tơi phất qua lá cây nhất thời lắc một cái. Trong suốt giọt nước từ số Diệp Vương bãi xuống. Tiểu trung tử cũng là hoảng sợ ôm chặt lấy lá cây. Bộ Phương khiêng cái cuốc, một bước một cái dấu chân, chậm rãi lên núi. Đang tìm tiên tinh, núi này đều ở vào vắng vẻ khu vực. Mặt đất rất trơn, ướt át bùn đất, luôn luôn cho người ta một loại phù phiếm cảm giác, phảng phất một cái hơi không cẩn thận, liền sẽ từ trên núi tuột xuống giống như. Tiểu Bạch sắt la tung bay, cơ giới trong mắt không ánh sáng minh, tiên tĩnh cùng sau lưng Bộ Phương. Một chân đạp xuống, thiết cước hãm sâu xuống mặt đất tròng, rút lên, hoàng thổ bay tán loạn. Đi chậm một chút. Bộ Phương nhìn hơi chút chậm chạp Tiểu Bạch liếc một chút, khóe miệng hơi bật lên. Đi một hồi đường, Bộ Phương cũng có chút thở hổn. Bây giờ hắn, cùng một phàm nhân không có gì khác nhau, liền xem như thân thể, phảng phất cũng trở lại pháp quy phàm. Núi rất cao, thái dương đã ngã về tây, Bộ Phương không muốn lại chỉ hoãn thời gian. Tiểu Bạch dùng cả tay chân, rất nhanh liền bỏ lên. Trong núi sâu, có manh thú, có hung cầm. Bất quá, Bộ Phương tuy nhiên quy phạm, nhưng là hắn uy áp lại là không có biến mất, manh thú cùng hung cầm cũng không dám tới gần hắn. Hào hào. Sơn khê chảy xuôi, tại rất xa xa, Bộ Phương đã nghe đến thủy khí, mang theo Tiểu Bạch tới. Trong con suối nước, mát lạnh vô cùng, đây là sau cơn mưa thanh thủy, càng lộ vẻ căm liệt. Bộ Phương lấy ra một cái bình uống, lộc cộc chứa đầy nước. Lắc lắc, chất nước mười phần mát lạnh, đều không có bất kỳ cái gì bùn đất lắng đọng. Bộ Phương rất hài lòng, tiếp tục đi lên, hắn muốn đi tìm tìm đêm nay bữa tối nguyên liệu nấu ăn. Trên cây, mọc đầy nấm, có nấm là có độc, Bộ Phương lựa chọn sử dụng mọc tốt, đồng thời không độc nấm, ném tới sau lưng ba lô trong, tiếp tục hướng trên núi bò. Rốt cục, hắn cùng Tiểu Bạch đi vào một mảnh trúc lâm. Trong rừng trúc cây cột, từng cây cao vút trong mây, xoạt ở giữa, phát ra lá cây xa xa vút ve âm thanh. Mặt đất rơi đầy lá trúc, có lá trúc hư thối, tăng thêm vừa trận tiếp theo mưa, cho nên mục nát vị rất nồng nặc. Tiểu Bạch không hề động, ngồi ở một bên. Bộ Phương tập mãi thành thói quen, mang theo cái cuốc, bước vào trúc lâm. Hắn tại trong rừng trúc không đội không chậm tìm kiếm, rất nhanh tìm tới một chỗ ngoi đầu lên măng mùa xuân, một cái cuốc xuống dưới, đem măng mùa xuân từ khắp mặt đất đào ra, bóc đi nhập nhèm bùn đất. Bộ Phương vỗ vỗ, liền đem măng mùa xuân ném tới cái sọt bên trong. Đương nhiên, hắn không có cứ như vậy thỏa mãn, tiếp tục tìm kiếm măng mùa xuân. Cái này thời tiết mọc lên như nấm, là măng lớn nhất thời điểm tốt, nấu nướng ra mỹ vị mới là dụ người nhất. Liên tục tìm mấy cái măng, Bộ Phương có chút thở hổn hển, tựa ở trúc tử bên trên, lấy ra một cái ấm nước, rót một thành nước, cam liệt nước, theo cổ họng tuôn ra nhập thể nội, nhượng hắn mỏi mệt toàn thân, tựa hồ cũng dễ chịu lời giống như. Sắc trời dần dần muộn, Bộ Phương không có tiếp tục tìm kiếm, mang theo Tiểu Bạch xuống núi. Bạn núi ăn núi, trong núi lớn mỹ thực, kỳ thực cũng rất lợi hại muôn màu muôn vẻ. Ngâm nga bài hát dao, Bộ Phương mang theo Tiểu Bạch xuống núi. Lên núi đường có đi, nhưng là đường xuống núi cũng rất tốt đi. Bộ Phương ca dao hử rất lợi hại không lưu loát, rất lợi hại tận lực. Có lẽ là Bộ Phương cảm thấy loại này cô tịch trên đường, không hử bài hát, luôn cảm thấy quái dị. Trở lại trong phòng, sắc trời đã kinh biến đến mức tối tăm. Tiểu Bát tại phòng trọ chung quanh chạy tới chạy lui, khanh khách hô hoán lên. Bộ Phương xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, liền mang theo nguyên liệu nấu ăn đi vào phòng bên trong. Tiểu Bạch yên tĩnh ngồi ở một bên, cơ giới mắt không lấp lóe. Tiểu Bát chạy tới, tựa hồ cùng Tiểu Bạch giao lưu một trận, về sau cảm thấy cái này sắt lá có chút không thú vị, lại lắc lắc phào câu chạy đi. Bộ Phương một lần nữa từ trong phòng đi ra, trong sân dựng một cái thô sơ bếp lò, đem hôm qua bộ tốt tuổi lửa nổi lên, khói bếp tại mông lung trong bóng đêm từ từ đi lên. Tiểu Bát chạy tới, ngồi xổm ở Bộ Phương bên người, kinh ngạc chầm chầm lấy ánh lửa. Không phải thần hỏa, cũng không phải cái gì nhất niệm có thể hủy diệt thiên địa hỏa diễm. Đây chính là vô cùng đơn giản tuổi lửa bốc lên bình thường hỏa. Nhưng là tại lửa này trong, Tiểu Bát lại là cảm nhận được một cô rung động, đó là đạn sinh tại trong linh hồn rung động. Bộ Phương ngược lại là không có để ý hắn liếm liếm tuổi lửa, trong núi lớn ban đêm, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, hắn cảm thấy có chút lạnh lẽo. Chỉ có tại nấu nướng thời điểm, cảm thụ hỏa quang mang đến nhiệt độ, mới sẽ có vẻ ấm áp. Tiểu Bạch ngồi ở phía xa, tại hỏa quang phản chiếu dưới, có vẻ hơi ngốc manh. Bộ Phương lắc đầu, nướng một hồi hỏa, liền lấy ra lên núi hái xuống măng mùa xuân. Măng mùa xuân hiện ra bất quy tắc ngược lại hình mũi khoan, đem bên ngoài măng ra lột đi, từng tầng, tựa như là lột ra nguyên liệu nấu ăn y phục. Trắng non măng thịt sôi nổi ở trước mắt. Bộ Phương lại lần nữa thanh tẩy về sau, đem măng mùa xuân cắt thành nho nhỏ khối vụn. Chảo nóng, nước nóng, chắc nước, hạ nguyên liệu nấu ăn, lật xào. Chỉ chốc lát sau, măng mùa xuân liền biến làm một đạo tản ra phun mùi thơm món ăn. Chứ măng mùa xuân, Bộ Phương còn làm một bát nấm canh. Hơi có vẻ sền sệt nấm canh, tăng thêm sợi củ cải, hiện ra một loại chính là hồng sắc. Mở ra lồng hấp, nóng hổi khí lãng dâng lên. Bộ Phương đánh một bát cơm, xách chúc bàn, ghế chúc, ngồi xuống. Trên mặt bàn bày biện một món ăn, một chén canh, một phần cơm. đơn giản dị. Tiểu Bát tụ cục kêu to một tiếng, liền vui chơi chạy đi. Tiểu Bạch không cần ăn, ở phía xa phát giáng đốc. Bộ Phương nhàn nhạt dương dương khỏe miệng. Tựa ở trên ghế trúc, cái ghế phát ra kéo kẹt thanh âm. Phòng trung quanh, tiếng côn trùng kêu, lá cây vướt ve âm thanh, bên tai không dứt. Tuy nhiên ồn ào, nhưng lại không phải vậy có thể làm cho cảm thấy tâm phiền. Loại này thanh tịnh cảm giác, nhượng Bộ Phương vạn phần hài lòng. Trên bầu trời, bởi vì vừa mới mưa duyên cớ, ngôi sao lập lòe, điểm điểm tinh quang tại nháy mắt. Ngồi tại dưới trời sao, ăn hài lòng cơm, loại cuộc sống này, Bộ Phương trước kia căn không tưởng tượng nổi. Đua rơi xuống, kẹp lên một khối măng mùa xuân. Măng mùa xuân trắng nõn, cửa vào, tan xuống, xốp giòn và phần, cam liệt bị khuyết tán tại trong miệng. Bộ Phương hí mắt, khoe miệng bẩy một cái. Mặc dù chỉ là đơn giản một đạo măng mùa xuân, nhưng là vị đạo lại thẩm thấu nhập Bộ Phương nội tâm, đó là một loại có khác với trước kia chủ nghệ chỗ nấu nướng món ăn. Bây giờ hắn có lẽ không có một thân thông thiên địa tu vi, nhưng là tâm cảnh lại là càng phát ra bình ổn. Hắn thậm chí cảm thấy đến dạng này thời gian qua xuống dưới cũng rất tốt. Quét tới phụ trần, tinh tâm trải nghiệm thiên địa. Bình thường trong thấy chân ý trúc trượng mang dậy nhẹ thắng mã hài lòng cùng thoải mái. Nhất Thoa Yên Trần Nhâm bình sinh bình tĩnh, có lẽ cũng là Bộ Phương giờ phút này tâm tính. Mấy năm trước, Bộ Phương lấy chính mình một thân tu vi, tăng thêm chủ thần tồn tại tại Tiểu Bạch thể nội ý chí cùng ngụy chủ thần món ăn, phong ấn xuất thế hồn thần, chấn áp hồn thần 1000 năm. Đây đã là Bộ Phương có thể làm đến cực hạn. Hắn không phải chủ thần, hắn chỉ là tại trở thành chủ thần trên đường không ngừng chạy một cái bếp nhỏ tử. Hắn hiến tế tự thân tu vi, đã nỗ lực sở hữu. Bất quá, kỳ thực, rất nhiều người cũng đều không hiểu, Bộ Phương vì sao muốn làm đến bước này. Hồn thần xuất thế, tỷ như hồng hoang đỉnh cấp cường giả, trên thực tế vẫn có thể sinh hoạt, bọn họ chỉ muốn rời khỏi vũ trụ, tránh né đến trong vũ trụ trong hư vô, hư vô từ từ, liền xem như hồn thần cũng không làm gì được bọn họ. Bởi vì hồn thần không có khả năng tại căn tìm không thấy giới hạn trong hư vô, tốn hao vô số thời gian đi tìm bọn họ. Rất nhiều tiên thần đều làm tốt cái này chuẩn bị. Nếu là hồn thần thật sự ra chuyện, liền chạy trốn vào hư vô. Bộ Phương kỳ thực cũng có thể. Dù cho hồn thần không bình thường thống hận Bộ Phương, hắn cũng làm ra dạng này lựa chọn. Nhưng là, kết quả cuối cùng là Bộ Phương lựa chọn phong ấn hồn thần, rơi xuống trần thế, biến thành nhất giới phàm nhân. Hắn ban đầu nhảy ra luân hồi, lại lần nữa tiến vào luân hồi. Sinh lão bệnh tử, tứ quý thay đổi. Hắn từ bỏ rộng rãi hết thảy, lựa chọn bình thường phàm người sinh sống. Có lẽ, hắn chỉ là muốn lắng đọng chính mình táo bạo nội tâm. Hệ thống, bây giờ theo Tiểu Bạch bạo phát chủ thần ý chí mà tiêu tán. Bộ Phương bây giờ thật chỉ là một phàm nhân, tinh thần hải cùng thần thức thực thể thoát ly thân thể, lựa chọn chấn áp hồn thần. Bây giờ hắn vô pháp vận dụng tinh thần lực, trừ thân thể so với phàm nhân mạnh hơn, bách bệnh bất xâm bên ngoài cũng không có gì khác nhau. Hắn hội mệt mỏi, hắn hội chảy mồ hôi, hắn cũng có phàm nhân thất tình lục dụng. Tiểu Bát tiểu gia hỏa này, Bộ Phương cũng không biết làm sao xuất hiện, bởi vì hắn vô pháp mở ra điển biên thiên địa, cho nên không biết điển biên thiên địa đến cùng như thế nào. Đương nhiên, điển biên thiên địa sẽ không bị hủy, bởi vì Bộ Phương tại phóng thích tu vi về sau, đem điển biên thiên địa đánh vào vũ trụ hư không. Bây giờ điển biên thiên địa hẳn là một lần nữa hóa thành sinh mệnh ngôi sao, thậm chí so với bình thường sinh mệnh ngôi sao đều còn đáng sợ hơn, bằng được hỗn độn vũ trụ đại thế giới. Bất quá Bộ Phương vẫn là không hiểu rõ Tiểu Bát tại sao lại xuất hiện. Không nghĩ ra, Bộ Phương cũng không muốn tiểu gia hỏa này xuất hiện ở chỗ này. Bộ Phương cũng sẽ không có thiên tài địa bảo gì cho hắn ăn. Tiểu Bát có thể ăn chỉ có bình thường thóc gạo. Nói đến thóc gạo, Bộ Phương trở lại trong phòng, mở ra vại gạo, bên trong gạo đã thấy đáy, lại không có gạo a. Vật nhỏ này sức ăn là thật to lớn. Bộ Phương lắc đầu, thu thập xong trên mặt bàn bát đũa, trở lại trong phòng ngủ. Bây giờ Bộ Phương trừ ăn lớn nhất yêu thích cũng là ngủ. Ngày thứ hai, Bộ Phương ăn mặc áo tơi, mang theo mũ rộng đành, rời đi phòng trọ. Hắn không có mang Tiểu Bạch, lẻ loi một mình đi vào trong núi lớn một chỗ trong hồ nước. Tính tọa mới vừa buổi sáng, cái sọt bên trong nhiều mấy cái nhảy nhót tương bừng phì ngư. Mang theo cái sọt, Bộ Phương tùy ý mà thoải mái hướng đi đường xuống núi. Rất nhanh, hắn đi vào dưới núi trong thôn. Cái thôn này cũng coi như bám bẻ. Bộ Phương đến, không ít người đều cùng hắn vân an. Thời gian mấy năm, Bộ Phương cùng trong thôn người đều quen thuộc. Người trong thôn cũng đều biết, trên núi có một cái quái nhân. Mới đầu người trong thôn đều coi là Bộ Phương là tiên nhân. Nhưng là, khi Bộ Phương mang theo mấy cái phì ngư xuống núi đến đổi gạo lúc bắt đầu, người trong thôn liền biết, Bộ Phương giống như bọn hắn đều là ăn ngũ cốc phàm nhân. Một tới hai đi, cũng liền đều quen thuộc. Trương Đại Đương, còn có hay không gạo, ta dùng mới ra thủy ngư đổi với ngươi chút. Bộ Phương hướng nơi xa mang theo cái cốc nông phụ, nói. Nông phụ nhìn lấy Bộ Phương giỏ trúc từ bên trong ngư, nuốt nước bọn, nàng cũng muốn đổi. Trong núi lớn muốn ăn ngừng lại ngư cũng không dễ dàng. Bất quá, bước trẻ con, không được đấy, hôm nay quan binh nhập thôn, trong thôn lớn bao nhiêu gạo đều bị thôn trưởng tập hợp cho quan binh thức ăn liệt. Trương Đại Nương có chút tiếc nuối nói ra, muốn gạo lời nói, Đại Nương hôm nào vào thành mang cho ngươi. Bộ Phương khẽ giật mình, không có gạo a. Trương Đại Nương, ngươi bận điệu, ta tiếp tục hỏi một chút. Bộ Phương cũng không thèm để ý luôn có thể đổi được gạo, coi như đổi không đến, hắn cũng không đổi. Tâm tính muốn bình thản, phải bình tĩnh. Nơi xa, có rau xào tiếng vang lên, còn có mùi thơm bay tới. Bộ Phương mi đầu hơi nhíu. Bên kia là bọn quan binh thức ăn, bước trẻ con, nếu như ngươi thực sự đói, quá khứ nói với thôn làng, nhượng thôn trưởng cho ngươi đằng cái vị trí. Trương Đại Nương nói, ta nhà trẻ con muốn cùng quan binh qua trong thành làm quan kém à, bước trẻ con ngươi có muốn hay không đi. Dân quê cũng là hội tán gẫu. Bộ Phương về vài câu, liền hướng phía xa chỗ ngồi đi đến. Đồng nhiên, Bộ Phương sững sờ. Trong thôn đại trên đất trống, bày đầy tiệc rượu cái bàn, đám quan sai tại ăn uống linh đình. Bộ Phương mang theo giỏ trúc, khe nhíu mày. Ánh mắt của hắn xuyên qua rất nhiều ăn miệng đầy chảy mỡ quan sai, nhìn về phía xa như vậy chỗ. Chỗ ấy, một vị đầu bao phủ trong mê vụ bóng người đứng im lặng ngồi lâu đứng ở đó. Tuy nhiên thấy không rõ gương mặt, nhưng là Bộ Phương có thể thấy được. Đối phương tại chiều lấy hắn cười. Điều ra, câu đố nạt qua mùa dịch chứ cờ vờ tờ sắp chết đói rồi tờ tờ. Đố nạt cho cồn vợ ở, đối với mò, Việt kéo thầy, dồm hay hẹp thầy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 nguyện dính thang. Chương 1820. Thế giới rất lớn, đi ra xem một chút chương 1820. Thế giới rất lớn, đi ra xem một chút điều ra. Bộ Phương quả thật có chút kinh ngạc. Điều ra, cái này tại trong trí nhớ đều rất xa xưa người, thế mà tại bây giờ lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn. Nơi xa, bọn quan binh ăn miệng đầy chảy mỡ, ăn uống linh đỉnh, thực vật mùi thơm, món ăn tư vị, không ngừng mà lan tràn. Nhưng mà, đây hết thảy, phản phất đều trở thành hư vô. Chỉ còn lại có Bộ Phương, cùng điều ra. Dù cho điều ra đầu mông lung tại trong sương mù, nhìn không thấu, đoán không ra, nhưng là Bộ Phương có thể cảm nhận được đối phương bắn ra mà đến ánh mắt. Hắn đang nhìn mình. Bộ Phương rất bình tĩnh, hướng phía điều ra gật gật đầu. Trung quanh quan binh tựa hồ cũng không có phát hiện điều ra, cái sau trực tiếp hướng phía Bộ Phương hành tẩu mà đến, đi vào Bộ Phương trước mặt. Ngươi thế mà trốn ở chỗ này? Điều ra nhạt cười rộ lên. Bộ Phương còn nhớ rõ, ban đầu ở thượng cổ thiên thần trong di tích, điều ra cùng hắn cùng một chỗ phẩm hữu, dùng bữa hình ảnh. Người này, đối với mỹ thực tựa hồ có chính mình độc đáo kiến giải, rất bất phàm. Bất quá, điều ra là ai, Bộ Phương đoán không ra. Trước tu vi tại thời điểm, liền đoán không ra, bây giờ tu vi hoàn toàn không có. Bộ Phương càng không có bất kỳ cái gì khả năng đoán được. Trấn áp trong vũ trụ đỉnh cấp đại ma đầu hồn thần, thế mà tránh ở chỗ này, ngươi ngược lại là rất lợi hại thoải mái a. Điều ra hành tẩu mà đến, hắn khí tức rất bình thường, liền cùng trong thôn những thôn dân khác một dạng. Đương nhiên, trừ này bao phủ ở trên đỉnh đầu vũ khí. Bộ Phương cổ quái nhìn một chút điều ra. Bộ Phương đương nhiên sẽ không cho là điều ra cũng tu vi hoàn toàn biến mất, người này từ vừa xuất hiện bắt đầu, liền thần bí và phần. Bộ Phương đã từng lấy vì gia hỏa này có phải hay không là một hồng tử tên kia, bất quá, cái sau bây giờ chính buổi tiếp hạ tiên, dù đã vũ trụ, hẳn không có lòng dạ thanh thản đến tìm kiếm hắn đi. Cho nên, cái này điều ra, Bộ Phương vẫn là nhìn không đấu. Không cần nghĩ, biết ngươi ở chỗ này, cũng chỉ có ta. Điều ra thản nhiên nói. Ngươi làm ngươi nên làm. Điều ra nói. Bộ Phương sững sờ, cũng không thèm để ý hắn. Coi như điều ra tìm tới hắn lại như thế nào. Hắn nhiều lắm là chỉ có thể trấn áp hồn thần 1000 năm, 1000 năm về sau, lấy Bộ Phương bây giờ phàm nhân thân thể, khả năng đã sớm mục nát. Hóa thành bụi về với bụi, đất về với đất. Điều ra coi như nhượng hắn đi đối phó hồn thần, cũng không có khả năng. Bộ Phương không để ý đến điều ra, tìm tới thôn trưởng, muốn đổi điểm gạo. Bất quá, hiếm thấy bị lao thôn trưởng cho cự tuyệt. Cũng không tính cự tuyệt đi, lao thôn thở dài, nói là thôn làng không có gạo, những quan binh này tại thôn làng đóng quân vài ngày, đã ăn vài ngày cơm, trong thôn dự trữ gạo đều bị ăn xong. Lao thôn trưởng nói, đại sơn bên ngoài thế giới, phát sinh chiến loạn, chết không ít người, lương thực đều không đủ dùng. Bộ Phương gật gật đầu, đổi không đến, hắn cũng liền không đổi. Nhìn một chút nơi xa một đám ăn say xưa quan binh, Bộ Phương khỏe miệng nhếch lên, mang theo giỏ trúc tử, quay người liền đi. Bộ Phương trong miệng ngâm nga bài hát, tiêu sái mà thoải mái, bây giờ hắn, như trước kia hắn hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại từ tầng tầng gông xiềng trong phóng xuất ra cảm giác. Trước kia hắn căng đến thật chặt, nỗ lực muốn xông lên cảnh giới cao hơn, hướng chủ thần mục tiêu không ngừng nỗ lực. Bao giờ cũng đều đang luyện tập chủ nghệ, hoặc là đang tự hỏi như thế nào tăng cao tu vi, hoặc là tại hoàn thành hệ thống nhiệm vụ trên đường không ngừng bôn ba. Mà bây giờ, an tĩnh lại, phát hiện loại này có thể mọi chuyện tùy tâm cảm giác là thật rất không tệ. Đổi không đến đạo, vậy liền không đổi. Bộ Phương còn cái soạn, một lần nữa hướng trên núi đi. Trong miệng ngâm nga bài hát, tuy nhiên không đừng đắn, nhưng là hắn vui lòng. Điều ra yên tĩnh cùng sau lưng hắn, không đổi không chậm. Bộ Phương trở lại trên núi trong phòng. Tiểu Bạch Như cũng ngồi ngay ngắn ở ngoài cửa, cơ giới mắt ảm đạm vô cùng. Tiểu Bát trong sân, đuổi theo một con côn trùng một mực chạy. Tựa hồ nghe đến Bộ Phương trở về tiếng bước chân. Tiểu Bát nâng lên đầu, lung lay phao câu, hướng phía Bộ Phương vị trí chỗ ở chạy như bay đến. Tại ở gần Bộ Phương thời điểm, chân gà trên mặt đất vỗ, khí lãng bay tán loạn. Với cánh liền hướng phía Bộ Phương bay nào mà đến. Bất quá tại tới gần Bộ Phương thời điểm, bị Bộ Phương nắm gáy, nhấc lên. "Đừng làm rộn, hôm nay có khách." Bộ Phương thản nhiên nói. Tiểu Bát ngẩn ngơ. "Có khách liền có khách." Ngươi làm gì cường điệu? Chẳng lẽ ngươi muốn đem Tiểu Bát làm thịt đại khách? Tiểu Bát nhất thời lông gà nổ tung, không ngừng nghịch, hướng rời xa Bộ Phương phương hướng bay đi. Tiểu Bát mãi mãi cũng biết không, Bộ Phương đối với hắn cánh gà làm ra tội ác. Nhìn lấy bay nào mà đi Tiểu Bát, Bộ Phương khỏe miệng giật một cái, tiểu gia hỏa này sợ là suy nghĩ lung tung. Hàn xá đơn sơ, thỉnh tùy ý. Bộ Phương đối sau lưng điểu gia nói. Điểu gia cười ha hả. Ngươi đây là ẩn cư. Gánh vác lấy tay, điểu gia tại Bộ Phương đơn sơ trong phòng đi dạo một hồi lâu. Mới là đi ra biệt tử, nhìn lấy trong sân bận rộn Bộ Phương, nói: Bộ Phương lấy ra không có đổi thành gạo phí ngư, đem phí ngư đặt tại trên đất, cạo bảy, mổ bụng. Ngươi chuẩn bị còn thừa cả một đời đều ở chỗ này. Ngươi biết, tuy nhiên ngươi mất đi tu vi, nhưng là ngươi căn cơ vẫn còn, ngươi nếu là tu hành, tuy nhiên không đạt được trước độ cao, nhưng cũng không trở thành chói gà không chặt lực. Điều ra nói, chói gà không chặt lực. ngươi có thể không nên nói lung tung. Bộ Phương khỏe miệng kéo một cái, nói, giơ tay lên, hướng phía Tiểu Bát vẫy tay, Tiểu Bát nhảy lên một cái, bị Bộ Phương xách cái đầu. Tại Điểu Gia trước mặt lắc lư một đợt về sau, liền buông tay ra, nhượng Tiểu Bát chính mình đi chơi. Điểu Gia được sương mù khuôn mặt tựa hồ ma quỷ khỏe miệng, cũng không nói chuyện, liền yên tĩnh nhìn lấy Bộ Phương nấu nướng. Mất đi tu vi, mất đi thần lực, Bộ Phương có thể nấu nướng cũng chỉ có thể là không có bất kỳ cái gì linh khí phổ thông nguyên liệu nấu ăn. Cái này phì ngư liền là sinh trưởng ở trên núi hồ nước, không phải thiên tài địa bảo gì. Lộc cộc lộc cộc. Trong nồi nước bắt đầu sôi sùng sục. Chu thần sáo trang nương theo Bộ Phương thần thức thực thể, trấn áp lại hồn thần. Bây giờ Bộ Phương có thể nói là một thân một mình. Dùng đến phổ thông đồ làm bếp, dùng đến phổ thông nguyên liệu nấu ăn, hoàn toàn nhìn không ra, loại kia khoảng cách chủ thần chỉ có một bước xa đỉnh cấp thần chủ phong thư. Hướng sôi sùng sục trong nước để vào một số nguyên liệu nấu ăn, nồi nhan sắc nhất thời hơi hơi biến đục ngầu. Đem xử lý tốt ngư để vào trong nồi, đắp lên nắp nồi, yên tĩnh chờ đợi. Bộ Phương câu tam điều ngư, hắn liền làm ba đạo loại cá món ăn. Một đạo là hầm canh cá, một đạo là cá kho, một đạo là cá nướng. Ba đạo đồ ăn đều có các đặc sắc. Khi Bộ Phương đem ba đạo đồ ăn phân biệt bưng bày ở trúc tử làm trên mặt bàn thời điểm, Điểu Gia cũng là như quen thuộc ngồi xuống, không có có dư thừa cái ghế. Điểu Gia không thèm để ý, vung tay lên, thần lực ngưng tụ, hội tụ ra cái ghế, du nhiên ngồi xuống. Rất thơm. Điểu Gia nói, thật lâu không có ăn loại phàm nhân này món ăn. Bộ Phương nhìn Điểu Gia liếc một chút, múc một phần cơm trắng đưa cho hắn, đây là dùng cận tồn gạo trưng đi ra cơm. Điểu Gia một tay nắm lấy đũa, một tay bưng lấy cơm. Mời, hàn xá đơn sơ, chỉ có những này, chiêu đãi không chủ đáo, xin thứ lỗi. Bộ Phương nói. Điểu Gia nhẹ cười rộ lên. Hai người không nói nữa. Điểu Gia nắm lấy đũa, nhìn lấy ba đạo đồ ăn, cùng trong tay trắng nó cơm, không khỏi thở dài một hơi. Bộ Phương múc một phần canh cá. Mắt lạnh canh cá, mắt lạnh trong suốt, tản ra nhàn nhạt điểm hương, phía trên nổi lơ lửng mấy hạt cậu kỷ, nhìn qua mười phần tao nhã. Lộc cộc. Một thanh canh cá vào bụng. Thân thể tựa hồ cũng ấm áp lên giống như. Nhiệt lưu phun trào tại thân thể, dạ dày chuyển đến cảm giác đói bụng. Bộ Phương đào một thanh cơm, uống một ngụm canh, ăn một miếng thịt cá. Cá kho thịt cá mềm non, nước tương thẩm thấu nhập thịt cá trong, nhựa vị đạo càng phát ra mỹ vị. Cá nướng hỏa hầu nắm giữ phi thường tốt. Chỉ thịt cá trong thấm nước, nhượng Điểu Gia cảm khái bất phần. Điểu Gia ăn đồ ăn, trong lòng không khỏi có chút tim đập nhanh. Bộ Phương chủ nghệ lui bước ra. Nói thật, lui bước không kịp Bộ Phương đỉnh phong thời điểm, thậm chí kém quá xa. Nhưng là đó là bởi vì nguyên liệu nấu ăn cùng trang bị nguyên nhân. Nếu như nói cứng, Điểu Gia thậm chí cảm thấy đến Bộ Phương chủ nghệ có chút tiểu đột phá. Đó là một loại tâm tính đột phá, thay đổi rất nhanh người, cơ không vững vàng tâm tính. Ngươi ngược lại là cũng có chút thần kỳ. Điểu Gia khẽ cười nói, ngươi còn có ăn hay không? Không để ý đến Điểu Gia lời nói, bước mới ngẩng đầu lên, nhìn lấy cái sau, nói. Điểu Gia khẽ giật mình, nhìn lấy Bộ Phương gió cuốn mây ta giống như bắt đầu cắn quét, khoe miệng giật một cái. Chừa chút cho ta. Một bữa cơm no về sau, trên bàn cơm chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn xương cá. Bộ Phương tựa ở ghế trúc bên trên, kết tiếng vang hoàn toàn. Điểu Gia cũng là sờ lấy dạ dày, tại hít thở. Mặc dù là rất bình thường món ăn, thế nhưng là bắt đầu ăn, thế mà khó được khẩu vị mở rộng cùng thư thái. Ngươi là làm sao tìm được nơi này? Bộ Phương nói. Trực giác. Điểu Gia lười biếng vô cùng. Bộ Phương xùy một câu, mang mang vũ trụ vô cùng vô tận, ngươi có thể tìm tới một ngôi sao có sự sống, ngôi sao vừa lúc có ta. Điểu Gia cười lắc đầu, không có trả lời Bộ Phương. Điểu Gia không nói, Bộ Phương cũng không biết nên nói cái gì, hắn đến cũng là không quen lời nói. Ngươi muốn tu hành không? Ta có thể truyền cho ngươi công pháp. Thời gian ngàn năm, hẳn là đủ ngươi khôi phục một chút tu vi. Hữu dụng a. Ngàn năm sau hồn thần xuất thế, ta cũng không có cách. Bộ Phương lắc đầu. Không có chủ thần ý chí, chỉ dựa vào Bộ Phương, làm không được. Cho nên, khôi phục tu vi cùng không có khôi phục tu vi, lại có cái gì khác biệt? Chẳng qua là sống lâu một mấy ngày này. Nhưng mà, Bộ Phương cũng không muốn dạng này, hắn muốn sống thông khoái. Những năm này tại trong sơn thôn thời gian, hắn qua rất vui vẻ. Điểu Gia trầm mặc. Ngươi bất tu được. Nhiều nhất 200 năm về sau, ngươi liền chết. Điểu Gia nói, ngươi không sợ à? Sinh hoạt lại lâu, không thoải mái, thì có ích lợi gì? Bộ Phương thản nhiên nói. Sát trời dần dần muộn, hắn đứng người lên, nhìn hướng về bầu trời. Lắc đầu. Đêm đã khuya, nên ngủ. Bộ Phương trong lời nói, hạ lệnh chục khách. Điểu Gia trì trệ, đứng người lên, không nói gì thêm. Hắn tựa hồ có chút minh bạch Bộ Phương chỗ truy tìm đường. Cười nhạt cười. Có ý tứ. Bộ lão bản. Thế giới rất lớn, đi ra xem một chút. Điểu Gia ta đợi đợi Bộ lão bản trở về ngày đó, đến lúc đó. Người ta tại uống rượu với nhau. Ha 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 ha. Điểu Gia cười lớn, quay người chính là biến mất tại thâm sơn trong bóng đêm. Tiếng cười to, hù dọa trong núi sâu chim tước. Bộ Phương nhìn lấy Điểu Gia biến mất bóng lưng, trầm mặc nửa ngày. Thế giới rất lớn, đi ra xem một chút. Bộ Phương khỏe miệng hơi bình lên. Có lẽ, thật nên đi ra xem một chút. Hữu hạn sinh mệnh, dù sao cũng nên tìm một ít chuyện làm. Câu đố nạt qua mùa dịch chứ cờ vợ tờ sắp chết đói rồi tờ tờ. Đố nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mò, Việt kéo thầy, dù hay hẹp thầy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh Thang. Chương 1821. Hấp nấm hương ngư chương 1821. Hấp nấm hương ngư Điểu Gia rời đi biến mất. Bộ Phương sinh hoạt lại khôi phục lại nguyên dạng. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Nấu nướng thuần thiên nhiên mỹ thực, thưởng thụ thiên nhiên mang đến mỹ vị, đơn thuần mà không làm bộ. Tiểu Bạch cơ giới mắt tạm đạm, tựa hồ cũng trở nên vụng về lời. Tiểu Bát ngẫu nhiên đều sẽ leo đến tiểu Bạch trên đầu, chuyển động linh động đầu gà, khanh khách kêu to vài tiếng, ngẫu nhiên cũng sẽ lung lay phao câu chạy đến đồng ruộng bên trong, đuổi theo côn trùng. Ban đầu không bình thường bất phàm bắt chân kê, lại là trở nên như trên núi giã sơn kê giống như. Bộ Phương rất lợi hại hài lòng, hoặc là nói rất lợi hại hưởng thụ loại này cá ướp muối đồng dạng sinh hoạt. Hắn nhàm chán thời điểm sẽ đi nghiên cứu các món ăn ngon. Đối mỹ thực nghiên cứu trở thành hắn trong mấy ngày này duy nhất niềm vui thú. Ngoài núi, ở vào loạn thế, đủ loại chiến loạn không ngừng phát sinh, thảm liệt chém giết, dẫn đến phong hỏa liên thiên. Trong núi không nhận nguyện, xuân hạ thu đông liên tục biến hóa. Hắn thật lâu không có xuống núi, cũng không có qua trong thôn đổi đạo. Tuôn rơi bạch tuyết từ trên trời tung bay mà xuống, rơi ở trước nhà gỗ mặt đất, khắp nơi đắp lên một tầng thật dày miên áo. Tiểu Bạch ngồi ở trong sân, phát giang gốc, phản phất bị bạch tuyết đắp lên thành tuyết người. Tiểu Bát trên đầu đỉnh lấy một túng tuyết, tại trong đống tuyết chạy vội. Bộ Phương ăn mặc thật dày miên áo, hô một thanh bạch khí. Lộc cộc lộc cộc. Hỏa diễm thiếu đẳng, trong nồi nước nóng mạo đẳng lấy nhiệt khí. Bộ Phương lấy chén trà, rơi xuống mấy sợi xào cháy đen lá trà. Trà này diệp là trên ngọn núi lớn đặc sản, sản lượng ít, là Bộ Phương một lần tình cờ phát hiện. Mở nước đổ vào chén trà. Lá trà bị thấm vào, thân thể hương trà tràn ngập ra, lượn lờ quanh quẩn. Lá trà tại trong chén, xoay một vòng. Nước trà nhan sắc từ trong suốt, dần dần biến thành màu xanh biếc. Nhìn qua không phải thường tư tâm. Bộ Phương hai tay dâng cái chén, hất lên miên áo, ngồi trên đế, nhìn qua bên ngoài tuyết trắng mênh mang. Cuộc sống ngày ngày qua, Bộ Phương cũng không biết hắn tại trong núi lớn này qua bao lâu. Suy suy, uống một ngụm trà, ấm áp xua tàn thân thể lạnh lẽo. Ngồi trên ghế hồi lâu, Bộ Phương là trở lại trong phòng, lấy cái cuốc lên núi. Tuy nhiên đông trên thiên sơn nguyên liệu nấu ăn giảm rất nhiều, bất quá hắn cũng không quan tâm. Tìm tới nguyên liệu nấu ăn chính là duyên. Tiểu Bạch tiên tĩnh cùng lên đến, một người một khôi lỗi lên núi. Trời tuyết lớn trên núi, bao trùm lấy tuyết trắng mê mang. Một mảnh trắng xóa trong, muốn tìm đến ăn ngon nguyên liệu nấu ăn, xác thực rất lợi hại khó khăn. Nơi xa, một con thỏ tuyết tại nhảy cả tương. Bộ Phương nhìn thấy, nhưng không có động. Hắn khiêng cái cuốc, yên tĩnh đi theo tuyết thỏ một đường nhảy lên. Rất nhanh chính là chui vào trong ổ mấy cái thỏ con tại bơi quanh, đáng yêu cái đầu nhỏ quay tròn chuyển. Bộ Phương mỉm cười, xa xa nhìn một chút, liền mang theo cái cuốc, đạp tuyết mà đi. Trên tuyết sơn, trừ tuyết thỏ, nguyên liệu nấu ăn còn có rất nhiều. Nấm hương liền là một loại. Nho nhỏ nấm hương bám vào tại trên cành cây, tuôn rơi bạch tuyết chấn động rất xuống mà xuống, phản phất như là một mảnh bạch mang trong nở rộ bông hoa. Bộ Phương vui vẻ ngắt lấy nấm hương, để vào cái sọt trong. Hàng năm mùa đông, hắn đều sẽ tới ngắt lấy nấm hương, lúc này nấm hương mọc lớn nhất động lòng người. Bộ Phương ngắt lấy về sau, hội dưới ánh mặt trời, đem nấm hương phơi khô, lót đựng ra, dự bị. Đương nhiên, nấm hương trực tiếp nấu nướng cũng là phi thường mỹ vị. Hái nấm hương, Bộ Phương ngược lại là liền không có trực tiếp rời đi. Hắn ở trên núi hành tẩu, rất nhanh, một cái đói gấp dã lang để mắt tới Bộ Phương. Hướng phía Bộ Phương bay nào tới. Dã lang đói gấp, Bộ Phương cũng đói gấp. Tiểu Bạch tuy nhiên bụng bể rất nhiều, nhưng là một bàn tay xuống dưới, này dã lang cũng liền không đứng dậy được. Bộ Phương vui cười đem dã lang buộc chặt, ném tới ba lô trồng, bởi vì ba lô nặng nghề lời, liền để Tiểu Bạch quổng. Thu hoạch tương đối khá, Bộ Phương còn không có ý định trở về. Hắn đi vào trong núi hồ nước. Hồ nước kiện hàng một tầng thật dày tầng băng. Mùa đông ngư mới là lớn nhất béo khỏe thời điểm. Bộ Phương đương nhiên sẽ không buông tha dạng này mỹ vị. Hắn tại băng tạc ra một cái lỗ thủng, chỉ chốc lát sau, mấy cái huyệt béo khỏe ngư liền rơi vào cái sọt trong. Thỏa mãn Bộ Phương, rời đi hồ nước. Đặt ca mà đi, tại tuyết trắng mênh mang trong, ngâm nga bài hát, rời đi đại sơn. Không thể không nói, Bộ Phương hử nhiều năm như vậy ca, mức độ như cũng không có cái gì tăng trưởng. Trở lại trong phòng. Mùa đông ban ngày, tổng là phi thường ngắn ngủi. Thiên rất nhanh liền hắc, nhiệt độ càng phát ra lạnh lẽo. Bộ Phương nhóm lửa, đem ngư xử lý sạch sẽ, béo khỏe thịt cá bị Bộ Phương một hồi bỗ nhẹ. Từ trong phòng lấy ra chân tàng nấm hương làm, đây là những năm qua hắn làm chuẩn bị. Phơi khô sau nấm hương có một loại đặc biệt mùi thơm, lấy nấm hương bày tại xử lý tốt ngư bên trên, cùng một chỗ để vào trong nồi chưng nấu. Bừng bừng nhiệt khí tại trong núi lớn đi lên mạo đẳng. Hào hào, bạch tuyết bị dâm nát, sắc bén ánh sáng không ngừng nổ bắn ra. Tuôn rơi bạch tuyết từ trên cành cây phi tốc vương vai xuống, đáng sợ đao khí tung hoành tại trong rừng rậm, vô số cây cối bị chạm vỡ nát, kịch liệt tiếng thở dốc vang vọng. Một bóng người, ăn mặc nhuốm máu khải giáp, trên vai một đạo thông suốt lỗ hổng lớn từ phần lưng bắt đầu, lan tràn đến phần eo. Nhiệt huyết từ đó không ngừng chảy xuống, vẩy vào trắng như tuyết trên mặt tuyết, khiến cho tuyết đều là hòa tan. Tóc hai bù xù, sắc mặt tái nhợt. Người này tại đất tuyết trong gian nan leo lên lấy. Thỉnh thoảng sau này nhìn, thân thể phía sau có truy binh đang đuổi giết lấy hắn. Ông, từng cây mũi tên tản ra hàn mang, trong đêm tối như đoạt mệnh tiễn. Hướng phía này nhanh chóng leo lên trọng thương nam nhân đuổi theo. Phốc suy phốc suy, từng cây mũi tên bắn ra trên mặt đất, bạch tuyết tung bay. Nam nhân đồng tử đột nhiên co rụt lại, thân thể cuốn một cái, cự đại lực đạo từ đất tuyết trung sung lên, thân thể xoay tròn. Một mũi tên gào thét mà qua, dán hắn ra mặt chạy như bay mà qua. Độc cô vô song, người trốn không. Của ngươi được xưng là đế quốc thập đại kiếm khách thủ, như chó nhà có tang trốn, có nhục uy danh. Nhàn nhạt thanh âm vang vọng mà lên. Về sau, nam nhân sau lưng trong rừng rậm, từng đạo thích khách áo đen đạp tuyết mà đi. Những này thích khách trên thân bộc phát chân khí, tốc độ cực nhanh. Trọng thương nam nhân xì một ngụm máu tươi, lạnh hừ một tiếng, tiếp tục hướng phía trước bò. Hắn bảo kiếm trong tay, đột nhiên vung lên. Một đạo sắc bén kiếm khí, ầm vang nổ tung, hướng phía nơi xa những thích khách đó chém tới. Mấy vị giờ phút này đồng thời đưa tay, từng thanh kiếm rơi vào trong tay bọn họ. Đầu kiếm giơ lên, phốc phốc. Kiếm hoa xé rách huyết hoa. Cùng này chém tới kiếm khí ầm vang va chạm. Thân kiếm vô lượng, cự đại lực đạo bắn ra, khiến cho mấy vị thích khách thân thể triệt thoái phía sau mấy bước. Kiếm xuất không dấu vết, những này thích khách tu vi cũng khá cao minh. Nam nhân kia dù sao trọng thương, càng là thôi động, khí tức thì càng mệt mỏi. Bọn thích khách tới gần, cùng hắn tại trong núi sâu đại chiến, nhất chiến kinh thiên địa. Mặt đất tràn đầy vết máu, vô số cây cối bị kiếm khí chạm là giả không. Thâm sơn phảng phất đều đang chấn động. Kiếm cùng kiếm va chạm, không ngừng phát ra tiếng len ken vang. Sau một hồi, đại chiến kết thúc, chỉ để lại mặt đất mấy đạo hoàn toàn thay đổi thích khách thi thể. Sâu cạn không đồng nhất dấu chân hướng phía chỗ rừng sâu, dần dần quyết tán mà đi. Phong tuyết quét, khiến cho dấu chân bị dìm ngập tại bạch tuyết dưới. Lộc cộc lộc cộc. Bộ phương bóp lấy thời gian, đóng hỏa. Hắn đem lồng hấp mở ra, nhất thời quần quật nhiệt khí từ lồng hấp trong phun trào mà lên. Nay nhiệt khí trong đêm tối, phản phất nhấp nhô nguyên khí đạn, dần dần tan đi. Thơm quá. Bộ phương ngửi ngửi trong không khí mùi thơm. Nấm hương làm mùi thơm hỗn hợp có thịt cá thơm nước, mềm non thịt cá kiện hàng tại nhắn miệng ngư dưới ra, lộ ra không bình thường ngon miệng. Trừ đạo này cá trưng, bộ phương còn lật xào một đạo nấm hương phiến. Thời co vẻ sền sệt nước sốt rơi xuống, nấm hương phiến phảng phất lóe ánh sáng. Mới mẻ nấm hương cùng nấm hương làm là hoàn toàn khác biệt vị đạo. Bộ phương đem món ăn bày ra trên bàn, quay người trở lại trong nhà gỗ, từ chế tác tốt trong hầm ngầm lấy một vò rượu. Đây là bộ phương ngủ chế tiểu, nhưng đã nhiều năm, hài lòng thời điểm mới có thể uống một ngụm. Rượu này mỹ vị, nhượng bộ phương say mê. Hắn đủ chế qua rất nhiều tiểu, có thể nói đối với mỹ tiểu, bộ phương thâm có tâm đắc. Nhưng là theo bộ phương trước kia cất rượu đều là dùng đặc biệt đủ chế thủ pháp đến đủ chế, mà trên thực tế cất rượu là cần tình cảm lót đường. Loại tình cảm này mãnh liệt, quyết định bởi tại cất rượu người. Trước kia bộ phương đối với cất rượu tình cảm càng nhiều là lưu vu biểu diễn. Đương nhiên, dù cho chỉ là thủ pháp, đó cũng là không bình thường kinh người. Một vò rượu không lớn, không sai biệt lắm một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Bộ phương vui sướng hài lòng đẩy ra phong đắp, nồng đậm mùi rượu liền từ giữa khuếch tán ra tới. Độc cô vô song rất mệt mỏi, hắn cảm thấy mình máu chảy trôi quá nhiều, hắn cơ hồ muốn mất đi. Thẩm Tiết Lộ, Đạp Ca Hành. Hắn độc cô vô song cũng có sắp gặp tử vong thời điểm, á thở dài một hơi, hắn rất bất đắc dĩ. Đệ nhất kiếm thần, chẳng lẽ bây giờ muốn chết tại cái này không hề giấu chân người trong núi sâu? Độc cô vô song cười khổ. Có lẽ nhiều năm về sau, hậu nhân sẽ cho cái này tòa thâm sơn lấy tên vô song núi. Dù sao núi này bên trên, nam thi lấy hắn vô song kiếm thần. Nơi xa, một điểm hỏa quang bừng bừng lên, chậm rãi lưu chuyển. Hỏa quang dần dần trong mắt hắn quyết tán, hắn có chút choáng váng. Độc cô vô song ho ra máu tươi, điểm điểm máu tươi tại trắng nón mặt tuyết bên trên, nhiễm chảy máu sắc mai hoa. Bịch. Hắn quỳ rạp dưới đất, cả khuôn mặt chôn ở trong tuyết, lộn xộn sợi tóc chảy tán tại trên mặt hắn, hắn chỉ có thể nghe được chính mình thở dốc cùng tim đập thanh âm. Muốn chết à? Độc cô vô song thở dài một hơi. Đột nhiên, một cái béo khỏe gà bị cánh, đạp tuyết mà đến. Này gà tựa hồ có chút hiếu kỳ quan sát một hồi hắn. Tại hắn thân thể trung quanh đi một vòng. Độc cô vô song không thể động đậy, nhưng lại có thể cảm giác được này nhảy nhót tương bừng phì kê. Đột nhiên, này phì kê một kê chảo dẫm tại trên đầu, thế mà đến hắn trên thân thể nhảy tương nhảy loạn. Độc cô vô song kém chút không có một hơi bị tức chết. Con mắt đảo một vòng. Rốt cục nhịn không được. Tiểu bát, đừng làm rộn. Một đạo gầy gò bóng người, thứ trong ngọn lửa hành tẩu mà ra. Nhàn nhạt thanh âm vang vọng. Độc cô vô song ý thức mơ hồ, sau cùng chỉ có thể cảm nhận được một băng lãnh thiết trường rơi xuống, đem hắn thân thể như sách tiểu kê giống như cầm lên tới. Độc cô vô song dựa vào cường han ý thức, mở mắt ra. Nhất thời, một toàn thân sắt lá bên ngoài lật cục sắt trong mắt hắn phóng đại. Độc cô vô song bị giật mình, trực tiếp ngất đi. Tiểu Bạch, ngươi ngủ đến người. Bộ phương khỏe miệng giật một cái. Đêm hôm khuya khoắt, cái này thâm sơn lại có thể có người chạy tới. Nhìn một chút cái này toàn thân đều là đả thương người, bộ phương ngược lại là không có thấy chết không cứu. Nhược Tiểu Bạch đem người này mang về trong phòng nhỏ, ném trong sân. Bộ phương ngồi trên ghế, xoa xoa tay, phun ra một thanh bạch khí, chuẩn bị bắt đầu ăn cơm. Dùng nấm hương trưng tốt thịt cá tuyệt đối mỹ vị. Bộ phương kẹp một đũa, thịt cá mềm non thơm nước. Cửa vào trong nháy mắt cùng nước giống như tan ra. Một thanh thịt cá, một thanh mỹ tiểu. Mắt lạnh mỹ tiểu vào bụng, như một đám lửa, nhựa bộ phương toàn thân lỗ chân lông đều là thư giãn ra. Tiểu Bát tại bộ phương trung quanh tới lui, cầu ăn. Bộ phương cho Tiểu Bát ném một khối thịt cá sau, liền rót một ly tiểu. Đi đến này trọng thương thở hơi cuối cùng nam bên người thân, nhìn lấy cái sau thê thảm bộ dáng, thở dài một hơi, đem rượu dịch đổ vào trong miệng người này. Câu đố nạt qua mùa dịch chứ cờ vờ tờ sắp chết đói rồi tờ tờ. Đố nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mò, Việt kéo thầy, dù hay hẹp thầy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh Thang. Chương 1822. Mây sâu không biết chỗ. Chương 1822. Mây sâu không biết chỗ. Tuyết tuần rơi dưới. Rơi xuống là yên tĩnh. Phản phất phủ bụi lịch sử hạt bụi. Độc cô vô song tỉnh. Bên hai yên tĩnh cực, yên tĩnh đến, nhượng hắn cho là mình khả năng tại trong địa ngục. Động một cái, thân thể đụng chạm lấy bộ tốt tuổi, phát ra một trận tiếng vang. Hả? Có thể di động. Độc cô vô song đống nhiên mà ngơ. Hắn nhìn về phía thân thể, hắn trên thân thể, ban đầu cái kia đạo từ trên bờ vai bao trùm ra, một mực rơi vào thắt lưng vết thương đã triệt để khép lại. Trong vòng một đêm, này vết thương chí mạng thế mà liền khôi phục. Độc Cô Vô Song hô hấp trì trệ, quay đầu quan sát bốn phía, phát hiện mình thân ở tại kho cửa trong. Là vị cao nhân nào cứu ta? Loại thương thế này, sợ là chỉ có tiên người tài năng có hồi thiên lực a. Hắn đứng người lên, khí huyết có chút chìm nổi, bất quá hắn không thèm để ý nắm lên ném xuống đất Vô Song bảo kiếm, đây là hắn mệnh căn tử, thân là kiếm thần kiêu ngạo. Vuốt ve bảo kiếm, Độc Cô Vô Song thở ra một hơi, đã lao tặc thiên không thu ta Độc Cô Vô Song mệnh, vậy ta Độc Cô Vô Song liền muốn đem cái này tiên một kiếm chẳng phá. Đẩy ra kho tủ cũ nát môn. Độc Cô Vô Song theo môn đi ra ngoài. Sốt tuyết lót đường đầy đất. Viện tử lý, một cái phỉ kê tại vui sướng mực lấy. Đây là hôm qua hắn trước khi hôn mê, giẫm đầu hắn phỉ kê. Độc Cô Vô Song híp híp mắt. Tỉnh. Tỉnh liền thu thập một chút rời đi đi. Một đạo nhàn nhạt thanh âm vang vọng mà lên. Độc Cô Vô Song sững sờ, quay đầu nhìn sang, phát hiện một vị gầy gò thanh niên nắm lấy một bát nóng hổi canh cá, ngồi trên ghế, ngoài cuốn vào. Bên cạnh, một sắt lá tung bay cục sắt thiên tĩnh sống ở đó. Đây là nơi nào? Độc Cô Vô Song nhíu mày, hắn đó có thể thấy được cái này gầy gò thanh niên trên thân, một điểm chân khí ba động đều không có. Không hề nghi ngờ, thanh niên này là cái phàm nhân, không phải người tu hành. Nay khôi lỗi cũng giống vậy, không có chân khí ba động, sợ cũng là phàm vật. Có lẽ thanh niên này là cứu mình tiền bối đệ tử. Không biết tiên sư có thể ở nhà. Cứu mạng ân, Vô Song suốt đời khó quên. Độc Cô Vô Song hướng phía Bộ Phương khẽ bước cằm. Nhưng mà, Bộ Phương chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, liền không nói lời nói. Rót một thanh canh cá, a ra một thanh nhiệt khí. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Tại Hạ Đế quốc kiếm thần, Độc Cô Vô Song. Cầu kiến tiên sư. Độc Cô Vô Song nhíu mày, tăng thêm ngữ khí. Không có cái gì tiên sư, ngươi vết thương lành, liền rời đi đi. Từ từ sân dã, ngươi có thể tìm tới chỗ này cũng là duyên phận. Bộ Phương ăn một miếng thịt cá, nói. Hắn đứng người lên, hướng phía trong nhà gỗ đi đến. Độc Cô Vô Song hít sâu một hơi. Cái này phàm nhân, khẩu khí thật là lớn. Bất quá, Độc Cô Vô Song cũng không có nháo sự, sâu sắc nhìn một chút Bộ Phương phương hướng. Đi đến nhà gỗ trước, tiến tĩnh ngồi xuống. Đã các hạ không nói, vậy tại hạ liền chờ đợi ở đây tiên sư trở về. Độc Cô Vô Song nói. Nội tâm của hắn có chút hỏa nhiệt. Tầm tiên, tiên lộ khó tìm, thế nhân đều là này điên đảo. Hắn đã có duyên gặp được tiên sư, há có thể tùy tiện rời đi. Tiểu Bạch cơ giới đầu nhất chuyển, Vô Thần cơ giới mắt quét Độc Cô Vô Song liếc một chút, tiểu bát ha 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 kêu to một tiếng, ánh mắt trêu tức. Trong nhà gỗ, Bộ Phương hất lên thật dậy miên áo đi tới. Ngươi làm sao còn tại? Nhìn thấy Độc Cô Vô Song ngồi trên ghế, nhướng mày. Tại hạ cầu kiến tiên sư. Độc Cô Vô Song nói. Nói không có tiên sư, ngươi đi nhanh đi, nếu ngươi không đi, ta đuổi người. Bộ Phương nói. Hắn cứu Độc Cô Vô Song là bởi vì mênh mông thâm sơn, cái sau thế mà lại tìm tới hắn nhà gỗ, đây là một loại duyên phận. Cũng tiện tay một chén rượu sự tình. Bộ Phương cũng không muốn lưu cá nhân tại trong nhà gỗ. Độc Cô Vô Song nhất thời không vui. Người thanh niên này thật không thể nói đạo lý. Tại hạ cầu kiến tiên sư như bể, không thấy ta cũng liền thôi, ngươi dựa vào cái gì đuổi người? Độc Cô Vô Song nói. Liên quan đến tiên duyên, hắn Độc Cô Vô Song há có thể từ bỏ. Tuy nhiên hắn Độc Cô Vô Song một thân kiếm thuật thông thiên địa, nhưng là khoảng cách trong truyền thuyết tiên nhân còn rất xa. Hắn từng muốn vũ phá hư không, đáng tiếc thất bại. Từ khi đó bắt đầu, là hắn biết, hắn cách thành tiên còn xa. Ta không giảng đạo lý. Ta nếu không giảng đạo lý, ngươi đã sớm hóa thành hải cốt uy thâm sơn dã lang. Bộ Phương lắc đầu, khoe miệng vẩy một cái, hơi cảm thấy buồn cười. Tiểu Bát, đem hắn đuổi đi ra. Bộ Phương thản nhiên nói. Nói xong, liền xoay người tiến nhà gỗ, dẫn theo cái sọt chuẩn bị đi ra ngoài, dù hì núi mà đi. Đuổi ta ra ngoài. Độc Cô Vô Song khoe miệng giật một cái. Bộ Phương chỉ là cái phàm nhân. Ở đây một cái chất phác khối lỗi, một con gà. Ngươi nhượng người nào đuổi hắn ra ngoài? Độc Cô Vô Song không để bụng, mà Bộ Phương thì là con cái sọt, trực tiếp đi ra ngoài. Lạc 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 lạc. Đột nhiên, Độc Cô Vô Song sửng sốt. Nơi xa, cái kia phỉ kê đôi mắt đột nhiên trở nên vạn phần sắc bén. Đầu gà hơi hơi ép xuống, cánh gà hướng trên thân thể đông nhiên vỗ, mở ra hai con gà chân, liền phi tốc chạy như điên. Tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Lạc. Một tiếng gáy, tiểu bắt nhất chảo tử dẫm tại đất tuyết trong. Đất tuyết nhất thời nổ tung, bộc lộ ra nhất đại đại cây chảo. Về sau, tiểu bắt bay lên không trung, chân gà mở ra, hướng Độc Cô Vô Song trên mặt chính là đến. Ngoa tạo. Độc Cô Vô Song một mặt một bước, không kịp phản ứng, chính là bị một cái phỉ cây đạp ở trên mặt, thân thể không bị khống chế bay ngược mà ra, trực tiếp ném ra nhà gỗ. Bành. Tích tuyết phân phi. Độc Cô Vô Song ngốc trệ nhìn lên trời. Hắn mẹ nó, bị một con gà cho đá ra tới, khổ sở đến muốn khóc. Bộ Phương con cái sọn, nắm lấy trúc trượng từ trong nhà gỗ đi ra, tiểu Bạch cùng sau lưng hắn, liếc liếc một chút, đổ vào đất tuyết trong hoài nghi nhân sinh Độc Cô Vô Song. Mặt không biểu tình tiếp tục dậm chân mà đi. Chỉ chốc lát sau, thân hình hắn liền biến mất tại vân vụ lượn lờ trong sân đạo. Độc Cô Vô Song xoay người mà lên, nhìn một chút biến mất Bộ Phương. Hắn hiện tại tâm thần rung động. Hắn sai, hắn vẫn luôn sai. Hắn bảo trước là chủ coi là tiên nhân hẳn là cái gì già trên 80 tuổi lão giả. Làm sao biết? Cái này trên thân không có bất kỳ cái gì chân khí khí tức Bộ Phương, cũng là tiên nhân. Lợi hại như vậy phỉ kê đều có thể nghe Bộ Phương lời nói. Nói rõ Bộ Phương tuyệt đối có phi phàm chỗ. Độc Cô Vô Song đứng lên. Nhưng mà, hắn còn không có đứng thẳng, tiểu bắt một hồi chạy lấy đà, nhảy lên một cái, chân gà mở ra, phốc một tiếng, đạp trên mặt hắn. Độc Cô Vô Song một mặt một bước, lại lần nữa bị đập bay. Tuyết lạc đầy đất. Độc Cô Vô Song giận. Hắn đường đường đế quốc kiếm thứ nhất thần, còn bị một con gà chó cưỡi trên đầu đạp. Hắn Độc Cô Vô Song cũng là chiến tử, cũng không có khả năng thua với một con gà. Lạc. Trắng tuyết phân phi. Độc Cô Vô Song lại lần nữa rơi đập đất tuyết. Bộ phương lần này qua trong núi sâu, thời gian ngắn chưa có trở về. Hắn qua đỉnh núi, tại đỉnh núi trúng qua một đêm, sau cùng tại đỉnh núi dưới một tảng đá lớn, dùng cái cuốc đào mở. Một vò mỹ tiểu từ đó bị hắn đào ra. Nhưng ba năm, cuối cùng là thành công. Bộ phương khỏe miệng kéo một cái. Rượu này chôn ở đỉnh núi này, thụ thiên địa tinh hoa tẩy lễ, tuôn ra đại sơn quê mùa trùng kích, tuyệt đối bất phàm. Đem phong đắp để lộ một cái sừng nhỏ. Quần quần mùi rượu bắt đầu từ trong bốc lên tuôn ra mà ra. Hít sâu một hơi, bộ phương say mê không thôi. Giờ phút này, dưới núi, tầng mây cuồn cuộn, vân hải thịnh cảnh nổi lên. Phản phất có tử khí từ đông mà đến, tụ hợp vào vỏ rượu bên trong. Một vỏ rượu tản mát ra khí thế mênh mông. Bộ phương ánh mắt ngưng tụ, dùng phổ thông cùng cực nguyên liệu nấu ăn, cũng có thể ủ chế ra kinh thiên vĩ địa mỹ tiểu. Xếp bằng ở đỉnh núi, tuyết phân phi mà qua, tuôn rơi rơi xuống. Bộ phương rót một ly tiểu, tiểu dịch thành xanh biếc, giống bầu trời đồng dạng nhan sắc. Bộ phương uống một ngụm, nồng đậm mùi rượu nhất thời tràn vào hắn toàn thân. Bộ phương cảm giác được run sợ một hồi. Cái này một ngụm rượu, là hắn nhiều năm như vậy lắng động tinh hoa, có lẽ không mang theo cái gì tình cảm, nhưng là không khỏi nhượng trước mắt hắn sáng rực khắp. Một ngụm rượu, quan sát bước lên vân hải. Bộ phương trong lòng bình tĩnh như nước. Chu thần đường nên đi như thế nào? Thật muốn như hồn thần như vậy chặt đứt thất tình lục dục, đi vô tình đạo. Thế nhưng là vô tình mỹ thực, thật có thể đi đến cực hạn a? Lại hoặc là nói, như bộ phương trước suy nghĩ như vậy, tụ tập giữa thiên địa tối đỉnh cấp mỹ thực, liền có thể nấu nướng gia vị ngon nhất món ăn, thành tựu chủ thần. Có lẽ đều không đúng sao? Thật chủ thần cũng không phải là như hắn suy nghĩ như vậy. Bộ phương trầm mặc uống rượu, tĩnh nhìn mây cuốn mây bay. Ngày thứ hai, bộ phương xuống núi, mây sâu không biết chỗ, bất quá bộ phương trúc trượng gõ nhẹ, tự nhiên mà vậy tìm về đến đường về. Trở lại nhà gỗ trước, bộ phương khẽ giật mình. Nơi xa, một bóng người quỳ sát tại đất tuyết trong, tuyết trắng mênh mang đã rơi đầy hắn thân thể, phản phất đem hắn bọc lại trở thành người tuyết. Tiểu Bác kẹp lấy cánh gà, nện bước đùi gà, tại lảo đảo đi tới đi lui. Tựa hồ cảm ứng được bộ phương trở về, Tiểu Bác mở ra đùi gà, phi tốc hướng phía bộ phương bay nhào mà đến. Lạc một tiếng, nhảy lên một cái, bị bộ phương giơ tay lên xách ở cổ gà. Ngươi làm sao còn chưa đi? Bộ phương đem Tiểu Bác ném tới Tiểu Bạch trên đầu, nhìn lấy quỳ rạp dưới đất Độc Cô Vô Song, nói. Độc Cô Vô Song một mặt u oán nhìn chằm chằm Tiểu Bác, trên mặt hắn che kín chân gà ấn. Tiền bối, ta sai. Độc Cô Vô Song đống nhiên quỳ rạp dưới đất, hướng phía bộ phương nói. Rời đi thôi. Bộ phương lắc đầu, thản nhiên nói. Mở rộng bước chân, bước vào trong nhà gỗ. Rửa rau, nấu nướng, một hệ liệt động tác, mây bay nước chảy. Nồng đậm mùi thơm rất nhanh chính là quanh quẩn mà ra, khuyết tán ở trong thiên địa. Độc Cô Vô Song nghe mùi vị đó, trong bụng truyền đến mãnh liệt cảm giác đói bụng. Làm sao có thể thơm như vậy? Đó không phải là một đạo đơn giản xảo đặc sản miền núi a? Thân là đế đô kiếm thứ nhất thần, hắn cái gì mỹ vị chưa từng ăn qua? Thế nhưng là, chưa từng có người được qua thơm như vậy vị đạo. Bộ phương không để ý tới hắn, làm xong đồ ăn, vừa uống rượu một bên dùng nữa. Ăn ăn, bộ phương không khỏi nhíu mày lại, thở dài một hơi, đặt chén rượu xuống. Rất lâu không có ăn vào thơm nào ngạt cơm, rất nhớ niệm. Bộ phương lẩm bẩm một câu, nhẹ nhàng thoải mái ăn xong, chính là thu thập xong món ăn, mang lên mũ rộng đành, mang theo cái sọt bên trong là du đãng phỉ ngư, nên xuống núi cùng các thôn dân đổi chút gạo. Nhìn thấy bộ phương lại muốn ra cửa, Độc Cô Vô Song mặt đột nhiên tối sầm. Cái này tiên sư, chẳng lẽ liền nhẫn tâm nhìn lấy hắn một mực quỷ ở chỗ này? Không sai, thật nhẫn tâm. Tiểu Bát nện bước đuổi gà ở trước mặt hắn lắc lư, Độc Cô Vô Song trong lòng lưu tư. Bộ phương nắm lấy trúc trượng, hướng dưới núi đi. Độc Cô Vô Song con mắt nhất thời sáng lên, tiên sư đây là muốn xuống núi. Vừa nghĩ đến đây, Độc Cô Vô Song cũng không có tại quỷ sát, bò dậy, vô quỷ tê dại đầu gối, mang theo bảo kiếm, phi tốc theo sau. Hắn xa xa cùng sau lưng bộ phương, không dám lên quà quấy giày bộ phương. Bộ phương xuống núi, dựa theo trong trí nhớ đường, hướng trong thôn trong đi. Qua đã nhiều năm, không biết các thôn dân có thể còn nhớ rõ hắn. Tuy nhiên bộ phương không có tu vi, nhưng là Độc Cô Vô Song đi theo, hắn vẫn là biết. Hắn cũng không có quản, yêu cùng vậy hãy theo đi. Theo vũng bùn đường đi lên phía trước, thôn làng bóng dáng gần ngay trước mắt. Độc Cô Vô Song nhìn thấy bộ phương hành tẩu phương hướng, biểu hiện trên mặt nhất thời có chút cổ quái. Hắn muốn nói lại thôi, nhưng là ngấp lại không có nói tiếp. Bộ phương đi vào trong thôn, băng lãnh hàn khí phun trào mà đến. Nhựa bộ phương nhướng mày, trong thôn một mảnh hỗn độn cùng rách nát, nông cụ bên trên rơi đầy tuyết trắng mê mang, có phòng sụp đổ một mảnh, rách nát và phần. Toàn bộ thôn làng không hề giấu chân người, phảng phất một tòa thôn hoang vắng. Tiên sư, tuy nhiên không biết ngươi cùng cái thôn này có cái gì gấp mắc, nhưng là cái thôn này tại 3 năm trước đây liền đã bị đổ thôn, toàn thôn 300 nhân khẩu, một tên cũng không để lại. Độc Cô Vô Song thở dài nói, câu đố nạt qua mùa dịch chứ cờ vợ tờ sắp chết đói rồi tờ tờ. Đố nạt cho cồn vợ ở, đối với mò Việt kéo tẩy, dù mới hay hẹp tẩy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000058613737 Nguyễn Dính Thang. Chương 1823. Trong nháy mắt tuế nguyệt như phủ hoa. Chương 1823. trong nháy mắt tuế nguyệt như phù hoa toàn thôn 300 nhân khẩu, một tên cũng không để lại. Độc Cô Vô Song nói ra câu nói này thời điểm, có chút nặng nề. Loạn thế nhân mệnh như cỏ rác, xác thực như thế. Nhìn lấy bị tuyết trắng mênh mang bao trùm thôn hoang vắng, có lẽ đã từng người ở lờ lờ, nhưng là bây giờ, lại là rách nát không chịu nổi. Trong loạn thế, tất cả mọi người tại cầu sinh lưu giữ, mà thê thảm nhất, không ai qua được những phàm nhân này. Độc Cô Vô Song trầm mặc. Không phải hắn không muốn nói chuyện, mà chính là hắn nói không ra lời, một cỗ đản sinh tại sâu trong linh hồn hoảng sợ, nhượng hắn ngay cả thở hơi thở đều trở nên khó khăn. Đinh đương một tiếng, bảo kiếm rơi xuống mặt đất. Độc Cô Vô Song đặt mông ngồi dưới đất, đồng tử trợn to, hoảng sợ nhìn chằm chằm bộ phương. Trong chốc ngắn này, cái này phàm nhân, phản phất thật như thiên thần như vậy khủng bố. Tiên sư, Độc Cô Vô Song hé miệng, trong cổ họng gian nan phát ra âm thanh. Phản phất có một cái tay bóp lấy hắn cổ họng giống như. Đột nhiên, này khí tức khủng bố biến mất. Cả người hắn buông lỏng, trời tuyết lớn bên trong, toàn thân nhưng đều là bị mồ hôi lạnh cho thấm vào, trên trán mồ hôi quần quần mà rơi. Lần này, hắn nhìn về phía bộ phương, thật sự là không có chút nào hoài nghi. Bộ phương thở dài một hơi, thất vọng mất mát. Nhìn qua một mảnh trắng xóa thôn hoang vắng, tâm tình có chút phức tạp. Vừa rồi này một cái chớp mắt, hắn không cẩn thận toát ra tâm cảnh, nhượng Độc Cô Vô Song một mặt hoảng sợ. Bộ phương dù sao đã từng đạt tới vũ trụ đỉnh phong tồn tại, hỗn độn thánh nhân, để chỗ nào đều là trí cao vô thượng. Coi như bây giờ bộ phương thực lực hoàn toàn không có, vẹn vẹn chỉ là tâm cảnh, một sợi ý niệm bộc lộ cũng đủ để cho người cảm thấy đáng sợ áp lực. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, nói chính là đạo lý này. Giữa thiên địa, tuyết hoa đang bay múa, thời không tựa hồ cũng trở nên 10 phần yên tĩnh. Độc Cô Vô Song ngồi dưới đất, từng ngụm thở phì phò. Tựa hồ chỉ còn lại hắn tiếng hơi thở âm có thể bị nghe thấy. Du nhiên ở giữa, một vòng thở dài, nhượng hắn cảm giác được nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Ngươi đi tìm chỉ gà rừng tới. Bộ phương nhàn nhạt thanh âm vang vọng mà lên. Độc Cô Vô Song nhất thời toàn thân buông lỏng, như được đại xá. Hắn ứng một tiếng, lộn nhào liền hướng phía nơi xa hoang dã mà đi. Bộ phương ngồi xếp bằng trên mặt đất, ánh mắt phức tạp nhìn qua thôn hoang vắng. Người trong thôn âm thanh dung mạo tựa hồ cũng còn phù hiện ở trước mặt hắn. Thuần phát thôn dân, cho bộ phương lưu lại ấn tượng khá là sâu sắc. Đại thẩm, đại bá, lao thôn trưởng, từng cái bóng người phảng phất thổi qua hắn khuôn mặt. Bộ phương thở ra một hơi. Bụi về với bụi, đất về với đất, có lẽ đây chính là phạm nhân số mệnh đi. Độc Cô Vô Song rất nhanh liền trở về. Trong tay hắn dẫn theo một cái gà rừng. Hắn đem gà rừng đưa cho bộ phương, khắp khuôn mặt là cung kính cùng tâm thần bất định. Nếu như trước hắn chỉ là suy đoán bộ phương là tiên sư, này vừa rồi trong nháy mắt kia, trong một ý niệm, phản phất nhượng hắn như đoạ cảm giác tử vong, nhượng hắn hiểu được. Bộ phương nhất định là tiên sư, mà lại là loại kia siêu cấp lợi hại tiên sư. Thầm tiên tầm tiên, hắn tầm không phải liền là cái này tiên. Bộ phương tiếp nhận gà rừng. Tại Độc Cô Vô Song kinh ngạc trong ánh mắt, trực tiếp xử lý. Bộ phương từ thôn hoang vắng trong lật ra một thanh nhiễm cho bụi hoa luồng. Rõ ràng sạch sẽ về sau, trực tiếp ở trong thôn, dựng lên một cái nổi. Hỏa diễm bay lên, đem chung quanh lạnh lẽo đều là xua tan lời. Độc Cô Vô Song không biết bộ phương muốn làm gì. Bộ phương nhượng hắn tìm một cái khác gà khỉ, hắn liền yên tĩnh xếp bằng ở nơi xa, chờ đợi bộ phương phân phó. Bất quá, bộ phương cũng không có phân phó hắn, mà chính là phối hợp làm lấy việc của mình. Gà rừng bị xử lý, lông gà bị lột sạch, đi qua nước nóng sôi sùng sục, da thịt dần dần ngưng thực. Mà bộ phương động tác không giảm, vẫn như cũng là đối nguyên liệu nấu ăn tiến hành xử lý. Không chỉ có gà rừng, còn có bộ phương chuẩn bị phi ngư. Tạo bảy, mổ bụng, khứ trừ nội tạng, bộ phương một hệ liệt động tác, mây bay nước chảy. Giờ phút này bộ phương, phản phất như là một vị thuần phát đầu bếp, tại nghiêm túc nấu nướng lấy đồ ăn. Độc Cô Vô Song không dám kinh động bộ phương, chỉ có thể yên tĩnh nhìn lấy. Bộ phương động tác rất nhanh, trong không khí tràn ngập ra một cỗ mùi thơm. Chỉ là, người ngửi mùi thơm này, Độc Cô Vô Song trong đôi mắt lại là toát ra một vòng bi thương ý trong lòng của hắn kinh hãi, lấy kiếm ý kích thích thân thể. Mùi thơm thế mà có thể ảnh hưởng thần trí. Độc Cô Vô Song hoảng sợ không thôi, càng phát giác bộ phương thần bí. Hai món ăn rất nhanh liền nấu nướng hoàn thành. Một cái vàng rực gà quay, một đạo thơm nước cá trưng. Bộ phương một tay bưng một món ăn, đem hai món ăn bày ở đất tuyết trong. Nồng đậm mùi thơm quần quần quyết tán, nhưng lại phảng phất mang theo để cho người ta kiềm chế bị thương. Bộ phương ngồi tại hai món ăn trước, hắn không có dùng nữa. Hắn trầm tư. Hắn quy ẩn ngôi sao này, trở về phàm người sinh sống, nhưng là phàm nhân cuối cùng là phải trở về với cát bụi. Vậy hắn bộ phương đằng sau đường làm như thế nào đi? Điều ra hỏi qua bộ phương, nếu là mấy trăm năm về sau, hắn bộ phương biến thành một hoàng thổ, thì tính sao? Trước bộ phương trả lời thoải mái. Hiện tại, nhìn lấy thôn hoang vắng, một loại tịch mịch cảm giác đột nhiên lan tràn. Tử vong là tịch mịch. Nếu là hắn chết, những lao bằng hữu đó nên như thế nào? Với quan tiểu u, cậu gia, minh vương nhị cát, bọn họ lại nên như thế nào? Nếu như bọn hắn biết được hắn chết, hẳn là đều sẽ rất lợi hại bi thương đi. Các thôn dân bị tiêu diệt, đều nhượng bộ phương giờ phút này bi thương không thôi, này đừng nói còn lại. Bộ phương giơ tay lên, che ngực. Trái tim của hắn hơi đau. Loại này đau, phản phất đạn sinh tại sâu trong linh hồn. Hôn thần, hồng hoang tiên đạo đều chứng minh vô tình đường tài năng đạp vào đỉnh phong. Mà ta lại trầm mê ở tình cảm trong, giống như là một cái mất phương hướng ngư. Bộ phương ánh mắt mê mang. Bộ phương cũng muốn đi vô tình đạo, nhưng là hắn phát hiện mình đi không. Hắn không có cách nào làm đến vô tình. Coi như ẩn cư thâm sơn vài năm, tình cảm cũng như cũ tồn tại. Có lẽ hắn tử vừa mới bắt đầu, cũng là cái giả một người đi. Tuy nhiên hắn không yêu cười, không thích nói chuyện, mặt đơ. Nhưng là, tâm cảm giác, là lửa gạt không người. như hắn thật sự là vô tình, này bên cạnh hắn cũng liền không để lại nhiều như vậy lao bằng hữu. Hồng Hoang Thiên Đạo, Hồ Thần đều là một thân một mình, bọn họ vô địch thiên địa, lại là tịch mịch tại vũ trụ. Mà Bộ Phương rất lợi hại may mắn, bên cạnh hắn có rất nhiều người. Cậu gia, ngươi a, Tiểu Tôn, Tiểu U, Tiểu Bạch, Tiểu Tiểu Long, Tiểu Điên Vũ. Chờ chút quen thuộc tên nổi lên trong lòng. Bộ Phương lắc đầu, sắc mặt đắng chát. Hắn đứng người lên, thôn hoang vắng vẫn như cũ, không người hơi thở. Bộ Phương chắp tay trước ngực, hơi cúi thân thể, xem như cùng đã từng các thôn dân tạm biệt đi. Độc Cô Vô Song tại Bộ Phương sau lưng, trừng lớn mắt. Hắn nhìn thấy thôn hoang vắng trong đột nhiên lóe lên điểm điểm tinh ánh sáng mang. Trên bầu trời, từng đạo bóng người hiện hiện, đi lại, bận rộn. Biến mất thôn hoang vắng bận rộn cảnh tượng, đột nhiên lại một lần xuất hiện. Phản phất là bên trong dòng sông thời gian một sợi hình chiếu. Sau một hồi, hết thảy đều biến mất. Thôn hoang vắng vẫn như cũ rên nát, tuyết lớn vấp phới lịch sử hạt bụi. Bộ Phương chắc tay, rời đi thôn làng. Từng bước một, trở lại trên núi. Độc Cô Vô Song hít sâu một hơi, hắn rung động trong lòng vô cùng, không chút do dự, quay đầu đuổi theo Bộ Phương tốc độ. Về núi đường, bao trùm đầy tuyết động. Hai người một thâm một cạn trở lại giữa sườn núi trong phòng. Đêm đã khuya. Bộ Phương trong phòng ánh đèn dập tắt, nằm ngủ. Độc Cô Vô Song tại kho tủ trong, tâm tình lại thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn biết, hắn tiên duyên xuất hiện, hắn nhất định phải bắt lấy. Bắt không được, hắn sẽ vĩnh viễn cùng tiên duyên mất bay cởi bay. Một đêm này, rất nhanh liền quá khứ. Độc Cô Vô Song mở mắt ra, nghe được ngoài cửa tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Hắn nắm lên bảo kiếm, đội vàng xông ra. Trong sân, Bộ Phương cóng thật dày bọc hành lý. Phí Kê bị Bộ Phương nhét vào ở ngực trong, chỉ có thể lộ ra một cái gà đầu. Tiểu Bạch cũng cóng bọc hành lý, cơ giới mắt ảm đạm, đứng tại Bộ Phương bên người. Đây là muốn đi xa. Độc Cô Vô Song giật mình. Hắn nắm lên một thanh tuyết, bôi một thanh mặt, để cho mình thanh tỉnh rất nhiều. Tiên sư đây là muốn. Hắn mở miệng hỏi thăm. Ra ngoài đi đi. Ngươi muốn đi theo a? Bộ Phương nhìn một chút Độc Cô Vô Song. Độc Cô Vô Song khẽ giật mình. Muốn đi theo, liền theo đi. Bộ Phương nói. Nói xong, liền đẩy ra phòng hàng rào. Độc Cô Vô Song cùng đi ra, Bộ Phương đem hàng rào khóa kỹ, nắm lấy trúc trượng, dẫm lên tuyết, lặng yên rời đi. Tiểu Bạch con bọc hành lý, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Bộ Phương. Tiểu Bát tại Bộ Phương trong ngực toát ra tiểu xảo đầu. Độc Cô Vô Song không do dự, nắm lấy bảo kiếm theo sau. Ba đạo thân ảnh chậm rãi biến mất tại tuyết lớn mênh mông thâm sơn. Thẩm Tiên Tinh cũng không lớn, nhưng là đi bộ hành tẩu cũng đủ để tốn hao vô số tuyến nguyện. Bộ Phương, Tiểu Bạch còn có một mực đi theo Độc Cô Vô Song. Ba người dạo bước tại cả ngôi sao bên trên. Bọn họ lấy thâm sơn làm điểm xuất phát, hướng toàn thế giới xuất phát. Độc Cô Vô Song phản phất như là thiếp thân thị vệ, thủ hộ lấy Bộ Phương, rất nhiều chuyện đều sẽ hỗ trợ. Bộ Phương cũng không có cự tuyệt, ngầm đồng ý hắn hành vi. Thời gian lưu chuyển, 10 năm thời gian cực nhanh mà qua. Bộ Phương khuôn mặt cương nghị lời, trong đôi mắt cũng hiện hiện tăng thương. Độc Cô Vô Song ăn mặc cũ nát y phục, con đã 10 năm chưa từng rút ra hàng đầu, trên mặt râu ria sồm soàm. Tiểu Bạch ngược lại là không có gì thay đổi, sắt lá bên ngoài lật, cơ giới mắt như cũ ảm đạm vô quang. Tiểu Bát như cũ tiểu xảo đáng yêu, liền xem như đi bộ hành tẩu, Tiểu Đông Tây như cũ ăn tròn vo. 50 năm, ba cái tiếp tục hành tẩu. Độc Cô Vô Song đã đơn giản vẻ giàn mua. Con lưng đọc, trên cánh tay gân xanh hiện hiện. Bất quá hắn không có lời oán giận, như cũ đi theo Bộ Phương bên người, đi theo Bộ Phương hành tẩu đại lục. Đi theo Bộ Phương những ngày này, Độc Cô Vô Song ăn vào mỹ thực, cảm nhận được trước đó chưa từng có tâm cảnh biến hóa. Lúc trước hắn được xưng là đế quốc kiếm thứ nhất thần, mà đế quốc bị tiêu diệt, kiếm thần thần vẫn. Cái gọi là kiếm thần tên đã sớm biến mất tại đại lục. Nhưng là có thể được xưng là kiếm thần, hắn vong hồn dưới kiếm, bản thiếu nói bản thiên. Nhưng mà đi theo Bộ Phương, hắn phản phất kinh lịch một lần linh hồn tẩy lễ. Tuy nhiên mấy chục năm chưa từng xuất kiếm, nhưng là hắn đối kiếm đạo lý giải lại là lắng đọng lời. Năm thứ 100, đại lục đã nhanh đi chỉ. Tầm tiên tinh cực, vô tận rừng rậm, bên mông hắn hải đều lưu bọn hắn lại tung tích. Độc Cô Vô Song tóc đại trắng bệnh, cả người trở nên già nua lời. Khí huyết bắt đầu cô quạng, đệ nhất rộng rãi kiếm thần, đúng là lão. Bộ Phương bộ dáng không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là đôi mắt chỗ sâu, nhưng cũng có thể nhìn thấy lão ý dù sao, thời gian trăm năm, thân thể có lẽ bất bại, có thể là linh hồn lại là không chịu nổi. Bây giờ hắn, linh hồn đã là phàm nhân linh hồn. Bộ Phương càng phát ra nội liễm. Tiểu Bạch cùng Tiểu Bát bộ dáng không thay đổi. Thứ 200 năm, Độc Cô Vô Song đi không được đường. Hắn đã từng sừng sững tại đỉnh phong, nhưng là hắn chưa tìm được tiết lộ, cuối cùng chỉ là phàm nhân. Bộ Phương cũng lão, tóc trắng xóa, trên mặt nếp nhăn dày đặc. Còn lưng đọc, già trên 80 tuổi lão giả. Bọn họ không có tiếp tục hành tẩu đại lục, bởi vì có thể đi địa phương đều bị đi chỉ. Thế giới rất lớn, bọn họ đã xem hết. Cho nên, Bộ Phương không có tiếp tục hành tẩu. 200 năm thời gian, bọn họ gặp qua vương triều của khởi, cũng nhìn qua vương triều bị tiêu diệt. Đi mệt, liền nên nghỉ một chút. Phố xá sầm uất trong, Bộ Phương cùng Độc Cô Vô Song mua gian phòng ốc, ẩn cư ở này. Bộ Phương quay về lão hành, mở một cái quán ăn. Chỉ bất quá, bữa ăn này quán hắn mở rất lợi hại, tùy ý hắn chỉ bằng tâm tình nấu nướng. Độc Cô Vô Song tại trong nhà hàng làm việc lặt vặt, bảo kiếm đã sớm bị hắn phủ bụi đứng lên. Hắn hiện tại cũng không biết Bộ Phương có phải hay không tiên sư. Thế nhưng là tiên sư sẽ như phàm nhân già đi a. So đo những này không có ý nghĩa. Hắn hiện tại chỉ muốn an tĩnh sinh hoạt. Trong hồng trần luyện tâm, bây giờ kiếm thần có được một khóa so với cường thịnh thời điểm kiếm thần, càng mạnh kiếm ý. Thứ 300 năm, Độc Cô Vô Song sinh mệnh đến cuối cùng, hắn đi không được đường, làm không quán ăn phục vụ viên. Bộ Phương cũng tuổi già sức yếu, yên tĩnh ở tại trong nhà hàng. Phố xa sâm bất biến lại biến, láng giềng lĩnh cư nhóm cũng không ngừng biến hóa. Sinh mệnh cuối cùng luôn luôn bình tĩnh mà ưu nhã. Trong nhà hàng, Bộ Phương rót một ly mát lạnh kiểu, xa xa kính một phen xếp bằng ở đối diện độc cô vô song. Cái sau hơi thở mong manh, vẫn đục ánh mắt nhìn chằm chằm Bộ Phương, tràn đầy tâm tình rất phức tạp. Tiểu Bạch cùng Tiểu Bát đều đợi tại trong nhà hàng, bầu không khí có chút trầm ngưng. Sau một hồi, một tiếng du nhiên thở dài. Thiên sư, vô song đi trước một bước. Độc cô vô song tràn đầy nếp nhăn khỏe miệng hơi hơi kéo một cái. Bộ Phương uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Và anh, một sợi quét tới phù hoa, sắc bén đến cực hạn kiếm ý phóng lên tận trời, trực trùng vân tiêu. Đáng sợ kiếm khí nở rộ tại thiên khung bên trên. Đây là ngưng tụ 300 năm kiếm ý vừa ra, thiên hạ kinh. Phản phất truyền thuyết kiếm thần, một lần nữa quy lâm khắp nơi. Trong nhà hàng, Độc Cô Vô Song tại phóng thích ra một kiếm này sau, thỏa mãn túi đầu, hai tay bất lực rủ xuống thắt lưng. Bộ Phương nắm lấy chén rượu, rượu trong chén nổi lên gợn sóng. Sau một hồi, thở dài một tiếng, lặng yên phóng thích. Trong nháy mắt tuế nguyệt như phù hoa. Trong hư không, điểu ra chắp tay giẫm lên hư không xuất hiện. Thẩm Tiên Tinh bên ngoài, từng đạo bóng người đặt cung mà đến. Những bóng người này ánh mắt đều vạn phần phức tạp. Bọn họ khí tức vô cùng hùng hồn, đều chính là Hồng Hoang vũ trụ đỉnh cấp lão đại. Một ngày này, Hồng Hoang đỉnh cấp lão đại nhao nhao buông xuống Thẩm Tiên Tinh. Cả ngôi sao sôi trào. Câu đố nạt qua mùa dịch chứ cờ vờ tờ sắp chết đói rồi tờ tờ. Đố nạt cho cồn vợ ở, đối với mọ mọ, duyệt kéo thầy, dù hay hẹp thầy, 0347335646. Hoặc BIDV 513100058861377 nguyện dính thang. Chương 1824. Đi nên đi đường chương 1824. Đi nên đi đường phù hoa tan hết, còn lại cũng là tịch mịch. Bộ Phương ngồi ngay ngắn ở trong nhà hàng. Rất lợi hại yên tĩnh, rất bình tĩnh, tiểu dịch tại trong chén lắc lư, hiện ra gợn sóng, từng vòng khuyết tán ra. Độc Cô Vô Song túi đầu thấp xuống, sinh cơ hoàn toàn không có. Hắn mặc dù là kiếm thần, là người tu hành, nhưng là đang tìm thiên tinh, không thành thiên người, trung vi phạm, sinh mệnh luôn có đi đến cuối cùng một ngày. Mà bây giờ, đi theo Bộ Phương 300 năm, tính mạng hắn, đi đến cuối cùng. Đen cạn dầu, sau cùng một sợi đăng tâm, cũng bị hắn hóa thành chói lọi kiếm ý, nở rộ trong hư không. Độc Cô Vô Song muốn rất đơn giản, coi như muốn chết, hắn cũng phải tại thế gian này, lưu hạ tối hậu một sợi kinh diễm. Mà hắn xác thực làm đến. Hắn một kiếm, gây nên toàn bộ tầm tiên tinh chấn động. Vô số cường giả vì sợ hãi thán phục. Lời võ đạo điên phong người đều là dùng mình. Bởi vì từ một kiếm này trong, bọn họ cảm nhận được xé rách hư không vô địch cùng tịch mịch. Một kiếm này, không kém gì tiên nhân kiếm. Nhưng mà, cái này một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, lại chỉ là mới bắt đầu. Tinh cầu bên trên tất cả mọi người là ngẩng đầu, ngắm nhìn bầu trời. Hãi nhiên phát hiện, tinh không bên ngoài, từng đạo lưu tinh bay xuống. Một trận quần quật lưu tinh vũ, kinh hãi thế gian. Tại tất cả mọi người coi là đây chỉ là một trận lưu tinh vũ thời điểm, tất cả mọi người sai. Hỏa quang tán đi, toát ra lại là từng tôn đạp không mà người đi đường ảnh. Thiên nhân, cả cái hành tinh sôi trào, tất cả mọi người quỳ sát tại đất. Vô số võ đạo cường giả khát vọng đến sợ hãi giống. Thẩm Tiên Tinh vẫn luôn đang tìm tiên, nhưng mà vạn tái tuế nguyệt cũng không thấy tiên, lại là tại hôm nay nhìn thấy trong truyền thuyết tiên nhân. Thường tôn tiên nhân buông xuống, vô số là người kích động, bọn họ dập đầu quỳ sát, khẩn cầu thương thiên. Hậu thổ ánh mắt có chút phức tạp nhìn lấy dưới đáy phàm nhân. Ngôi sao này quá là hậu, nồng độ linh khí thậm chí so ra kém Hồng Hoang phần trăm một. Nam nhân kia cũng là trốn ở chỗ này a. Hậu thổ thở dài một hơi. Cự ly này lần đại chiến, quá khứ đã hơn 300 năm. Nam nhân kia biến mất cũng hơn 300 năm. Tuy nhiên cái này hơn 300 năm, vũ trụ thiên địa vẫn luôn rất bình tĩnh. Thế nhưng là, loại an tĩnh này dưới, tồn tại sóng ngầm mãnh liệt, lại là càng khiến người ta khó chịu. Một lần kia, tất cả mọi người lấy vì thiên địa tận thế muốn buông xuống. Dù sao, chí cao vô thượng, có thể so với Hồng Hoang Thiên Đạo hồn thần buông xuống. Thế nhưng là, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, cương đại hồn thần cũng là bị nam nhân kia trấn áp, phong ấn. Lấy một thân tu làm đại giá, phong ấn hồn thần. Dưới đáy, vô số phàm nhân tại quỷ bái. Hậu thổ có thể cảm nhận được một cỗ phun trào mà lên tinh thần ý niệm. Này là phàm nhân tín ngưỡng. Hậu thổ thở dài một hơi. Bộ Phương vì sao trốn ở ngôi sao này? Đơn giản là ngôi sao này lạc hậu a. Chẳng lẽ hắn muốn yên tĩnh ở cái này ngôi sao trong chết giả a? Cái này cái ngôi sao phàm nhân không ngừng cầu tiên. Thế nhưng là, bọn họ làm sao biết, nhất tôn chính thức lao đại lại là giấu ở bọn họ đơn độc trong đó. Trong hồng trần vị tiên, có lẽ cũng chỉ có nam nhân kia làm được đi. Hậu thổ rơi xuống, nàng thân thể biến đổi, giản dị tự nhiên, không có phàm nhân nhận ra hắn. Một vệt ánh sáng lấp loé, Dương Tiễn ăn mặc một bộ thường phục xuất hiện, Hao Thiên Quyền cùng ở bên cạnh hắn. Hậu thổ cùng Dương Tiễn gật gật đầu, cả hai đồng thời quay đầu, nhìn về phía này quán ăn phương hướng. Tại trong nhà hàng, bọn họ cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc, đó chính là Bộ Phương khí tức. Chỉ bất quá, đạo này khí tức suy yếu vô cùng, yếu ớt bất phận, phản phất tùy thời muốn tịch diệt giống như. Bộ Phương, hậu thổ cùng Dương Tiễn thở dài một hơi. Hao Thiên Quyền than nhẹ một tiếng. Ba cái bước vào quán ăn. Quán ăn rất lợi hại thanh thản, có một loại làm cho tâm thần người yên ổn khí tức. Trong nhà hàng, trồng lấy phàn cỏ, trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt hương thơm. Tiểu Bạch đạm đạm vô quang cơ giới mắt nhất chuyển, rơi vào bước vào trong nhà hàng hậu thổ cùng Dương Tiễn trên thân. Về sau, chính là không đang chăm chú. Tiểu Bát Hưu khí vô lực nằm rạp trên mặt đất, nhìn thấy bước vào trong phòng những người khác, hơi hơi chật qua đầu. Tiểu Gia Hỏa tâm tình rất hoảng loạn. Ngoài cửa, càng ngày càng nhiều Hồng Hoang Tiên Thần buông xuống. Đối với bọn hắn mà nói, 300 tuổi chưa qua là trong nháy mắt ở giữa thời gian. Bộ Phương đại danh, như cũ như sấm bên hai. Trấn áp hồn thần chủ thần, cái danh này, để bọn hắn không chối từ nghìn vạn dặm, cũng phải đi ngôi sao này. Liên Vi mở mang kiến thức một chút bước chủ thần diện mục. Hậu thổ nhìn thấy Bộ Phương, hít một hơi lãnh khí. Nàng che lên miệng, trong đôi mắt tràn đầy không thể tin. Bộ Phương bây giờ bộ dáng, tóc trắng phơ mênh mang rủ xuống, một tịch trường bào cũ rách bao đắp lên người. Trên mặt, khe danh ngang dọc, lờ mờ có thể thấy được lúc trước tấm kia mặt đơ. Thế nhưng là, một chút nhiều sắc bén, nhiều rất nhiều lắng đọng. Bộ Phương làm sao lại trở nên như thế tuổi già sức yếu? Dương Tiễn sắc mặt phức tạp. 300 năm tuế nguyệt, đối với phàm nhân mà nói đã là cực hạn. Nếu không phải Bộ Phương thân thể bất phàm, khả năng tại 200 năm thời điểm, liền đã tử vong. Bất quá, Bộ Phương tuy nhiên hóa thành phàm nhân, thế nhưng là, hắn không thể lại từng trải dạng này. Chỉ cần hắn hơi tu hành, lấy hắn trước kia cơ sở, thành tựu tiên vương, thu hoạch được trưởng sinh căn không là vấn đề. Chẳng lẽ là Bộ Phương chính mình từ bỏ tu hành? Hao Thiên Quyền nhìn thấy Bộ Phương, phi tốc chui lên đến, tại bước trên mặt chữa điển liếm liếm. Mắt chó trong cũng là toát ra động dung sắc. Bộ Phương xoa xoa Hao Thiên Quyền cầu đầu, nhìn lấy Hao Thiên Quyền, cuối cùng sẽ không tự giác nhớ tới cậu gia. Đối với cậu gia cùng tiểu Vũ bọn họ mà nói, có lẽ 300 năm chỉ là trong mấy mắt, nhưng là đối với Bộ Phương mà nói, không sai biệt lắm vượt qua cả đời. Nhãn giới khác biệt, đối thời gian mẫn cảm tính cũng khác biệt. Hắn nếu bị tiên, 300 năm phù hoa sẽ không để ý, nhưng nếu là phàm nhân, 300 năm đã là tam sinh tam thế. Ngươi, hậu thổ hé miệng, muốn nói cái gì? Nhưng mà, Bộ Phương nâng lên tiểu tùy tay, lúc lắc, không cần phải nói, giúp ta một việc. Bước mới ngẩng đầu lên, đục ngầu con mắt, nhìn về phía hậu thổ. Hậu thổ sững sờ. Bộ Phương chỉ nơi xa, cúi đầu thấp xuống độc cô vô song, nói, tiểu tử này đi theo ta 300 năm, nếu là 100 năm trước, hắn xuất kiếm chạm hư không, là có cơ hội thành tiên, đáng tiếc hắn từ bỏ cơ hội kia, tiếp tục đi theo ta. Hiện tại, ta nghĩ ngươi giúp ta đem hắn cứu sống. Dương Tiễn cùng hậu thổ ánh mắt rơi vào độc cô vô song trên thân. Ánh mắt hơi đổi. Độc cô vô song mặc dù nhưng đã tiểu thụy mà chết, nhưng là trên thân chỗ còn sót lại kiếm ý, lại vạn phần khủng bố. Phàm nhân cũng có thể đạt tới đáng sợ như vậy kiếm ý a. Có thể đi theo tại Bộ Phương bên người, quả nhiên đều không bình thường lắm. Hậu thổ gật gật đầu. Lấy Bộ Phương thân phận, yêu cầu này cũng không quá phận. Tầm tiên tinh sinh mệnh cũng ở vào hồng hoang trong luân hồi, hậu thổ tự nhiên năng đủ cứu trở về. Nàng giơ tay lên, pháp lực lưu chuyển. Trong hư không điểm nhẹ, như nhẹ hái phi diệp giống như. Độc cô vô song bất quá là vừa mới chết, linh hồn hắn còn chưa tan đi qua. Tại hậu thổ pháp lực dẫn dắt dưới, rất nhanh chính là ngưng tụ ra. Độc cô vô song mặc dù là kiếm thần, nhưng là trong mắt bọn hắn, cũng phàm nhân không khác. Dương Tiễn giơ tay lên, con ngón búng ra. Nhất thời một đạo pháp lực lưu chuyển, rơi vào kiếm thần độc cô vô song trên thân. Cái sau giản mua thân thể, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục. Rất nhanh, liền khôi phục lại tuổi trẻ khí thịnh thời kỳ. Phản phất thời gian đảo ngược 300 năm giống như. Đương nhiên, Dương Tiễn thủ đoạn này, cũng không phải là đảo ngược thời gian, chỉ là trợ giúp hắn khôi phục khí huyết, nhựa bát cửu trọng mới nở rộ sinh cơ. Ông, linh hồn quý vị, tăng thêm khí huyết anh minh. Độc cô vô song rất nhanh liền bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn từng ngụm thở phì phò, trên trán tràn đầy mồ hôi. Hắn chết? Không, không chết. Hắn lại sinh hoạt. Hắn làm sao có thể lại sinh hoạt? Sinh mệnh lực đi đến cuối cùng, hắn đều nhìn thấy luân hồi trường hạ. Hắn tại sao lại sinh hoạt? Độc cô vô song nhìn lấy thân thể của mình, tràn ngập sinh cơ bừng bừng nhượng hắn hít một hơi linh khí. Ta. Độc cô vô song hé miệng. Hắn sau khi thấy thổ cùng Dương Tiễn, quay đầu nhìn lại, Bộ Phương giản mua xếp bằng ở nơi xa. Chẳng lẽ là Bộ Phương cứu hắn? Tiên sư rốt cục xuất thủ. Bộ lão bản, chúng ta trở về đi, một lần nữa tu hành, đến lúc đó hồn thần xuất thế, còn cần ngươi trấn áp. Hậu thổ nhìn lấy Bộ Phương, ánh mắt sốt ruột. Cứu độc cô vô song chỉ là tiện tay sự tình, nhưng là nhượng Bộ Phương trở lại hồng hoang mới là lớn nhất chuyện trọng yếu. Dương Tiễn không nói gì thêm, chỉ là đôi mắt tràn đầy chờ mong nhìn lấy Bộ Phương. Hao Thiên Quyền lẻ lưỡi liếm liếm Bộ Phương mặt. Tất cả mọi người đang đợi. Trong hư không, điều ra thân thể bao phủ tại một đoàn trong sương mù, nhìn lấy Bộ Phương, thở dài một hơi. Thân thể lại lần nữa ẩn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. 300 năm, hắn chứng kiến Bộ Phương thủy biến. Loại kia thủy biến là linh hồn chỗ sâu nhất thủy biến. Hắn chứng kiến lấy Bộ Phương chủ nghệ từng ngày tăng trưởng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đến Bộ Phương cấp độ này, chủ nghệ còn có thể lấy loại tốc độ này phi thăng. Bộ Phương nấu nướng mỗi một đạo trong thức ăn, đều ẩn chứa đến chân trí thuần tình cảm. Điều ra cảm khái và phần. Lúc trước tại thượng cổ thiên thần di tích, hắn từng cùng Bộ Phương luận qua đồ ăn. Khi đó Bộ Phương còn kiên trì cảm thấy nguyên liệu nấu ăn tốt xấu, quyết định mỹ thực tốt xấu. Khi đó một vò phu thê thiên thần tiểu là điều ra lấy ra phản bác Bộ Phương. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng mấy trăm năm quá khứ, Bộ Phương thế mà từ bỏ chính mình đã từng một mực kiên trì nói đường, đặt vào hữu tình chủ đạo. Giống như phu thê thiên thần tiểu, mỗi một đạo trong thức ăn đều quán triệt tình cảm. Thế nhưng là hữu tình đạo càng khó đi hơn, cơ hồ đi không đến cuối cùng. Hữu tình khả năng phải dùng sinh tử tới chứng kiến. 300 năm, điều ra ẩn nặc hư không 300 năm, một mực thủ hộ lấy Bộ Phương. Bộ Phương du lịch ngôi sao, cảm ngộ hữu tình đạo. Từ ban đầu đối thôn trang tỉnh, lại càng về sau du lịch đại lục chỗ kiến thức đến tỉnh. Hắn hành tẩu hồng trần, nhìn quen rất nhiều tình cảm. Hắn lấy một vị người đứng xem tư thái, đem trên viên tinh cầu này chỗ có tình cảm đều bao hàm cùng một chỗ. Bây giờ bộ phương lướt qua phù hoa cùng bã, còn lại chỉ có tinh hoa. Đáng tiếc, hữu tình đạo cuối cùng không có đơn giản như vậy. Bộ phương lắc đầu, bưng chén lên, uống một hớp chỉ tiểu. Hắn quay đầu nhìn về phía Độc Cô Vô Song. Ngươi bây giờ đã thành tiên, là muốn lưu lại, vẫn là rời đi? Đường thành tiên đã vì ngươi rộng mở. Bộ phương nói, hắn đôi mắt rất bình thản. Loại kia bình thản, nhượng hậu thổ cùng Dương Tiễn vạn phần tim đập nhanh. Độc Cô Vô Song bây giờ còn có chút ngộng, hắn cần sửa sang một chút suy nghĩ. Hắn đã thành tiên. Tâm thần nhất động, thể nội manh liệt pháp lực nhượng hắn sắc mặt đống nhiên một trận đỏ lên. Hắn đi theo bộ phương 300 năm, sở nộ kiếm ý đã sớm có thể chạm phá hư không. Hắn mặc dù không có bộ phương nộ khắc sâu như vậy, nhưng là tại quá trình bên trong, bộ phương ngẫu nhiên cũng đều vì hắn giải hoặc. Hắn kiếm cũng không phải là vô tình kiếm, chính là dung hợp tự thân tình cảm hữu tình kiếm. Tiên sư, Vô Song thể chết cũng đi theo tiên sư. Độc Cô Vô Song quỳ rạp dưới đất, tâm tình có chút kích động nhìn chằm chằm bộ phương. Bộ phương gật gật đầu, không nói gì thêm. Hắn nhượng hậu thổ cùng Dương Tiễn rời đi. Các ngươi đi thôi, nên quay về ta liền sẽ trở về, nếu là trở về không, hết thệ cũng chỉ có thể thuận theo quy tắc. Sơn Hà xã tắc đồ chỉ có thể trấn áp hồn thần ngàn năm, ta nếu là trở về không, cưỡng ép trở về, hồn thần phá phong này, ta cũng ngăn không được, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bộ phương nói, thiếu đã trả hết nợ, bây giờ ta muốn làm là đi nên đi đường. Bộ phương lời nói, nhượng Dương Tiễn, hậu thổ bọn người không khỏi nhíu mày. Bọn họ đoán không ra bộ phương trong lòng đang suy nghĩ gì. Thế nhưng là bộ phương quật cường, nhưng lại làm cho bọn họ không thể làm gì. Bọn họ rời đi quán ăn, mà còn lại tiên thần lại là không ngừng bước vào trong đó, bái phòng bộ phương. Thật sự là bị gây phiền. Bộ phương nhượng yên lặng tiểu bạch xuất thủ. Đào mấy vị tiên thần về sau, rốt cục khiến cái này liệp kỳ tâm lý rất mạnh tiểu tiên tiểu thần nhóm an tĩnh lại. Độc Cô Vô Song kinh hãi vô cùng. Nguyên lai, chất pháp cục sắt tiểu bạch, thế mà mạnh như vậy. Các tiên nhân tại quán ăn bên ngoài ở lại. Tuế nguyệt lưu truyền. Trong một ý niệm, lại là 200 năm. Câu đố nạt qua mùa dịch chứ cờ vờ tờ sắp chết đói rồi tờ tờ. Đố nạt cho cồn vợ ở, đối với mọ, Việt kéo tẩy, dù mới hay hẹp tẩy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh Thang. Chương 1825. Tiểu Hoa cùng Như Hán Tam. Chương 1825. Tiểu Hoa cùng Như Hán Tam tầm tiên tinh, biến đến vô cùng nóng nảy. Rất nhiều các tiên nhân vào ở, nhựa viên này ban đầu nhỏ bé đến tại hồng hoang vũ trụ trong căn không bị chú ý ngôi sao, lập tức bốc lửa. Cường giả tăng nhiều, cũng tăng nhanh ngôi sao này phát triển tốc độ. Thiên địa linh khí từng ngày nồng nặc lên, đây là từ rất nhiều đại năng giả thực lực ảnh hưởng. Xem như tiên nhân, bọn họ khí tức ảnh hưởng đến nhất quả tinh thần phát triển, ngược lại là không có bao nhiêu độ khó khăn. Bởi vì các tiên nhân tăng nhiều, hai thời gian trăm năm, tiên nhân cũng không có khả năng tại linh khí này thiếu thốn ngôi sao trong tu hành, cho nên nhàm chán tuế nguyệt bên trong, bọn họ tìm chút thú vị sự tình tới làm, xem như là giết thời gian. Nếu như bất tu được, mấy cái thời gian trăm năm, còn thật sự xem như dài dằng dặc. Các tiên nhân thành lập tông môn, môn phái, các loại thế lực, đem ban đầu phàm nhân chủ đạo tầm tiên tinh, lập tức cho làm thành tiên nhân chủ đạo. Có tiên nhân, càng là thú vị gia nhập vào phàm nhân vương triều thành lập cùng thay đổi trong. Loại kia chủ đạo cảm giác, nhượng không ít tiên nhân đều là cảm thấy có thú. Đương nhiên, có thể nhàm chán như vậy tiên nhân, cơ tu vi cũng không tính là quá cao. Như là tiên vương, tiên đế, đại đạo thánh nhân chạy, bọn họ đều là như phàm nhân, hành tẩu vũ thế. Đại đạo chí giản, có đôi khi nói chính là như vậy. Bộ phương quán ăn trung quanh, càng ngày càng nhiều tiên nhân hội tụ. Quán ăn cũng biến thành 10 phần nóng nảy. Bất quá, lại thế nào nóng nảy, lối buôn bán doanh cũng đều là đi theo bộ phương tâm ý hắn, nếu là đóng cửa, coi như các tiên nhân quỷ cầu đều không dùng. Tuy nhiên bây giờ bộ phương chỉ là cái phàm nhân, nấu nướng món ăn cũng chỉ là phổ thông món ăn, không ẩn chứa bất luận cái gì linh khí. Thế nhưng là, các tiên nhân lại đều ăn say xương ngon lành. Dương Tiễn cùng Hao Thiên khuyển phản phất định cư tại bộ phương quán ăn trung quanh. Mỗi ngày tại bộ phương quán ăn cơm nước xong xuôi, liền mang theo Hao Thiên khuyển qua trượt vòng. Hắn cùng tiên đế từ qua thủ hộ tiên đỉnh trách nhiệm, đi vào quán ăn trung quanh, như thế ở một cái, liền ở 200 năm. 200 năm quét tới chìm nổi huyên náo thời gian, nhuộm nhị lang thần tựa hồ cũng lĩnh ngộ được cái gì. Trước kia hắn, quang hoa lập lòe, giống như lộng lẫy nhất ngôi sao, muốn xé nước thiên địa. Hắn là tiên đỉnh trong tiên tài yêu nghiệt, một thân tu vi, thông thiên triệt đề. Một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao, giết vô số tiên phàm tâm thần gắn thích. Nhưng mà, 200 năm thời gian lắng đọng, đợi tại bộ phương trung quanh, nhuộm Dương Tiễn sát tính nội liễm, mọi cử động như phàm nhân. Hao Thiên quyển khả năng đều quên chính mình là một cái thần quyển. Mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, thân thể đều mập lăn nhất quyền, không còn có trước kia tiên đỉnh thứ nhất thần quyền anh dũng. Nhưng là Hao Thiên quyển mừng rỡ như vậy, phải biết cũng không phải ai cũng có thể mỗi ngày ăn vào bức chủ thần món ăn. Trong nhà hàng, lượn lờ khói bếp quanh quần mà lên, bộ phương yên tĩnh ngồi tại trong nhà hàng bồ đoàn bên trên. Trong nhà hàng trồng lấy một cây nhỏ, cái này cây nhỏ là năm đó hắn du lịch ngôi sao, tại một chỗ đá lởm chởm địa gặp được. Đó là một chỗ che kín đá lởm chởm giữ tận thạch sinh mất mạng đất rừng vừa khai thác mang, khắp nơi đều là núi đá, khí trời ban ngày viêm nhiệt, ban đêm băng lãnh. Loại địa phương kia, liền xem như bộ phương đều cảm giác rất khó chịu. Nhưng mà, cái này cây nhỏ lại là tại đá lởm chởm hai khối đại thạch trong gian nan sinh trưởng. Nó rễ cây trèo tại trên tảng đá, rễ cây đều nhanh khô cạn, cơ hồ muốn gần như chết hết. Nếu không phải gặp được bộ phương, coi như nó đối vận mệnh lại thế nào bất khuất chống lại, chung quy là không kháng nổi thiên nhiên vĩ lực. Lúc đó, bộ phương tràn đầy cảm xúc, sinh mệnh vĩ đại đánh thẳng vào hắn. Bởi vậy, hắn đem cây nhỏ mang đi, nếu như không mang đi, lại không lâu nữa, kiên cường tiểu thụ miêu cũng sẽ triệt để tuyệt tích. Bây giờ, cái này cây nhỏ miêu sinh trưởng tại bộ phương trong nhà hàng, cành lá rậm rạp, chập chân ở giữa, phản phất có vô thượng đạo ẩn. Cây này miêu đi theo bộ phương mấy trăm năm, thẩm thấu bộ phương nói. Rầm rầm, khô tọa bộ phương mở mắt ra, hắn đứng dậy, còn lưng đọc, liền xem như bộ thân thể này 200 năm tuế nguyệt cũng đem sức sống của hắn làm hao mòn sạch sẽ. Người già suy nghĩ đổ vật cũng nhiều, bộ phương hiện tại cũng là như thế. Hắn có đôi khi sẽ hoài nghi mình đi đường này có phải hay không đúng, mà sắp tử vong là cá nhân đều sẽ hoảng sợ, đặc biệt là loại này chậm chạp mà không ngừng nghỉ chết già, loại kia chờ đợi sinh mệnh đi đến cuối cùng hoảng sợ, giống như vô tận ác mộng muốn thôn phệ người hết thảy. Bộ phương đứng người lên, túi xuống eo, hắn đứng dậy, nhượng xếp bằng ở trong nhà hàng Độc Cô Vô Song mở mắt ra. Vương lão, Độc Cô Vô Song đi tới, đỡ lấy bộ phương. Hôm nay còn muốn khai trương a? Ngài tình trạng cơ thể. Độc Cô Vô Song lo lắng nhìn lấy bộ phương. Tiểu Bát ghé vào Tiểu Bạch trên đầu, mặt ủ mày cho. Bộ phương khoát khoát tay, mí mắt hơi hơi mở ra. Không sao, mở cửa buôn bán đi. Bộ phương nói. Nói xong, liền chậm chạp hướng phía trong phòng bếp đi đến. Độc Cô Vô Song thở dài một hơi. Bây giờ hắn được xưng là Độc Cô Kiếm Tiên, tựa hồ tại bộ phương cảm nhiễm dưới, tu vi thẳng tắp kéo lên. Bây giờ khoảng cách tiên vương cũng liền một bước xa. Hàn kiếm có thể chạm thương thiên, uy lực không bình thường đáng sợ. Liền xem như Dương Tiễn đều gọi tán qua hàn kiếm. 200 năm, Độc Cô Vô Song liền đi ra một lần kiếm. Một lần kia là nhất tôn không biết sống chết bảnh trướng thiên tiên, muốn nhượng bộ phương nấu nướng. Bị bộ phương cự tuyệt về sau, còn không buông tha. Độc Cô Vô Song không nói hai lời, ra khỏi vỏ một kiếm. Liền đem này thiên tiên chém giết, kiếm không nhuốm máu, thiên tiên nguyên thần đều bị chém vỡ. Một lần kia sau, toàn bộ tầm tiên tinh đều biết Độc Cô Kiếm Tiên đáng sợ, cho nên không người dám tiếp tục quấy rầy. Bộ phương cũng thanh tịnh rất nhiều. Mặc dù nói trước kia bộ phương uy chấn vũ trụ, chấn áp hồn thần, nhưng là bây giờ bộ phương chỉ là cái phàm nhân, lời đi nhầm đường tiên thần, thậm chí muốn từ trên người bộ phương đạt được chuyển thừa, đạt được càng cao tầng thứ tu hành pháp. Đương nhiên, những này tiên thần đều là ngu xuẩn, tu vi thấp loại kia. Chính thức cường đại tiên thần, thâm biết rõ được bộ phương khủng bố. Không chỉ có là bộ phương, còn có này sắt lá bên ngoài lật, thân thể dị xét Tiểu Bạch. Không sai, Tiểu Bạch dị xét. Bộ phương già đi, Tiểu Bạch tựa hồ cũng đi theo mục nát. Hắn sắt lá bên trên, che kín dị sắt, này vết dị loang lộ dị sắt, nhượng Tiểu Bạch giống như người già giống như, suy bại lời. Tiểu Bát đã nhiều năm không có ăn cái gì, nó khả năng cảm ứng được cái gì? Mặt ủ mày cho, mỗi ngày đều chỉ là ghé vào Tiểu Bạch trên đầu, kinh ngạc nhìn chằm chằm con ăn. Độc Cô Vô Song thở dài một hơi, đi tới cửa, mở ra cũ kỹ cửa gỗ, đem giá gỗ nhỏ từng cái chống ra. Quán ăn cửa mở ra, trong nháy mắt liền hấp dẫn vô số tiên thần chú ý bên ngoài, từng đạo lưu quang bắn ra, tiên nhân hóa thành quang hoa chạy như bay tới. Tranh nhau chen lấn, bọn họ đều tại trận đấu tốc độ. Sợ là hậu, liền không còn gì để ăn. Rất nhiều tiên nhân, bây giờ truy tìm bộ phương mỹ thực, không còn là vì tu vi, mà chính là vì cảnh giới. Trong 200 năm, từng có vài vị tiên nhân, ăn bộ phương mỹ thực, đã ẩn để bạn, trong một ý niệm đột phá cảnh giới. Thậm chí có tiên nhân, nhất niệm thành tiên vương. Cái này khiến quán ăn danh tiếng càng phát ra nóng nảy, cho nên vô số tiên nhân từ hồng hoang vũ trụ các nơi đi đến biên này vắng vẻ, lại xa xăm quán ăn. Theo thứ tự xếp hàng, hôm nay chỉ tiếp đợi 10 vị thực khách. Độc Cô Vô Song đứng tại cửa ra vào, tầm mắt buông xuống, thản nhiên nói, hắn 200 năm không có xuất kiếm, bất quá, hắn khí tức lại là càng phát ra khủng bố. Các tiên nhân rơi xuống, bọn họ an tĩnh lại, có trật tự xếp hàng. Dương Tiễn mang theo Hao Thiên Quyền bước vào quán ăn. Độc Cô Vô Song hướng phía Dương Tiễn gật gật đầu. Vô Song a, ngươi tâm cảnh vẫn là quá sắc bén, muốn mượt mà điểm, dạng này tài năng mạnh hơn, cứng quá dễ gãy. Dương Tiễn vừa cười vừa nói. Độc Cô Vô Song cung kính chắp tay. Dương Tiễn ngồi tại trong nhà hàng, yên tĩnh chờ đợi. Hắn là mỗi ngày vị thứ nhất thực khách, 200 năm đến, đều là như thế. Hắn liền muốn làm cái thứ nhất, ai dám cự tuyệt? Các tiên nhân tự nhiên không dám cự tuyệt. Trong phòng bếp, lượn lờ mùi thơm phiêu đãng mà đến. Độc Cô Vô Song lạnh duệ nhãn thần, quét dưới đáy tiên nhân liếc một chút. 500 năm trước, hắn đối tiên nhân rất lợi hại cung kính, hắn muốn tìm tiên. Mà đi theo bộ phương 500 năm, cái gọi là tiên nhân, không gì hơn cái này. Đều chẳng qua là cầu trên đường trường sinh người cơ khổ. Trong phòng bếp truyền ra tiếng len ken vang. Độc Cô Vô Song đội vàng nhập trong đó. Bưng nóng hôi hổi món ăn đi tới, bày ở Dương Tiễn trước mặt. Hao Thiên Quyền móng nuốt nhảy lên một cái, rơi trên bàn. Nha, hôm nay là cơm chiến a. Dương Tiễn híp híp mắt, cười khẽ một câu. Hắn nắm lên cái muỗng, không nói gì thêm, trực tiếp bắt đầu ăn. Không phải cơm chiên trứng, là cơm chiên. Đơn giản cơm chiên trong, lộ ra không tầm thường. Nguyên liệu nấu ăn yêu kiểu đa dạng, thế nhưng là nguyên liệu nấu ăn lại phong phú, đều không có che giấu hạt gạo tinh hoa. Bây giờ các thực khách cũng sẽ không yêu cầu ăn cái gì, bọn họ đến trong nhà hàng, bộ phương làm cái gì, bọn họ ăn cái gì, coi như Dương Tiễn cũng là như thế. Một thanh cơm chiên cửa vào, hạt gạo thơm nước, tăng thêm còn lại nguyên liệu nấu ăn tô điểm, cửa vào phảng phất thể nghiệm thế sự phù hoa. Dương Tiễn nhắm mắt lại, tiến tinh ăn, từng miếng ăn lâu, không khỏi thở dài một hơi. Bộ phương chủ nghệ càng ngày càng mạnh. Nếu như nói trước kia bộ phương, nấu nướng mỹ thực, chỉ là để cho người ta cảm thấy kinh diễm, điều động người muốn ăn. Nhưng là bây giờ, bộ phương một món ăn, coi như lại đơn giản, miệng vừa hạ xuống, cũng sẽ linh hồn rung động, động dung vô cùng. Đây chính là tiến bộ a. Thế nhưng là loại này tiến bộ đại giới, thật có thể tiếp nhận a. Dương Tiễn mở ra ánh mắt, trong đôi mắt tràn đầy mê mang. Vô tình đạo, hữu tình đạo. Lúc trước trận chiến kia, hồn thần kinh động vũ trụ lời nói, còn có Hồng Hoang Tiên Đạo trầm mặc không nói, trên thực tế cho Hồng Hoang Tiên Thần rất nhiều cường giả kịch liệt linh hồn trùng kích. Muốn đạt vào vũ trụ chí cao vô thượng đỉnh phong, nhất định phải chạm thất tình, đoạn lục dục, vô tình vô niệm mới có thể thành tựu. Giống hồn thần, bảy đại tội ác hồn chủ, không chút do dự hy sinh, coi như ái mộ hắn đến cực hạn á hồn, cũng không có bất kỳ cái gì lưu luyến bỏ qua. Như Hồng Hoang Tiên Đạo, coi như Hồng Hoang tao ngộ diệt thế nguy cơ, cũng thờ ơ. Những này thật sự là cầu đạo giả mong muốn a. Một thanh cơm trên cửa vào, vô cùng đơn giản một món ăn, lại là nhượng Dương Tiễn tâm cảnh đột nhiên sóng gió nổi lên. Thẩm Tiên Tinh bên ngoài, mấy bạn dặm, một đạo lưu quang chạy như bay mà qua. Một đầu cự mãng bắt ngang qua ngôi sao, sau một khắc, hóa thành lục quang, biến thành một vị thanh thông hoạt bát thiếu nữ. Thiếu nữ bên người, một vị nhu đầu nhân rơi xuống. Bọn họ rơi vào một khỏa tĩnh mịch ngôi sao bên trên. Nhìn phương xa, xanh biết Thẩm Tiên Tinh rốt cuộc đến. Thiếu nữ mở miệng, thanh âm như giọt nước rơi vào khay ngọc. Nhu đầu nhân cũng là trong đôi mắt bại lộ tinh quang. Bộ lão bản, ngươi muốn bước xuống ta lão Nhu có thể không đáp ứng. Nhu Hán Tam lấy ra một cái linh quả, bẹp một tiếng cắn nát. Tiểu Hoa liếc Nhu Hán Tam liếc một chút, ánh mắt lại lần nữa rơi vào Thẩm Tiên Tinh bên trên, nàng cắn răng. Bế quan mấy trăm năm, suốt quan ngày, nàng đã đạt tới thất thải phệ thiên mãng cực hạn, thậm chí tại Nhu Hán Tam trợ giúp dưới, hoàn thành đột phá tính tiến hóa. Bây giờ nàng, tu vi đã sớm cùng trước kia khác biệt. Thế nhưng là, chờ nàng xuất quan, hết thảy đều biến. Thẩm Tiên Tinh bên trên, khí tức quen thuộc, để cho nàng ánh mắt hơi hơi ba động, đã sớm không hề bận tâm tâm linh cũng là sóng động không ngừng. Đi. Tiểu Hoa nói. Nhu Hán Tam gật gật đầu. Một đạo lục quang chạy như bay mà qua. Tiểu Hoa lại lần nữa hóa thành một đầu lục mãng, trong nháy mắt chạy như bay hôn các cùng, hướng phía Thẩm Tiên Tinh hạ xuống mà đi. Nhu Hán Tam tựa hồ bởi vì rốt cục muốn tìm tới bộ phương, tâm tình kích động không thôi. Và anh, cả hai hướng Thẩm Tiên Tinh đại khí tầng mà đi. Đang trong nhà hàng ăn cơm Dương Tiễn, hơi hơi mở mắt ra. Mi đầu ngưng tụ, tu luyện tới cực hạn thất thải phệ thiên mãng, thật mạnh khí tức. Thẩm Tiên Tinh thượng tiên thần nhóm cũng đều bị kinh hãi đến, nhao nhao ngẩng đầu lên. Trên bầu trời, khủng bố cự mãng rơi xuống, thiên địa chấn kinh. Ha ha ha. Bộ lão bản, ngươi Nhu Hán Tam trở về á? Nhu Hán Tam tiếng cười to, khuyết tán tại cả ngôi sao bên trên. Đinh linh linh, cửa phòng bếp màn bị xốc lên. Con lưng đọc bộ phương, chậm rãi từ trong phòng bếp đi ra. Động tác không đội không chậm dùng bài ướp, lau rơi trên tay nước đọng. Nô, lão bằng hữu cũng kém không nhiều nên tìm tới. Bộ phương trong ánh mắt bình tĩnh, nhưng là trong bình tĩnh, lại là có một cổ mãnh liệt ý độc cô vô song khẽ giật mình. Đôi mắt nhất thời đỏ lên. Câu đố nạt qua mùa dịch chứ cờ vờ tờ sắp chết đói rồi tờ tờ. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mò, Việt kéo thầy. Rồi hay hẹn tẩy 0347335646 hoặc BIDV 5131000058613737 nguyện dính hàng chương 1826 sống một năm đến bạn hoa khai chương 1826 sống một năm đến bạn hoa khai Nhu Hán Tam cùng Tiểu Hoa buông xuống nhược tầm tiên tinh không ít cường giả đều là kinh hãi sôi trào lên. Bất quá cũng bẹn bẹn chỉ là như thế, dù sao đến nay 200 năm buông xuống đang tìm tiền tinh lão đại cũng không ít. Bởi vậy bọn họ không có quá để ý Tiểu Hoa cùng Nhu Hán Tam cảm ứng được quán ăn khí tức, trực tiếp hướng phía quán ăn mà đến. Cả hai rơi vào quán ăn bên ngoài, không ít tiên nhân ánh mắt đều là rơi trên người bọn hắn. Những tiên nhân này không nhận ra Tiểu Hoa cùng Nhu Hán Tam, nhưng là cả hai trên thân khí tức rất mạnh, nhượng lời tiên nhân có chút cảnh giác. Cả hai trực tiếp hướng trong nhà hàng hành tẩu mà đi. Bất quá, bị độc cô vô song ngăn cản. Chúng ta muốn gặp bộ lão bản. Tiểu Hoa nói. Mấy trăm năm không thấy, nàng trưởng duyên dáng yêu kiều, càng phát ra thành thục và xinh đẹp, một cái nhăn mày một nụ cười tựa hồ cũng tản ra mỹ lệ. Đây là đại thành sau thất thải phệ thiên mãng chỗ phát ra vũ mị khí tức. Độc cô vô song ánh mắt lạnh lùng, không nhúc nhích chút nào. Nhu Hán Tam tiến đến độc cô vô song bên người, cười nói: "Tiểu huynh đệ, nhìn ngươi bộ dáng, hẳn là bộ lao bản tân thu phục vụ viên a. Để cho chúng ta đi vào, chúng ta là bộ lao bản người quen cũ." "Xếp hàng." Độc cô vô song thản nhiên nói. Liếc cả hai liếc một chút. Nhu Hán Tam chỉ trệ, người anh em này khó chơi a, chung quanh các tiên nhân đều là một bước xem kịch vui bộ dáng. Tiểu Hoa nhíu nhíu mày, nàng ánh mắt nhìn về phía trong nhà hàng. Bất quá còn không có đợi nàng mở miệng kêu gọi, bộ phương nhàn nhạt thanh âm bắt đầu từ trong truyền đến. "Vô song, để bọn hắn vào." Độc cô vô song khẽ giật mình. Về sau, gật gật đầu. Hắn hơi hơi nghiêng người, nói: "Mời." Nhu Hán Tam trong mắt hơi híp, lấy cái linh quả, ném cho Độc Cô Vô Song. "Tiểu huynh đệ, dạng này liền đúng, đến tiễn ngươi cái linh quả." Nhu Hán Tam vừa cười vừa nói. Độc Cô Vô Song mặt lạnh lấy tiếp nhận, linh quả trong rồi rào linh khí, nhưng ánh mắt của hắn nhất thời co rụt lại. Nhu Hán Tam cười hắc hắc. Đây là hắn tạp giao linh quả, tuyệt đối phi phàm quả. Bình thường người, hắn còn không cho đây. Vừa vào quán ăn, quen thuộc phong cách, nhượng Nhu Hán Tam dễ chịu hít sâu một hơi. Dương Tiễn nhàn nhạt liếc cả hai liếc một chút, không nói gì. Bộ phương ngồi dưới tàng cây bồ đoàn bên trên, bưng lấy chén trà nóng, nhàn nhạt nhìn lấy bước vào trong nhà hàng Nhu Hán Tam cùng Tiểu Hoa. Nhu Hán Tam khi nhìn đến bộ phương trong nháy mắt, cả người ngốc trệ ở phát sinh cái gì. đã từng ý khí phấn phát bộ phương, làm sao lại trở nên như vậy giàn mua? Lấy bộ phương thực lực, làm sao lại trở nên như thế giàn mua? Hắn Nưu Hán Tam là xuất hiện ảo giác. Bộ lão bản. Nưu Hán Tam sốt ruột vô cùng mở miệng, bất quá bị bộ phương khoát khoát tay, cắt ngang. Tiểu Hoa mím môi, ánh mắt vô cùng phức tạp. Bộ phương thế mà biến thành dạng này, trên thân không có chút nào linh khí khí tức, đây là biến thành phàm nhân a? Cái kia mạnh đại nam nhân, bây giờ thế mà luân lạc tới dạng này. Nưu Hán Tam trầm mặc. Từ Điện Biên Thiên Địa cùng bộ phương tách rời, dù đang tại trong vũ trụ bắt đầu, là hắn biết bộ phương trên thân hẳn là phát sinh cái gì không tốt lắm sự tình. Không nghĩ tới ngày xưa vô cùng cường đại bộ lão bản, thế mà biến thành một giới phàm nhân, mà lại nhìn bộ lão bản sinh mệnh khí tức, tựa hồ đã đến đèn cạn dầu trình độ. Đáng chết! Nưu Hán Tam bắt đầu ở chính mình túi không gian trong không ngừng bốc lên, từng cái linh quả bị hắn lấy ra, lại ném đi. Hắn có chút chán nản, bởi vì hắn phát hiện hắn tạp giao những ngày linh quả đều đối bộ phương bây giờ tình huống thúc thủ vô sách. Không cần tìm, đây là ta tự mình lựa chọn đường. Bộ phương nói. Nưu Hán Tam dừng lại trong tay động tác. Nưu Hán Tam nhất thời bay nào đến bộ phương bên người, kêu cha gọi mẹ, bộ lao bản a, nếu như ngươi chết giả, lão Nưu có thể làm sao sống a? Lão Nưu trong lòng cái kia tâm nhất a, về sau đều không có người cùng lão Nưu ta đàm luận tạp giao vấn đề, rất khó chịu a. Bộ phương, Tiểu Hoa, tốt, ngươi đứng lên. Bộ phương liếc Nưu Hán Tam liếc một chút, nói, cái sau một thanh nước mũi một thanh nước mắt đứng lên. Tiểu Hoa đi tới, nhìn lấy bộ phương, ánh mắt vạn phần phức tạp. Xuất quan, ngươi đến buổi bạn, có cái gì để cho các ngươi mang đi ra ngoài? Bộ phương nói. Tiểu Hoa khẽ giật mình, ta còn tưởng rằng đợi không được các ngươi đến đây. Bộ phương khỏe miệng kéo một cái, trên mặt nếp nhăn cũng theo run run, lắc đầu. Ngươi tại sao phải dạng này? Ngươi rõ ràng có thể sừng sững vũ trụ đỉnh phong. Tiểu Hoa nói, ta hiện tại sao lại không phải sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong? Bộ phương tựa hồ nghiền ngẫm nhìn Tiểu Hoa liếc một chút, nhìn cái sau hơi sững sờ. Đi chính mình đường, sau cùng tại chính mình trên đường, đi ra thuộc về mình thiên địa, dạng này hắn có lẽ đã bao trùm tại vũ trụ bên trên. Đó là một loại huyền diệu cảm giác. Người là nhỏ bé, cũng là vĩ đại. Bộ phương thản nhiên nói, các ngươi chờ ta một chút. Bộ phương quay người tiến vào trong phòng bếp. Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Bộ phương đây là muốn nấu nướng. Độc Cô Vô Song thở dài một hơi. Lần thứ nhất nhìn thấy bộ phương bộ dáng này, chẳng lẽ cái thời khắc kia thật muốn tới? Độc Cô Vô Song trái tim thích chặt, có loại khó mà tiếp nhận. Hắn từ rất nhiều tiên miệng người bên trong hiểu được bộ phương sự tích. Cái sau là trong vũ trụ chính thức đại nhân vật. Đó là nhất niệm liền có thể diệt tầm tiên tinh kinh khủng tồn tại. Thế nhưng là bây giờ lại là như già trên 80 tuổi lão giả, phảng phất tại phó thác hậu sự. Tâm tình không khỏi có chút khó chịu. Trong phòng bếp truyền ra nấu nướng thanh âm không lớn, nhưng lại nhượng không ít người tâm tình càng phát ra nặng nề. Mùi thơm tràn ngập ra, quanh quẩn trong không khí. Tiểu Hoa ngồi trên ghế, yên tĩnh chờ đợi. Nưu Hán Tam gục xuống bàn, lấy nước mắt rửa mặt. Dương Tiễn ăn xong, cũng không có ý định đi. Hắn cảm thấy hôm nay tựa hồ có cái đại sự gì muốn phát sinh. Bởi vậy, hắn tính toán đợi nhất đẳng. Trung quanh tiên nhân cũng là trầm mặc, nhao nhao nhìn chằm chằm trong nhà hàng. Giống như có cái gì không được sự tình muốn phát sinh. Độc Cô Vô Song cong kiếm, khoanh chân ngồi xuống, vành mắt đỏ bừng. Suy suy suy, trong nhà hàng yên tĩnh cực, chỉ có bộ phương nấu nướng thanh âm, cùng Nưu Hán Tam khóc thút thít âm thanh. Tiểu Hoa giờ phút này hận không thể đập Nưu Hán Tam một bàn tay. Có thể hay không chút nghiêm túc? Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cuộc, trong phòng bếp nấu nướng âm thanh đình chỉ, an tĩnh lại. Tất cả mọi người hô hấp đều là trì trệ. Trong phòng bếp, bộ phương còn lưng đọng, từng bước một chậm chạp hành tẩu mà ra. Trong tay hắn nắm lấy một cái tử đàn một hộp cơm, đi vào trong nhà hàng, đem hộp cơm bày ở trên bàn cơm. Bộ phương thở ra một hơi, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào hộp cơm bên trên, đôi mắt khẽ giật mình. Tiểu Hoa cùng Nưu Hán Tam ánh mắt vạn phần phức tạp. Bộ phương để lộ hộp cơm, từ đó lấy ra từng đạo nóng hôi hổi món ăn. Đạo này long huyết mễ cơm, ngươi giúp ta đưa đến hư vô thành cho tiểu U, nàng suốt qua ngày hẳn là ăn bảo. Bộ phương đem lật xào trong suốt long huyết mễ cơm mang sang. Tuy nhiên hắn đã mất đi tu vi, nhưng là nấu nướng linh khí món ăn lấy hắn chủ nghệ như cũng làm đến. Tiểu Hoa gật gật đầu. Bộ phương tiếp tục nói, phần này là sườn xào chua ngọt. Người giúp ta giao cho tọa trấn hỗn độn cậu ra, hắn cũng đã thật lâu không có ăn vào sườn xào chua ngọt, sợ là đến gầy một vòng. Bộ phương khỏe miệng hơi nhíu. Còn có người a lạt điều, không có một cái lạt điều ăn, hắn hẳn là rất khó chống cự đi. Nơi này là một phần thịt bò biên, phổ thông thịt bò biên. Tiểu Hồ hẳn là cũng sẽ không ghét bỏ. Tiểu Tôn, cái này bò rượu, người giúp ta giao cho nó. Bộ phương mang sang một phần thức ăn phẩm. Tiểu Hoa ánh mắt càng phát ra ngơ ngẩn. Đây đều là quen thuộc món ăn, thế nhưng là giờ phút này bộ phương tại sao phải lấy ra? Ta không muốn. Chính ngươi cho bọn hắn. Tiểu Hoa cau mày, lắc đầu cự tuyệt. Bộ phương nhìn Tiểu Hoa liếc một chút. Đừng làm rộn. Lời này, nhượng Tiểu Hoa thân thể khẽ giật mình, sau một hồi, thở dài một hơi. Tay run một cái. Một trận quang thiểm qua, đem món ăn thu sạch đi. Ngươi nhớ kỹ, nếu như bọn họ không đủ ăn, ta sẽ còn lại tới tìm ngươi. Tiểu Hoa đi ra quán ăn, tại bước ra quán ăn thời điểm, nghiêng đầu, nghiêm túc nói với bộ phương. Bộ phương khỏe miệng hơi hơi thượng tiêu, gật gật đầu. Nưu Hán Tam khóc thút thít một chút cái mũi. Bộ lão bản, ta lão Nưu Lặc. Nưu Hán Tam nói. Bộ phương liếc Nưu Hán Tam liếc một chút, giơ tay lên, hướng phía ghé vào tiểu bạch trên đầu mặt ủ mày trao tiểu bát vây tay. Tiểu Lượng bắp chân nhảy lên đáp, liền xuất hiện tại Bộ Phương bên người. Bộ Phương xoa xoa tiểu bát đầu, giúp ta chiếu cố tốt tiểu bát. Hắn bây giờ có thể nói là thế gian tốt nhất nguyên liệu nấu ăn.
Sao?
Tiểu Cương, phao câu một trận bầm mèo. Hắn không phải tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, hắn chỉ là một con gà. Nưu Hán Tam nắm nuốt tiểu bát cổ, gật đầu không ngừng. Ta lão Nưu sẽ làm giữa thiên địa lợi hại nhất tạp giao cha. Tiểu bát giao cho ta lão Nưu. Ngươi yên tâm. Nưu Hán Tam lời thể son sắt cam đoan. Bộ Phương lông mày nhướng lên, do dự một chút. Nưu Hán Tam lời nói này, hắn vì sao trong lòng có điểm không có yên lòng. Bất quá, Bộ Phương cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Bộ Phương quay đầu nhìn về phía nơi xa Độc Cô Vô Song. Độc Cô Vô Song đi tới. Vương lão, ngươi nên ra ngoài sông sáo, không cần trông coi ta. Trời đất bao la, ngươi kiếm còn có thể càng mạnh. Bộ Phương nói, ngươi chỉ cần kiên định trong lòng ngươi kiếm đạo, sớm muộn có một ngày, ngươi có thể đạt tới ta đã từng độ cao. Độc Cô Vô Song con mắt hơi đỏ lên, trinh trọng gật gật đầu. Tốt. Nơi xa, Dương Tiễn thở dài một hơi. Hắn có thể nhìn thấy, Bộ Phương trên thân sinh mệnh khí tức như là nước chảy bắt đầu tan đi. Bộ Phương dù sao đã từng vì hỗn độn thánh nhân, siêu thoát ra hồng hoang bên ngoài, không tại phương này vũ trụ trói buộc trong. Cho nên, hắn sinh mệnh khí tức tản ra, không vào luân hồi. Bước mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt. Từ hôm nay trở đi, quán ăn kết thúc buôn bán, tất cả mọi người tản đi. Bộ Phương nói, lời nói rơi xuống, tất cả mọi người là chấn động trong lòng. Nơi xa, toàn thân sắt lá lật lên, mẹ kim loại gỉ tiểu bạch đứng người lên. Cơ giới trong mắt phảng phất có một đạo lâu ngày không gặp ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Về sau, tại mọi người thật không thể tin trong ánh mắt, vang một tiếng, Bộ Phương cùng tiểu bạch thân ảnh cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Ông, nhất niệm sinh được vạn hoa khai. Bộ Phương nhàn nhạt thở dài quanh quẩn tại trong nhà hàng. Cây kia kiên cường cây nhỏ bên trên, từng đóa kiểu diễm hoa, đột nhiên nở rộ. Trong nhà hàng, lập tức, trong nhà hàng, quang hoa diễm lệ, đông hoa khuyết tán, bao trùm ra. Mỗi người dưới chân đều là có từng đóa thánh khiết đông hoa nở rộ ra. Một đường lấy quán ăn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Câu đố nạt qua mùa dịch chứ cờ vờ tờ sắp chết đói rồi tờ tờ. Đố nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dùm hay hẹp tẩy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dính Hàng. Chương 1827, giúp ngươi bước ra một bước cuối cùng. Thần chương 1827, giúp ngươi bước ra một bước cuối cùng. Thần một đoá hoa, hai đoá hoa. Nhất niệm sinh được vạn hoa khai. Lấy quán ăn làm trung tâm, hướng phía thành bang các nơi bốn tản mát. Màu xanh biết vụn vặt lan tràn ra, cảnh quân quanh hội tụ thành từng đóa nụ hoa lặng yên chấn động, y mắng thịnh phong ra, hương thơm phiêu đãng, đẹp không sao tả xiết. Đông hoa lan tràn, lập tức lan tràn toàn bộ thành bang. Các tiên nhân trầm mặc, Nưu Hán Tam ôm tiểu bát, châu trong ánh mắt che kín nước mắt. Bộ lão bản, như vậy Nưu bước một người, làm sao lại biến thành như vậy chứ? Tiểu Hoa mang theo tử đàn một hộp cơm, trong ánh mắt hơi hơi ba động. Dương Tiễn thở dài một hơi, đứng người lên, thân thể đột nhiên biến đổi, hắn mặc vào khải giáp, nắm tam tiêm lưỡng nhận đao. Hao Thiên quyển trên thân hắc khí lan tràn, cùng sau lưng hắn, nên trở về qua. Dương Tiễn nói, sau một khắc, hóa thành một đạo lưu quang, chân đạp tường vân, trùng thiên rời đi. Các tiên nhân chấn kinh, mà các phàm nhân càng là kinh hô. Bọn họ khi nào được chứng kiến dạng này hình ảnh? Liên liên trong hoàng cung hoàng đế các đại thần đều là bị kinh động, mỗi người đều là bộc lộ không thể tin sắc. Các phàm nhân quỳ sát, không ngừng quỳ bái, khẩn cầu mọi chuyện bình an. Một ngày thấy bách hoa mở, loại này điểm lành, để bọn hắn đều là kích động không thôi. Bọn họ tin tưởng, lúc này cầu bái, có thể tâm tưởng sự thành. Độc Cô Vô Song không có đi, hắn tựa ở quán ăn trên vách tường, chậm rãi trượt xuống, đặt mông ngồi dưới đất. Hắn thở dài một hơi, hắn giơ tay lên, bộ mặt bảo kiếm bị hắn ném xuống đất, hắn hiện tại có chút mê mang. Bộ Phương nhượng hắn rời đi, nhượng hắn rời đi quán ăn, đến giữa thiên địa du lịch, có lẽ du lịch về sau, hắn thực lực có thể thu hoạch được 10 phần đột phá. Nhưng là Độc Cô Vô Song không có, hắn đợi tại trong nhà hàng, an tĩnh toạn. Nưu Hán Tam ôm tiểu bát cũng không hề rời đi, hắn cùng Độc Cô Vô Song một dạng, đều đợi tại trong nhà hàng. Lão Nưu đến bây giờ còn tin chắc, bộ lao bản hội trở về. Nưu Hán Tam rất rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước hắn bị Bộ Phương bắt bỏ vào điển viên thiên địa, cho là mình muốn chết. Bất quá, chết cũng tốt, tại khương ngục trung nhật tử, hắn qua cũng không tốt. Nhưng mà, tại điển viên thiên địa trong, hắn không nghĩ tới, thời gian hội càng ngày càng tốt, hắn thậm chí thực hiện cuộc đời mình giá trị, đối người tương lai sinh tràn ngập tích cực hướng lên ý nghĩ. Hắn học hội tạp giao, phát huy chính mình tác dụng, trở thành dị giới tạp giao cha. Hắn còn nhớ rõ, hắn cùng Bộ Phương thảo luận hủy diệt làm nổi phương pháp luyện chế, như thế nào đem thiên đạo ý chí dung nhập nguyên liệu nấu ăn trong. Này hết thảy, nhớ tới đều dường như đã có mấy lời. Tiểu Bát cũng mặt ủ mày chau, ăn cơm đều không có muốn ăn. Tiểu Hoa đi, nàng muốn làm nàng nên làm sự tình qua, nàng đáp ứng Bộ Phương, tự nhiên phải đi hoàn thành. Nưu Hán Tam không cùng nàng cùng đi, Tiểu Hoa cũng không bắt buộc. Cho nên, nàng hóa thành một đạo cự mãng, vắt ngang hôn khắc cùng, trong miệng nàng ngậm một cơm, phản phất có kỳ lạ năng lượng tại trong hộp cơm lưu chuyển. Trên thực tế, trong hộp cơm trang chỉ là dùng phổ thông nguyên liệu nấu ăn chế tác mỹ thực. Hồng Hoang vũ trụ, Hàm Cốc Thiên Quan. Xếp bằng ở Hàm Cốc Thiên Quan bốn tôn cường giả chậm rãi mở mắt ra. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt toát ra vạn phần phức tạp. Hắn giơ tay lên, kiếm quang lưu chuyển. Chắp lấy tay, đứng lặng ở trên trời đóng trên tường thành, nhìn qua nơi xa trên bầu trời, lơ lửng một món ăn. Này một món ăn, giống như thế gian kinh diễm nhất món ăn, nở rộ vô thượng quang huy. Cái kia đạo đồ ăn hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, chỉ là nhìn một chút liền làm cho không người nào có thể ức chế phóng xuất ra muốn ăn, không kịp chờ đợi muốn nếm thử này mỹ thực. Thế nhưng là không người nào dám qua nhấm nháp. Vậy đơn giản một món ăn dưới ẩn chứa vô cùng đáng sợ kinh khủng tồn tại. Món ăn chung quanh cũng bố trí đầy đủ loại trận pháp, những cái kia đều là hồng hoang vũ trụ đỉnh cấp trận pháp, mỗi một đạo trận pháp đều có đáng sợ lực sát thương. Những trận pháp này đều là vì phòng ngừa này món ăn chấn áp xuống nhân vật đáng sợ xuất thế. 500 năm nhoáng lên liền đã qua. Thông Thiên giáo chủ thở dài một hơi, 500 năm thời gian qua thế mà nhanh như vậy. Bộ phương bố trí trận pháp chỉ có thể chấn áp hồn thần 1000 năm, mà bây giờ thời gian đã qua một nửa. Phản phất có một cái đồng hồ cát tại không ngừng chạy, chạy xuôi qua đều là thời gian. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt thâm thúy, hắn bước ra một bước, sau một khắc thân hình liền đột nhiên biến mất trong phiến thiên địa này. Một đạo kiếm quang vắt ngang qua mênh mông vũ trụ, bắn ra đến tầm thiên tinh. Tầm thiên tinh bên trên, Thông Thiên giáo chủ thân thể mặc một thân đạo bảo, gánh vác một thanh thanh bình kiếm, chậm rãi đi đi. Nơi xa là quán ăn, quán ăn chung quanh nở rộ đầy hoa nhi. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt co rụt lại, những hoa nhi đó là ý chí ngưng tụ, mang theo nhượng tâm hắn vì sợ mà tâm rung động năng lượng. Hắn dẫm lên hoa nhi khoảng cách hành tẩu, đi vào quán ăn trước. Trước cửa ngồi hai người, một con gà. Như hắn tăng một thanh nước mũi, một thanh nước mắt, thút thít lòng chua xót không thôi. Thông Thiên giáo chủ nhàn nhạt quét hắn liếc một chút. Về sau nhất chuyển, ánh mắt rơi vào Độc Cô Vô Song trên thân. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt co rụt lại, nhìn lấy Độc Cô Vô Song, phản phất tại nhìn một thanh sắc bén, muốn xuất vỏ, kiếm, đao, bảo kiếm. Kiếm đạo thiên tài, đối kiếm ý lý giải, viễn siêu cái gọi là kiếm tiên. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, thậm chí có thể đạt tới hỗn độn thánh nhân tầng thứ. Khó được a, Độc Cô Vô Song nhìn Thông Thiên giáo chủ liếc một chút, trong đôi mắt mang theo bị thương. Thông Thiên giáo chủ không nói gì, lắc đầu. Hắn tuy nhiên động thu đồ đệ suy nghĩ, nhưng là từ Độc Cô Vô Song trong đôi mắt nhìn thấy một sợi cho tàn. Hắn biết, nếu như hắn đưa ra thu đồ đệ, tuyệt đối sẽ bị Độc Cô Vô Song chỗ cự tuyệt. Tay nắm kiếm quyết, Thông Thiên giáo chủ thần thức trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tầm thiên tinh. Hồi lâu, mới là thở dài, cuối cùng vẫn là tới chậm. Thật biến thành mục nát phàm nhân, biến mất ở trong thiên địa. Tầm đạo thất bại, đi đến sinh mệnh cuối cùng. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt phức tạp, bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt hóa kiếm ngút trời rời đi. Tầm thiên tinh, tuyết trắng mênh mang bao trùm lấy thâm sơn. Bị tuyết động bao trùm thật dày một tầng trên sơn đạo, hai bóng người gian nan hành tẩu. Bộ phương còn lưng đọc, từng bước một đi lại, tại đất tuyết trong lưu lại dấu chân, chỉ bất quá cái này dấu chân rất nhanh liền bị phong tuyết bao trùm biến mất. Tiểu Bạch nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng hắn. Nơi xa, một tòa phòng nhỏ hiện hiện. Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe. Bộ phương đi vào nhà gỗ trước, nhẹ nhàng đẩy ra, chấn động rất xuống xốp giòn tuyết. Quen thuộc địa phương, bộ phương lại về đến nơi này. Hắn đẩy ra nhà gỗ môn, từ bên trong lấy ra ghế trúc. Đáng tiếc cái ghế đã hư thối, nhà gỗ cũng cơ hồ muốn sụp đổ. Mục nát nhà gỗ, giống như sắp mục nát bộ phương giống như. Không có ngồi trên ghế, bộ phương ngược lại là ngồi ở trước nhà gỗ trên cầu thang. An tĩnh tọa. Tiểu Bạch cũng ngồi ở bên cạnh hắn. Bầu không khí mười phần yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Lá cây bướm ve xa xa vang lên. Yên tĩnh giống như là im ắng trò chơi. Bộ phương lúc trước lựa chọn quy ẩn ở chỗ này, trải qua đơn giản mà tiêu xái sinh hoạt. Mà bây giờ, hắn lại về đến nơi này, lần nữa ngồi xuống. Tiểu Bạch an tĩnh tọa, hắn biết gì loang lổ, mục nát trình độ cùng bộ phương không sai biệt lắm. Bộ phương ánh mắt lóe ra, hắn cúi đầu thấp xuống, hết thảy thanh âm đều trở nên mười phần rõ ràng. Tiếng côn trùng kêu, tuyết tan âm thanh, gió thổi âm thanh. Dưới núi Tân Sinh thôn làng tiểu hải tử vui đùa ầm ĩ âm thanh, trên núi Tiểu Khê trong kết băng dòng sông hạ con cá dù đang âm thanh. Ông, bộ phương đông nhiên lấy lại tinh thần, yên tĩnh quay đầu, nhìn về phía bên cạnh thân Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thân trên tản mát ra điểm điểm bạch quang, những bạch quang đó đang không ngừng tiêu tán trong không khí, phiêu đạm trong hư không. Tiểu Bạch cơ giới mắt nhìn hướng bộ phương, nó vươn tay tại bộ phương trên bờ vai vỗ vỗ. Về sau, thân thể bắt đầu hóa thành bạch quang không ngừng tán đi. Đinh linh linh, còn như chung gió chập chờn tiếng vang lên. Bộ phương ánh mắt khẽ giật mình, nhìn qua tiểu bạch hóa thành bạch quang xông vào thiên cung, giống như hóa thành chỉ gian xa lặng yên chạy đi. Thất vọng mất mát cảm giác, nhượng hắn không khỏi khó chịu. Bộ phương giơ tay lên, hắn nhìn lấy tay mình chỉ, đầu ngón tay hắn cũng như tiểu bạch đồng dạng nổi lên điểm điểm bạch quang. Những này điểm sáng màu trắng, giống như hệ thống khi mới xuất hiện, cho bộ phương tổ kiến truyền thống trận. Bộ phương ngẩng đầu lên, nhìn lấy thương thiên, hắn thân thể biến thành điểm trắng, cứ như vậy phiêu tán nhập thương thiên trong. Đinh linh linh, phong linh gợi lên thanh âm vang vọng. Mục nát nhà gỗ trước, dấu thuyết. Và anh, tuyết hoa tung bay. Nhà gỗ một tiếng oanh mình, mục nát nhà gỗ đện rơi trên mặt đất, triệt để biến thành phế tích. Tại phong tuyết bao trùm dưới, trở thành lịch sử hạt bụi. Bộ phương cùng tiểu bạch, lần này thật biến mất. Trong sương ngủ, bộ phương mở mắt ra, hắn đây là chết ta. Hắn liếc một chút thân thể mình, hắn giàn mua thân thể không thấy, một lần nữa trở nên thon dài lại gầy gò, cùng vừa mới kế thừa hệ thống thời điểm mở dạng. Bộ phương hơi hơi sợ run, hắn không muốn đi vô tình đạo, không bởi vì đừng, liền bởi vì hắn là cái đầu bếp. Nếu là vô tình, hắn lại có thể nấu nướng ra cái gì mỹ vị món ăn đâu? Không có có tình cảm món ăn, vậy cũng là sái lưu manh. Hắn không phủ nhận vô tình đạo có thể tồn tại, chính là có hắn đạo lý. Hồng Hoang Thiên Đạo là vô tình đạo, Thiên Nhược hữu tình, Thiên Dược lão chính là bởi vì vô tình, cho nên mới có thể vĩnh tồn. Bộ Phương nhìn bốn phía. Hắc ám vô cùng, đó là một loại băng lãnh hắc ám, giống là linh hồn bị giam cầm, vô pháp tránh thoát. Tiểu Bạch không tại, xung quanh không có một cái nào người quen. Một loại mãnh liệt mà đến cô đơn cảm giác, nhựa Bộ Phương cảm thấy tịch mịch. Quay đầu phàm nhân 500 năm, hắn cảm thụ qua trong nhân thế tình người ấm lạnh. Phàm nhân thọ mệnh hữu hạn, hắn bởi vì thân thể duyên cớ, có thể sống 500 năm, đã là không dễ dàng. Mà năm thời gian 100 năm, hắn nhìn thấu sinh mệnh mục nát cùng luân hồi. Thân tình, hữu tình, ái tình, tình huynh đệ, sư đồ tình, chỗ có tình cảm, hắn đều có cảm thụ qua. Đương nhiên, những này tình đều là từ trên người phàm nhân cảm nhận được. Đối với hắn mà nói, là rung động. Ông Bộ Phương đang ngơ ngác nghĩ đến, vô biên hắc ám, có lẽ chỉ có những ký ức này trong tình, có thể cho hắn thân thể mang đến một điểm ấm áp. Đột nhiên, Bộ Phương sững sờ, nhìn về phía vô biên hắc ám. Một chút xíu bạch quang hội tụ vào một chỗ, huyễn hóa ra một bóng người. Bóng người kia vô cùng mơ hồ, nhưng là cho Bộ Phương cảm giác lại là vô cùng quen thuộc. Loại kia quen thuộc, thâm nhập cốt thủy, khắp nhập linh hồn. Mơ hồ mặt, thấy không rõ lắm, thon dài thân hình, bay tán loạn sợi tóc màu đen, mặc trên người vô cùng đơn giản trường bào màu trắng. Hắn từ điểm sáng màu trắng ngưng tụ, lơ lửng tại Bộ Phương trước mặt. Hả? Bộ Phương khẽ giật mình, nhìn chằm chằm thân ảnh kia. Thân ảnh mơ hồ, chậm rãi lơ lửng, chỉ chốc lát sau, liền lơ lửng tại Bộ Phương trước mặt. Mơ hồ mặt xích lại gần, cùng Bộ Phương mặt cơ hồ muốn cùng tiến tới. Bộ Phương thậm chí có thể cảm nhận được đối phương đang cười. Ngươi là ai? Bộ Phương mặt không biểu tình hỏi. Phản phất linh hồn chấn động mà sinh ra thanh âm, vang vọng tại Bộ Phương trong đầu. Nhưng mà, thanh âm kia lại là nhượng Bộ Phương thân thể đột nhiên căng cứng. Muôn đời chủ ký sinh, ngươi rốt cuộc tới. Mấy trăm đời, yên chỉ đi tới nơi này, chỉ có ngươi. Ta là ai? Ta là tới giúp ngươi bước ra một bước cuối cùng. Thần. Câu đố nạt qua mùa dịch chứ cờ vờ tờ sắp chết đói rồi tờ tờ. Đố nạt cho cồn vợ ở, đối với mò, viết kéo thầy, dù hay hẹp thầy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh Thang. Chương 1828. Nói cái gì cậu thí? Chương 1828. Nói cái gì cậu thí? Thần. Bộ Phương khẽ giật mình. Có thể ở trước mặt hắn xưng thần, hẳn là trong truyền thuyết chủ thần. Hệ thống đế tạo giả, nhựa Bộ Phương đặt vào chủ thần đường vị kia tồn tại. Vị kia cao cao tại thượng, phản phất thao túng hết thể tồn tại. Chủ thần sáo trang, chủ thần thực đơn, chủ thần hệ thống. Bộ Phương từ vừa mới bắt đầu, hắn hết thảy liền đều cùng cái này chủ thần có quan hệ. Mà vừa mới bắt đầu, Bộ Phương cũng là vì trở thành chủ thần mục đích mà nỗ lực. Nhưng là, không biết lúc nào, Bộ Phương liền bắt đầu đi chính mình đường. Trong lòng của hắn cái gọi là chủ thần đường, đã không còn là này một mực treo ở trên đỉnh đầu hắn chủ thần, mà chính là hắn hiện tại nhất tâm mong muốn hành tẩu đường. Dù cho, đường kia tràn đầy trông gai cùng long đong. Đúng, đến giúp ngươi bước ra một bước cuối cùng thần. Này mơ hồ bóng người, tựa hồ tại cười. Cười Bộ Phương rất lợi hại không thoải mái. Bộ Phương không biết, hắn tại sao lại xuất hiện ở chỗ này là nơi nào? Luân hồi không gian. Bất quá cũng hẳn không phải là, Bộ Phương đã sớm nhảy ra thiên địa trói buộc, không ở trong luân hồi. Cái sau áo bào trắng tại tung bay, tuy nhiên nhìn không ra khuôn mặt. Bất quá Bộ Phương lại rất bình tĩnh phong dong, có lẽ 500 năm phạm nhân kinh lịch, nhượng tâm hắn hình dáng, đã rất khó lại xuất hiện chập trùng. Ngươi thật giống như không phải rất lợi hại kinh ngạc. Mơ hồ bóng người nói. Hắn trong lời nói hơi nghi hoặc một chút. Tại sao phải kinh ngạc? Ta biết ngươi sớm muộn sẽ đến. Bộ Phương thản nhiên nói. Hắn cùng mơ hồ người, nổi lơ lửng, mặt đối mặt. Bộ Phương sợi tóc màu đen phiêu đãng, liền giống như chìm ở liếc một chút trông không đến địa thủy cơ sở. 500 thế chủ ký sinh, có thể đi đến nơi đây, chỉ có ngươi, ngươi không tiêu ngạo a? Mơ hồ bóng người nói. Ngươi lập tức liền muốn tại ta trợ giúp giới, lục chạm đến chính thức chủ thần cảnh giới, muốn trở thành trí cao vô thượng tồn tại. Mơ hồ bóng người cười. Thanh âm hắn rất lợi hại nhu hòa, có loại để cho người ta như một xuân phong cảm giác. Bộ Phương không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy đạo nhân ảnh kia. Trên thực tế, phía trước có mấy cái chủ ký sinh cũng có thể bước vào một bước này, bất quá bọn hắn cự tuyệt. Mơ hồ bóng người có chút đáng tiếc nói ra. Hắn giơ tay lên, tựa hồ muốn khẽ vuốt Bộ Phương khuôn mặt. Bất quá, tay hắn tại đụng chạm lấy bước trên mặt chữ điển thời điểm, hóa thành điểm sáng màu trắng, sụp đổ ra tới. Mơ hồ bóng người cũng không thèm để ý hiện tại. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng a? Bộ Phương lắc đầu, nhàn nhạt nhìn lấy bóng người kia. Trên thực tế, nếu như có thể, ta cũng không muốn đi đến một bước này. Bộ Phương lắc đầu. Hả? Mơ hồ bóng người hơi sững sờ. Vì cái gì? Vì cái gì? Bộ Phương khỏe miệng hơi hơi kéo một cái, tựa hồ lộ ra một vòng giọng điểm ai. Hắn giơ tay lên, chỉ chung quanh màu đen nhánh không gian. Ngươi nói vì cái gì? Mơ hồ nhân viên nhịn không được cười lên. Đừng lo lắng, tiếp nhận ta giao phó ngươi hết thảy, ngươi có thể trở về, còn có thể đứng ở trong tiên địa điểm cao nhất, quan sát hết thảy sinh mệnh. Ngươi đem quân lâm thiên hạ. Mơ hồ nhân viên nâng lên hai tay, bá khí vô cùng nói. Ta chỉ là cái đầu bếp, nói chuyện gì quân lâm thiên hạ? Bộ Phương lắc đầu, thản nhiên nói. Mơ hồ bóng người. Ngươi còn như vậy, ngày này không có cách nào trò chuyện. Bộ Phương ngược lại là rất bình tĩnh. Chắp lấy tay, ngắm nhìn bốn phía. Tiểu Bạch đâu? Còn có thể trở về à? Bộ Phương hỏi. Tiểu Bạch. Ngươi nói chủ khôi à? Đây chẳng qua là tử vật. Hắn thủ hộ ngươi cho tới bây giờ tầng thứ, chính là đã hoàn thành nó nhiệm vụ, nó đã tính toán công đức viên mãn, có thể an tâm biến mất. Thế gian vật vật, mỗi người, mỗi kiệt vật, đều có bọn họ tồn tại đạo lý cùng ý nghĩa. Mơ hồ bóng người, nói. mơ hồ bóng người trong lời nói mang theo nhàn nhạt lạnh lùng. Loại này lạnh lùng, nhượng Bộ Phương sững sờ trong hư không. Bộ Phương nhìn chằm chằm này mơ hồ bóng người. Ngươi đang nói cái gì a? Bộ Phương nói. Tiểu Bạch là bằng hữu ta. Hắn dựa vào cái gì biến mất? Bộ Phương trong giọng nói mang theo kịch liệt tâm tình chập chờn. Ngươi tâm tình chập chờn quá cường liệt. Ngươi không nên dạng này, ngươi rất mau đem là vô thượng tồn tại, ngươi muốn quan sát thiên địa vạn vật, ngươi phải dùng chúng sinh tâm tính đến xem bọn hắn. Ngươi nên không hề bận tâm, ngươi nên không mang theo bất kỳ tâm tình gì, ngươi không cần vì bất cứ chuyện gì mà phiền lòng. Mơ hồ bóng người nói. Tốt, đừng bảo là những cái kia vô dụng lời nói. Chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận chính thức truyền thừa a. Chỉ phải tiếp nhận truyền thừa, ngươi chính là giữa thiên địa, chí cao vô thượng nhất tồn tại. Mơ hồ bóng người hướng dẫn từng bước. Bộ Phương cao mày, nhìn chằm chằm mơ hồ bóng người. Chu thần, gia hỏa này, thật sự là chủ thần a. Ta không tiếp thụ. Bộ Phương lắc đầu, cự tuyệt tên trước mắt này dụ hoặc. Hoặc là nói, bây giờ Bộ Phương, đối với loại này dụ hoặc, căn thờ ơ trừ phi tâm hắn tiếp nhận, bằng không hắn căn không có mảy may dao động. Không tiếp thụ. Ngươi vì cái gì không tiếp thụ? Ngươi tử không quan trọng mở đầu, truy tìm hết thảy, không phải liền là trở thành chủ thần. Mà bây giờ, phần cơ duyên này bày ở trước mặt ngươi, ngươi vì sao không trân quý? Mơ hồ bóng người từ tốn nói. Cái sau lời nói tựa hồ cũng trở nên càng ngày càng băng lãnh. Đây không phải ta lựa chọn đường. Bộ Phương nói. Ngươi bây giờ khoảng cách ngươi sở hướng, chỉ có một bước xa, ngươi đang do dự cái gì? Ngươi đến cùng đang động dao động cái gì? Chú Khôi. Cũng hoặc là những cái kia không có ý nghĩa những người khác. Mơ hồ bóng người nói, hắn áo bào trắng chạy như bay càng ngày càng kịch liệt. Ngươi nên lựa chọn ta. Ta mới là ủng hộ ngươi một đường đi đến thời khắc này người. Ta mới là người tương lai. Mơ hồ bóng người cơ hồ muốn gào thét. Thanh âm kia, nhượng Bộ Phương ánh mắt đều hơi hơi co rụt lại. Sau một hồi, hắc ám không gian đột nhiên an tĩnh lại. Bộ Phương nhìn lấy mơ hồ bóng người. Nói xong, mơ hồ bóng người khẽ giật mình. Nói cái gì cậu thí? Bộ Phương lắc đầu, tựa hồ có chút thất vọng. Ngươi không phải chủ thần. Nếu là chủ thần, làm sao lại nói ra lời như vậy? Bộ Phương thản nhiên nói. Mơ hồ bóng người, lơ lửng trong bóng đêm. Điểm sáng màu trắng không ngừng lơ lửng. Ta làm sao lại không phải hồn thần? Ngươi hết thảy, ta đều quen thuộc hóa thanh sở, ngươi hết thảy, ta đều nhìn. Mơ hồ bóng người nói. Hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay nhất thời hiện ra giọt giọt thần lực dịch tích. Nay thần lực màu vàng nóng dịch dọn, Bộ Phương hết sức quen thuộc. Nhìn thấy cái này không có. Cái này thần lực dịch dọn chính là ta đã từng giao phó cho ngươi. Mơ hồ bóng người nói, hắn ngữ khí tựa hồ cũng có chút gấp rút. Bộ Phương ánh mắt càng ngày càng nghiền ngẫm. Phong rầm rầm tại thổi. Nay gấp rút mơ hồ bóng người, rất nhanh cũng khôi phục bình tĩnh. Ta nói, ta cự tuyệt. Bộ Phương mặt không chút thay đổi nói, hắn lời nói, chém đinh chặt sắt. Rốt cục, này mơ hồ bóng người tung bay bay lên. Toàn bộ hắc sắc không gian đều là chuyển ra một trận tiếng cười. Tiếng cười mười phần cự đại, rất nhanh. Hắc sắc không gian bắt đầu run run. Ầm ầm. Phảng phất có cái gì sụp đổ thanh âm vang vọng mà lên. Hắc sắc bắt đầu không ngừng biến mất, màu trắng ánh sáng hiện lên ở Bộ Phương trước mặt. Nay màu trắng ánh sáng càng ngày càng sáng chói, sau cùng, triệt để mông lung hắn mắt. Chúc mừng ngươi, chịu đựng dụ hoặc, thế gian không có bất kỳ cái gì được tắt, coi như khoảng cách đỉnh phong chỉ có một bước xa. Thứ ngươi đạp vào chủ thần đường bắt đầu, ngươi liền nhất định không tầm thường. Đây là ta cho ngươi sau cùng một trận khảo nghiệm. Chúc ngươi may mắn. Mơ hồ bóng người biến mất, chỉ để lại giữa thiên địa vênh minh. Sau một khắc, Bộ Phương là dần dần quen thuộc phần này quang. Ánh sáng rất lợi hại nhu hòa. Ở trước mặt hắn, xuất hiện một tòa lâm trung tiểu ốc, gió nhẹ nhàng thổi, rất lợi hại nhu hòa, rất lợi hại thoải mái dễ chịu. Bộ Phương chắp lấy tay, hướng bốn phía nhìn. Chậm rãi hướng chỗ ấy đi, đẩy ra phòng nhỏ môn. Trong phòng, có nồng đậm mùi thơm trôi nổi mà đến. Tại cái bàn kia bên trên, bày biện một phần lướt qua phủ hoa món ăn, tản ra vô số kim quang. Hào quang long ánh, lóa mắt mà chói mắt. Bộ Phương ngồi tại trước bàn, nhìn lấy cái kia đạo món ăn, hít một hơi thật sâu. Này mùi thơm chui vào hắn trong miệng mũi, nhượng Bộ Phương cảm giác toàn thân tựa hồ cũng kinh lịch tẩy lễ. Đó là một phần vô cùng đơn giản món ăn, nhưng là đơn giản trong lại lộ ra không tầm thường. Này món ăn tượng lưu chuyển hoa quang, nhượng Bộ Phương hít một hơi thật sâu. Lấy Bộ Phương nhãn lực, liên một chút cũng có thể thấy được, những này nguyên liệu nấu ăn phẩm chất tuyệt đối bất phàm. Mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn đều là giữa thiên địa tinh hoa, là tối đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Dạng này nguyên liệu nấu ăn, chỗ nấu nướng ra một món ăn lướt qua phù hoa, nội liệm đứng lên tinh hoa, vô cùng đáng sợ. Chu thần sau cùng khảo nghiệm a. Bộ Phương hít sâu một hơi, ngồi tại trước bàn ăn. Hắn quay đầu, đánh giá gian phòng. Trong phòng chỉ có bàn ăn xoay, bếp lò, vô cùng đơn giản. Bộ Phương tựa hồ nghĩ đến cái gì, khoe miệng kéo một cái. Hắn thu hồi ánh mắt rơi trước người món ăn bên trên. Giơ tay lên, bắt lấy đũa. Rơi đũa, kẹp lên món ăn Trung Mỹ ăn. Liếc qua phù hoa món ăn, nhượng Bộ Phương khẽ ngửi, linh hồn tựa hồ cũng thăng hoa giống như. Đem món ăn chậm rãi thả vào bên trong miệng, nhấm nuốt xuống. Hả? Bộ Phương ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Được, ăn ngon. Bộ Phương sóng mắt lưu chuyển, cảm giác được có chút khó tin, thế gian thật tồn tại dạng này mỹ vị a. Bộ Phương cảm giác mình phảng phất tại thời khắc này rong ruổi tại trong vũ trụ. Tại vô số tinh cầu ở giữa xuyên toa, cảm thụ được thiên địa thuần chính nhất khí tức tẩy lễ. Tại thời khắc này, càng là sinh ra một loại tầm mắt bao quát non sông hào khí. Chủ thần món ăn. Bộ Phương có thể xác định, món ăn này nhất định là chủ thần chỗ nấu nướng. Bởi vì tại món ăn này dưới, Bộ Phương cảm giác mình khí tức bắt đầu phi tốc tăng gọn, từ ban đầu phàm nhân cảnh giới, lập tức phi tốc kéo lên, khí tức anh minh. Rất nhanh, liền xông phá đại đạo thánh nhân tầng thứ. Tại cái này trong một ý niệm, phản phất hết thể đều bị hắn không hề để tâm. Bộ Phương từ từ nhắm hai mắt, thở ra một hơi thật dài, giơ tay lên, cảm thụ thân thể trong quần quần pháp lực. Lắc đầu, Chu thần môn ăn, lần thứ nhất ăn bảo, thật không bình thường, thật không thể tin a. Đạo này không phải ngụy chủ thần môn ăn, mà là chân chính chủ thần môn ăn. So với Bộ Phương trấn áp hồn thần cái kia đạo sơn hạ xã tắc đồ càng thêm cường đại. Bộ Phương trong đôi mắt che kín phức tạp. Dạng này một món ăn, ta nhưng không có cảm nhận được bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, chủ thần. Đây chính là ngươi lựa chọn đường a. Bộ Phương lắc đầu, có chút tiếc nuối thở dài một hơi. Hả? Không đúng. Bộ Phương tiếc nuối biểu lộ đột nhiên cứng đờ, chậm rãi mở mắt ra. Hắn lại lần nữa kẹp một đũa món ăn, nhét vào trong miệng. Trong phòng trở nên 10 phần yên tĩnh, chỉ có Lâm Trung tiểu ốc bên ngoài, bao cắt cắt thổi tiếng vang. Bộ Phương đóng chặt lại mắt, lần này là hoàn toàn khác biệt vị đạo. Hắn từ từ nhắm hai mắt, trong lòng phảng phát hiện ra một bóng người xinh đẹp. Âm thanh dung mạo hiện hiện, tuy nhiên không biết, nhưng là có thể cảm nhận được nụ cười kia trong tràn ngập khoái lạc. Món ăn này không chỉ là vô tình, còn có hữu tình đạo. Bộ Phương mở mắt ra, khóe mắt có một giọt nước mắt trượt xuống. Chỉ bất quá, cái này hữu tình đạo là đắng chát, vô tình trong ẩn chứa một tia hữu tình. Đây chính là chủ thần đường. Bộ Phương để đũa xuống, hắn giống như nghe được tiếng rên nhẹ âm, phảng phất có một người ghé vào bên hai, đối với hắn nhỏ giọng nói cái gì đó. Tại nhỏ giọng nói một cái cố sự. Cái kia cố sự, nhựa Bộ Phương ánh mắt càng ngày càng bi thương. Sau một hồi, Bộ Phương thở dài một hơi. Vô tình đạo trong chứa một tia hữu tình. Đây là chủ thần suy nghĩ biểu đạt, mà hắn muốn biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Đường này không làm được, bởi vì chủ thần ở trên con đường này hướng đi tử vong. Chủ thần sau cùng khảo nghiệm rất rõ ràng. Nhựa Bộ Phương nấu nướng một món ăn, mà món ăn này nhất định phải siêu việt chủ thần món ăn này. Nếu không, Bộ Phương liền sẽ đang khảo nghiệm trong thất bại, mà thất bại đại giới cũng là mặt sát. Cái này mặc kệ là hệ thống, vẫn là chủ thần, liền ngay từ đầu định tốt nhạc dạo. Bộ Phương không có lùi bước, cũng không có e ngại. Hắn đứng người lên, chắp lấy tay, hướng phía Lâm Trung tiểu ốc nhà bếp, từng bước một hành tẩu mà đi. Soạn. Rút ra thái đao, Bộ Phương khỏe miệng hơi nhíu. Câu đố nạt qua mùa dịch chứ cờ vờ tờ sắp chết đói rồi tờ tờ. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mò, Việt kéo thầy, dù hôm hay hẹp thầy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh Thang. Chương 1829. Bình thường trong không tầm thường. Chương 1829. Bình thường trong không tầm thường. Trong rừng tiểu ốc, nhìn tựa hồ rất lợi hại cũ nát, nhưng là trên thực tế chỗ này nếu là chủ thần chuẩn bị cho Bộ Phương sau cùng khảo nghiệm chẳng sợ, rất nhiều thứ đều không tầm thường. Bộ Phương nắm tay trong thái đao, phản phất có thể cảm giác được thái đao trong ẩn chứa khủng bố đến cực hạn ba động. So với hoàn toàn trạng thái dưới long cốt thái đao uy áp đều mạnh hơn thịnh nhiều. Thái đao, nồi, bếp lò, hết thảy đều là phi thường cao phẩm chất, liền tựa như là trong vũ trụ đỉnh cấp thần khí. Đối với cuối cùng này một trận khảo nghiệm, chủ thần cũng không bình thường chú ý, hắn hy vọng Bộ Phương có thể nấu nướng ra một đạo đỉnh cấp mỹ vị tới. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể chân chính có tư cách kế thừa hắn chủ thần truyền thừa. Bởi vậy, chủ thần chuẩn bị cho Bộ Phương, mặc kệ là nguyên liệu nấu ăn, vẫn là đồ làm bếp, đều là thế gian tối đỉnh cấp. Bộ Phương nắm thái đao, dần dần trở nên mặt không biểu tình. Ánh mắt của hắn có chút thâm thúy, phản phất đang suy tư cái gì. Sau một hồi, Bộ Phương lắc đầu, đem thái đao một lần nữa buông xuống. Hắn không có sử dụng chủ thần chuẩn bị cho hắn đồ làm bếp. Hắn nhìn về phía đắp lên ở phía xa nguyên liệu nấu ăn, những này nguyên liệu nấu ăn tản ra tròn trịa khí tức, đều là vũ trụ ở giữa đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, không kém gì đại hồn chủ cấp bậc nguyên liệu nấu ăn. Dùng tối cao cấp nguyên liệu nấu ăn cùng đồ làm bếp nấu nướng ra tối cao cấp mỹ thực. Bộ Phương khỏe miệng vẩy một cái, triệt thoái phía sau một bước. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, không có động thủ nấu nướng, ngược lại là lâm vào trầm tư. Chu thần món ăn là vô tình đạo cùng hữu tình đạo hỗn hợp, trong đó vô tình đạo chiếm cứ nhiều một ít. Có lẽ chính là bởi vì dạng này, cho nên mới sẽ khiến cho chủ thần bắt đầu truy cầu người thừa kế. Chu thần đường đi sai, hắn khả năng đã tịch diệt tại trong vũ trụ, chính vì vậy mới có thể tìm kiếm muôn đời chủ ký sinh. Bộ Phương trầm tư hồi lâu, hắn nhàn nhạt nhìn trước mắt hết thảy. Về sau, những cái kia hoa lệ đồ làm bếp cùng nguyên liệu nấu ăn bắt đầu biến hóa. Ban đầu phù hoa phun trào cực phẩm nguyên liệu nấu ăn trở nên phổ thông cùng cực. Nguyên khí hơi thở mãnh liệt đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn cũng biến thành không bình thường bình thường. Giống như thôn quê thôn dân sử dụng phổ thông đồ làm bếp, từ thế gian đỉnh cấp đồ làm bếp cùng nguyên liệu nấu ăn biến vì thiên địa ở giữa bình thường nhất phàm nhân nguyên liệu nấu ăn cùng đồ làm bếp. Có lẽ khả năng liền chủ thần đều không hiểu, Bộ Phương giờ phút này là muốn làm gì đi. Bộ Phương đứng người lên, hắn nắm chặt bình thường thái đao, không nhanh không chậm bắt đầu nấu nướng. Dùng những này vô cùng đơn giản nguyên liệu nấu ăn nấu nướng. Một quả như nước trong veo rau cải trắng, bị Bộ Phương dùng thanh thủy rửa sạch sẽ, hắn chậm rãi bóc lấy cải trắng, phảng phất đem tâm tình đều khuynh đảo nhập trong đó. Đem trứng gà gặm nhập trong chén, dùng đũa chậm rãi đánh lấy trứng, nhìn lấy lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng tại quấy trong, hỗn hợp lại cùng nhau. Phiếm hồng thịt heo, ấn tại trên tớt, Bộ Phương vô dụng tinh xảo đào công, ngược lại là dùng dính lấy giọt nước tay đè chặt thịt heo, từng đao đem thịt heo mở ra, chậm rãi cắt thành khối vụn. Hết thảy đều rất lợi hại không đội không chậm, Bộ Phương không giống như trước nấu nướng như vậy vội vàng sao động, mà chính là loại này bình thường đao công, mới càng có thể đem nguyên liệu nấu ăn tư vị phát huy đến cực hạn. Đây là một loại chút xuống tình cảm đao công. Áp đặt dưới, lan tràn ra, đều là đối nguyên liệu nấu ăn quan tâm. Bành, trắng bóng bột mì đổ ra, bay tán loạn bụi tại phiêu đãng, phát bộ phương hai tay đều là trở nên trắng loãng. Bộ phương tay rõ ràng thon dài cùng mạch tịnh, đem bột mì xếp thành một cái tiểu bao. Tại bột mì trung gian chọc ra một cái lỗ thủng nhỏ, đem trắng bóng nước đổ vào lỗ thủng trong, bột mì nhất thời sụp đổ xuống, bắt đầu chìm nổi đứng lên, dòng nước phun trào, đem bột mì cho xông phá. Giống như vỡ đê nước, không ngừng chảy, thế nhưng là chảy xuôi đến một nửa, liền bị bột mì cho toàn bộ hấp thu, cuốn thành cái phân bóng. Bộ phương tay rơi xuống, những thủy cầu đó nhất thời bị bóp nát, bột mì bị vò cùng một chỗ. Không đội không chậm, có tiết tấu xoa bóp. Vô dụng cái gì thái cực nhu diện pháp, cũng không hề dùng pháp tác lực, thiên đạo lực. Bộ phương cũng là loại kia không đội không chậm nhu diện. Ôn nhu tựa như là cho mình hài tử xoa bóp tắm rửa. Trên bầu trời, phảng phất có một đôi vô hình đôi mắt đang nhìn chăm chú bộ phương. Có lẽ là kinh dị tại bộ phương nấu nướng phương thức, có đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn không cần, có cường đại đồ làm bếp không cần, lại là dùng lớn nhất bình thường thủ đoạn đến nấu nướng. Chẳng lẽ bộ phương cảm thấy dùng bình thường phương thức nấu nướng có thể so với bên trên dùng tối đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn cùng đồ làm bếp nấu nướng ra mỹ thực à? Bộ phương bất vi sở động, ánh mắt của hắn trong tâm tình bắt chuyện. Bột mì dần dần xoa vỏ thành một cục, cánh tay hơi hơi ép xuống, sứ buồn đều là phát ra nhẹ vang lên. Chính thức chủ thần món ăn là cái gì? Bộ phương đã từng cũng coi là dùng đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, đỉnh cấp đồ làm bếp có thể nấu nướng ra tối đỉnh cấp mỹ vị. Nhưng là một lần kia, hắn sai. Có lẽ một lần kia là hắn thực lực không đủ nguyên nhân. Tại tiểu tôm trợ giúp dưới, hắn cũng chẳng qua là nấu nướng ra ngụy chủ thần món ăn. Một cái ngụy chữ, trên lệch như vũ trụ năm ánh sáng, căn vô pháp đền bù. Một bước kia trên lệch, bộ phương dùng 500 năm thời gian qua suy nghĩ đi truy tầm, đều không thể siêu việt trong đó một phân một hào. Loại kia nội tâm tuyệt vọng, bộ phương rất rõ ràng. Mà khi hắn ăn chủ thần món ăn, nay một đạo dùng cực phẩm nguyên liệu nấu ăn, đỉnh cấp đồ làm bếp nấu nướng món ăn, đó là tập hợp thiên thời địa lợi nhân hòa chỗ nấu nướng ra một đạo chủ thần món ăn, không có ngụy. Thế nhưng là cũng không có nhượng bộ phương cảm nhận được kinh diễm, thậm chí nhượng hắn có chút thất vọng mất mát. Thật chẳng lẽ chính chủ thần món ăn chỉ có thể đến tới trình độ này a? Bộ phương bắt đầu nghi vấn, hắn bắt đầu nghĩ lại, hắn cảm thấy khả năng hắn phương pháp không đúng. Lướt qua phù hoa, dùng lớn nhất bình thường nguyên liệu nấu ăn, dùng đơn giản nhất đồ làm bếp đến nấu nướng, đem phấn đoàn xoa thành từng cái tiểu cầu, dùng chay cán bột mì cẩn thận đem tiểu cầu lau kỹ thành từng khối ra mặt. Một bên khác, một cái bình thường gốm trong chậu, bộ phương đem đủ loại nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp lại cùng nhau, quay đứng lên. Nguyên liệu nấu ăn cùng nguyên liệu nấu ăn lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Đó là một loại phản phất thần tích đồng dạng phản ứng hóa học, để cho người ta rất lợi hại kinh diễm. Bộ phương say mê ở trong đó. Đơn giản mới là thật. Khả năng này cũng là bộ phương chỗ truy cầu chủ thần món ăn đi. Tiên tính múc ra một muỗng hám liêu, đem hám liêu nhét vào ra mặt trong. Bộ phương đem ra mặt cẩn thận từng ly từng tí gói lên, từng tầng nếp may bao mười phần nghiêm túc. Bộ phương một bên bao lấy sủi cảo, một bên ánh mắt lại là có chút du lịch. Hỗn độn trong ánh mắt, 500 năm thời gian từng giờ từng phút hiện lên ở trước mắt hắn. 500 năm, đối với bộ phương mà nói, hắn hơn nửa cuộc đời đều ở trong đó vượt qua. Coi như ở địa cầu, tại Tiềm Long đại lục, tại tiên chủ giới, tại hỗn độn vũ trụ, chỗ độ sinh hoạt đều không có 500 năm như vậy dài dằng dặc. Mà cái này 500 năm, đối bộ phương mà nói, là một loại tâm cảnh lắng đọng. Hắn có khi cũng sẽ hoài niệm lão bằng hữu, có khi cũng sẽ hoài niệm vừa bước vào chủ nghệ thời điểm này tích cực hướng lên tâm tình cùng tâm tính. Khi đó hắn, nhỏ bé mà không sợ, nhưng là chính là loại này không sợ mới khiến cho hắn cảm thấy hơi có chút bật cười. Bếp lò đan tử sủi cảo càng ngày càng nhiều, chỉ chốc lát sau liền đắp lên đầy. Bộ phương ngừng tay, không có sủi cảo ra, sủi cảo nhân bánh cũng bao xong. Nhưng mà hắn chỉ cảm thấy mới chỉ vượt qua một cái chớp mắt. Bộ phương giơ tay lên, xoa xoa cái mũi, trên mũi nhất thời hiện hiện một điểm phấn trắng. Đem sủi cảo sắp xếp gọn, vải màu trắng trải tại dưới đáy, đem sủi cảo từng cái để vào trong đó. Bộ phương đắp lên một tầng lồng hấp, lò lô sau đắp lên lấy một đống lớn vừa mới bổ tốt tuổi, giống như lúc trước bộ phương tại trong núi sâu một người bổ tốt tuổi một dạng. Đem củi để vào trong lò lửa, ấn mở hỏa. Bành! Hỏa quang nhất thời trùng thiên, đó là một loại vô cùng đơn giản hỏa, không có cái gì phù hoa, không khuyết tán bất luận cái gì năng lượng. Hỏa dẫn đốt đằng lấy, hướng trong lò lửa thổi một chút, hát sắc khói khuyết tán, sập bộ phương ho khan vài tiếng, mà hỏa cũng phát lên. Bếp lò có hai cái nồi, nồi đều là phổ thông nồi. Một cái nồi trưng sủi cảo, khác một cái nồi thì là nấu nướng còn lại mỹ thực. Xì xì xì, dầu nước đổ vào trong nồi, bắt đầu bắn tung tóe. Bộ phương đem xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn đổ vào trong đó. Xuy xuy xuy, màu trắng khí mạo đằng ra, đó là bị dầu nước nổ ra thủy khí. Nắm phổ thông nồi muỗng, bắt đầu lật xào. Nguyên liệu nấu ăn bắt đầu trở nên vàng rực, mùi thơm như róc rách nước chảy xuôi mà ra. Điên nồi lật xào, nguyên liệu nấu ăn trong nồi tung bay. Về sau, đem nóng hôi hổi món ăn múc đi ra. Nồng đậm mùi thơm thấm vào ruột gan. Bộ phương hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tâm đều muốn hòa tan, hắn nấu nướng nhiều năm như vậy, lần thứ nhất có món ăn nhượng hắn như vậy say mê. Soạn, đem từng đầu mặt để vào trong nồi. Mặt bắt đầu mềm mại, tại sôi sùng sục nước sôi trong sôi trào. Từng đầu mặt, mười phần tinh tế. Loại này mặt là bộ phương đã từng nấu nướng nổi bún tàu. Bún tàu cũng gọi mì trường thọ, bộ phương cảm thấy giờ phút này không khỏi muốn nấu nướng. Một thanh hoa từ trong chén, bộ phương đem nước tương đổ vào trong đó, giấm, nước tương, hành thái, chờ một chút gia vị bị hắn đổ vào trong đó. Chờ bún tàu sôi sùng sục, đem trong nồi bốc lên bún tàu nhao nhao múc ra, thịnh nhập trong chén. Bộ Phương ánh mắt có chút phức tạp. Hắn phảng phất nhớ tới khi còn bé, phụ mẫu tại hắn sinh nhật thời điểm vì hắn nấu nướng bún tàu. Không có cái gì bánh sinh nhật, chỉ có một phần bún tàu. Vô cùng đơn giản một tô mì, lại là bao hàm phụ mẫu đối với hắn quan tâm, hy vọng hắn khỏe mạnh trưởng đại chúc phúc. Thở ra một hơi, Bộ Phương múc mặt tay đều hơi có chút dốc hết ra. Lộc cộc lộc cộc. Lồng hấp trong sủi cả quen. Bộ Phương đem lồng hấp từ trong nồi lấy ra, bày ở bếp lò bên trên. Lồng hấp trong không ngừng toát ra bạch khí. Bộ Phương đem lồng hấp cái nắp mở ra, bừng bừng bạch khí, phản phất như rồng giống như bao phủ mà ra. Từng cái trắng nón nà sủi cảo, tản ra nhiệt khí, bày ở trong đó. Bộ Phương đem sủi cảo từng cái kẹp đi ra, phản phất bày thành một đoàn thịnh phóng đông hoa. Đông hoa trung tâm là hắn điều phối tốt nước tương. Dạng này, hắn món ăn chính là nấu nướng xong. Một phần trưng sủi cảo, một bát mì trường thọ, một cái trứng tráng, một đạo rau xào thịt. Bốn đạo đồ ăn, vô cùng đơn giản. Bộ Phương lấy ra thanh hoa từ bát, múc một bát hạt gạo trong suốt thơm nào ngạt cơm trắng. Đến tận đây, hắn món ăn triệt để nấu nướng xong. Không có hoa lệ nguyên liệu nấu ăn, không có kinh thiên địa đồ làm bếp. Vô cùng đơn giản bình bình phàm phàm một món ăn, chỉ là chút xuống Bộ Phương 500 năm từng ly từng tí cảm nộ cùng tâm tình. Bình thường trong lộ già không tầm thường. Đây chính là Bộ Phương đối mặt chủ thần sau cùng khảo hạch, sở tác ra lựa chọn. Trong rừng tiểu Úc, Bộ Phương đem món ăn mang sang, bày ra trên bàn. Trên bàn còn bày biện chủ thần nấu nướng món ăn, quang hoa bốn phía, chói lóa mắt. Mà Bộ Phương đem món ăn mang lên qua thời điểm, chủ thần quang hoa bắn ra tứ phía món ăn, lại là đột nhiên trở nên ảm đạm. Ta nấu nướng kết thúc, mời nhấm nháp. Bộ Phương đem cơm bày trên bàn, cái muỗng, đũa lắp xong, thản nhiên nói. Thanh âm quanh quẩn tại trong phòng nhỏ, tự tin như vậy vang dội. Sau cùng khảo hạch, một đĩa thức nhắm, một bàn trưng sủi cảo, một bát bún tẩu, một cái trứng tráng, một bát cơm trắng, chỉ thế thôi. Câu đố nạt qua mùa dịch chứ cờ vờ tờ sắp chết đói rồi tờ tờ. Đố nạt cho cồn vợ ở, đối với mò, viết kéo thầy, dùm hay hẹp thầy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 nguyện dính hàng. Chương 1830. Ta Bộ Phương, không cần đường lui. Chương 1830. Ta Bộ Phương, không cần đường lui. Vô cùng đơn giản một bàn đồ ăn. Bình thường lại phổ thông, nhưng là bình thường trong nhưng lại lộ ra không tầm thường. Lại có thể ngăn chặn, bay ở trên bàn cơm chủ thần món ăn, thậm chí nói, không chút nào lộ ra ảm đạm. Đây chính là chủ thần món ăn, dùng giữa thiên địa tối đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, chân quý nhất đồ làm bếp chỗ nấu nướng ra món ăn. Cùng bình thường món ăn, đơn giản một cái là trời, một cái là đất. Bộ Phương giơ tay lên, làm ra một cái mời tư thế. Về sau, trong hư không, chính là có từng điểm màu trắng ánh sáng bắt đầu phi tốc hội tụ, rất nhanh, hội tụ ra một bóng người. Bóng người rơi vào trên bàn cơm, ngồi trên ghế. Bóng người kia, rất mơ hồ, trước mặt Bộ Phương trong bóng đêm nhìn thấy thân ảnh giống như lúc, chính là Chu Thần. Chu Thần không nói gì, hắn lần này xuất hiện, chỉ là phụ trách khảo hạch, cho nên không nói gì. Bộ Phương cũng là kéo ra cái ghế, ngồi xuống, nhàn nhạt nhìn lấy. Đối với trận này liên quan đến sinh tử khảo hạch, hắn không có bất kỳ cái gì để ý, thậm chí không có chút nào khẩn trương. Nội tâm chỉ có bình tĩnh cùng thong dong, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Đây chính là sau cùng một trận khảo hạch, lại là so với trận đầu khảo hạch còn muốn đến bình tĩnh. Hoặc là, đây chính là tâm tính thuế biến đi. Chu Thần nắm lên đũa, mông lung vũ khí trên đầu, thấy không rõ khuôn mặt. Đũa rơi xuống, kẹp lên một cái trưng sủi cảo. Trưng sủi cảo tản ra nhiệt khí, sủi cảo ra trong suốt sáng long lanh, tại dưới ánh đèn, chiếu lộ ra bên trong sủi cảo nhân bánh. Rất bình thường sủi cảo. Từ bên ngoài nhìn vào, nhìn không ra cái gì kỳ lạ địa phương. Chu Thần hé miệng, cắn một cái sủi cảo. Cắn một cái dưới, nhiệt khí như tơ lụa trở ra, lan tràn đến trong không khí. Sủi cảo nhân bánh vị đạo rất mỹ vị, như nước trong veo cải trắng trình độ sung túc, bánh nhân thịt cũng tràn ngập ngay kỉnh. Nhưng là, những này đều không phải là trọng yếu nhất. Chu Thần đang cắn tiếp theo miệng sủi cảo về sau, thân thể nhất thời ngơ ngẩn. Sau một hồi, mới là du nhiên thở dài một hơi. Sủi cảo nhiễm phải nước tương, cửa vào, càng hương. Một bàn sủi cảo, 9 cái sủi cảo, Chu Thần từng miếng, thế mà ăn hết tất cả. Bình thường món ăn, thế mà nhượng hắn không chế không nổi tay mình, hoàn toàn nhét vào trong miệng. Loại cảm giác này, hắn đã bao nhiêu năm không có cảm nhận được qua. Ăn xong sủi cảo, Chu Thần ánh mắt rơi vào bún tàu bên trên. Bún tàu mặt ngoài, sắp đặt lấy một khối đáng yêu trứng tráng. Đem trứng tráng để lộ, nóng hổi mùi thơm nhất thời phun trào mà ra. Bún tàu nước canh mát lạnh vô cùng. Vậy, Chu Thần uống một ngụm nước canh, thấm vào bên trong miệng, là một loại kỳ mùi lạ. Cũng không có cái gì kinh diễm cảm giác, nguyên liệu nấu ăn cũng chỉ là đơn giản mà phổ thông nguyên liệu nấu ăn, nhưng là dung hợp được, lại là sinh ra một loại lượng hắn khó mà nói rõ tư vị. Loại tư vị này, nhượng tâm hắn tựa hồ cũng hòa tan. Bộ Phương ngồi trên ghế, yên tĩnh nhìn lấy, không cắt đứt Chu Thần đối với mỹ thực nhấm nháp. Sâu sắc uống một ngụm canh, Chu Thần thở ra một hơi. Cái này một hơi trong, có bao nhiêu mật mệnh, có bao nhiêu hòa niệm. Bộ Phương ánh mắt khuôn mặt có chút động. Chu Thần cũng là có cố sự người. Một thanh bún tẩu, mềm nhu cảm giác, nhượng Chu Thần gật đầu không ngừng. Hắn chôn cái đầu, an mặt, an trứng, vô cùng an tĩnh, chỉ có thức ăn thời điểm phát ra hoạch tâm thanh. Đột nhiên, Bộ Phương sửng sốt. Bởi vì hắn nhìn thấy điểm điểm kim sắc trong suốt nước mắt, từ Chu Thần được vũ khí trong đầu rơi xuống. Xoay một tiếng, rơi vào bún tàu nước canh trong, khiến cho nước canh nổi lên từng vòng gợn sóng. Bộ Phương nhếch miệng, không nói gì. Có lẽ, Chu Thần đã cảm nhận được. Chu Thần giơ tay lên, chống đỡ cái chán, một bên ăn mì, một bên thở dài. Loại kia tư thế, bất đắc dĩ lại lòng chua xót. Tuy nhiên hắn là cao quý chủ thần, chí cao vô thượng tồn tại, nhưng là cho bộ phương cảm giác, cái sau phảng phất là một phàm nhân, là một cái vô cùng đơn giản người. Bún đầu cũng bị ăn xong, nước canh một điểm không dư thừa, chỉ còn lại có một hạt hành thái đính vào trong chén. Chu thần nhẹ nhàng buông xuống bát, hắn nâng lên cơm trắng, đào một miếng cơm, tròn trịa hạt gạo, mang theo tươi mát mùi gạo, ăn vào trong miệng, nhai nuốt lấy, thậm chí còn có thể tản mát ra cam điểm. Kẹp một khối rau xào thịt, đây là dùng cắt độ dày đều thịt heo là xào. Một miếng thịt cửa vào, Chu thần nắm đua tay tựa hồ đều đang run rẩy. Mỗi một đạo trong thức ăn đều ẩn chứa tâm tình, đó là bộ phương 500 năm phàm người sinh sống kết tinh, đủ loại tình cảm dung nhập trong đó. Dạng này món ăn, có lẽ so với đơn thuần dùng cực phẩm nguyên liệu nấu ăn nấu nướng mỹ thực, càng đến có mị lực. Cơm thấy đấy, rau xào thịt cũng ăn xong, bốn phần đơn giản đồ ăn, toàn bộ bị ăn sạch sẽ. Nhưng mà bày trên bàn này phần chủ thần món ăn, lại chỉ còn lại có ảm đạm băng, cũng không tiếp tục chói mắt như vậy. Chu thần dựa vào ghế, bộ phương không nói gì, yên tĩnh nhìn lấy hắn. Cuối cùng này một phần khảo nghiệm, kết quả như thế nào, bộ phương cũng không rõ ràng. Chu thần không biết đang suy nghĩ gì. Chu thần cho bộ phương cảm giác, phản phất một cái thường nhân đồng dạng có máu có thịt. Cái sau nhìn lên bầu trời, bộ phương có thể cảm nhận được có mê ly ánh mắt từ đó truyền ra, nhìn qua thương thiên. Ánh mắt kia rất có cố sự. Sau một hồi, chủ thần giơ tay lên, tay quét qua. Trên bàn cơm chủ thần món ăn biến mất không thấy gì nữa. Thật sự là rất hoàn mỹ một bàn đồ ăn. Chủ thần nói, thanh âm hắn, tựa hồ tại thời khắc này đều trở nên mười phần khẳng khàn. Hữu tình món ăn, xác thực rất có mị lực, thế nhưng là con đường này, rất khó đi. Chủ thần ánh mắt rốt cục rơi vào bộ phương trên thân. Bộ phương gật gật đầu. Thiên nhược hữu tình, thiên dược lão, nếu là truy cầu hữu tình đạo, hội theo tuyến nguyệt mà giả yếu. 500 năm tuyến nguyệt, ta đã nhìn thấu. Cái này giống là một loại quy tắc, vô pháp đánh vỡ. Chủ thần đứng người lên, chắp lấy tay, ta chỉ muốn sau cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật đánh tính toán đi đường này à? Bộ phương cũng đứng người lên, chắp lấy tay, hai người đứng tại trong rừng tiểu ốc trước cửa, nhìn về phía mênh mông cánh đồng băng ác. Ta làm không được vô tình, đã không có đường lui. Trầm mặc thật lâu, Chu thần lộ ra tiếng cười. Chúc mừng ngươi, ngươi thông qua sau cùng một trận khảo hạch. Ngươi món ăn rất có mị lực, trong đó tình cảm để cho người ta động dung. Trước kia ta không có hiểu được loại cảm giác này, cho rằng vô tình tài năng vĩnh hằng, thế nhưng là lại làm không được chính thức vô tình, nhắm trúng hồng trần một thân, cuối cùng tịch diệt trong tinh không. Hy vọng ngươi không muốn đi vào ta theo gót, có lẽ ngươi đã không cần ta truyền thừa. Nhưng là ta phải nói cho ngươi, hữu tình đạo không phải tốt như vậy đi, bởi vậy, ta cho ngươi một con đường lùi. Chu thân nói. Ông. Trong rừng tiểu ốc trong hết thảy cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Hoàn cảnh tại đổ sụp. Về sau, chung quanh hết thảy đều trở nên đen như mực. Hóa thành đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Bộ phương kinh ngạc nhìn lấy. Hắn biết vừa rồi hết thảy đều không phải chân thực, thế nhưng là cái loại cảm giác này lại giống như chân thực. Không hổ là chu thần, thành tựu vô thượng tồn tại. Ông. Một điểm quang mang lấp lóe, bạch quang lóa mắt như một khoảng ngôi sao tại đêm tối trong tinh không nở rộ. Sau một khắc, bạch quang càng ngày càng sáng chói, một đóa thánh khiết liên hoa hiện lên ở bộ phương trước mặt. Đây là vong tình liên, nếu là ngươi muốn lui một bước, có thể ăn nó có thể cho ngươi quên mất hết thể tình cảm. Chu thần thanh âm trở nên xa xăm. Về sau, một kim sắc thư tịch chậm rãi nổi lên. Bộ phương nhận ra, đó là chủ thần thực đơn. Bất quá cùng trước tàn khuyết chủ thần thực đơn khác biệt, cái này chủ thần thực đơn là hoàn chỉnh. Phía trên tản ra chí cao vô thượng đại đạo khí tức. Kinh hãi bộ phương trái tim đều là bất tranh khí nhảy lên. Đây chính là chủ thần truyền thừa a. Chủ thần thực đơn. Đây chính là sau cùng truyền thừa, chủ thần thực đơn kế thừa. Bất quá, thực đơn đi là vô tình đạo, ngươi nếu thật kế thừa, nhất định phải xóa đi chỗ có tình cảm, nhất niệm và thích, nếu không ngươi sẽ bị chủ thần thực đơn trong lực lượng xé nát linh hồn. Chủ thần thanh âm xa xăm vô cùng. Bộ phương ánh mắt ngưng tụ. Chủ thần quả nhiên đi là vô tình đạo, tuy nhiên vô tình bên trong có một sợi tình, nhưng là trên căn vẫn là vô tình. Bởi vậy, muốn phải thừa kế chủ thần truyền thừa, cũng cần lựa chọn vô tình. Bộ phương do dự, hắn truy tìm như vậy thì chủ thần đường, bây giờ đã nhanh đi đến cuối cùng, còn kém tới cửa một chân. Vô tình đạo cuối cùng cũng là chủ thần thực đơn, chỉ cần lựa chọn tiếp nhận, đem hóa thành một đời mới chủ thần. Mà một chỗ khác, làm theo là chính hắn đi ra hữu tình đạo, thế nhưng là hữu tình đạo lại là che kín mê vụ, có được quá nhiều không biết. Một bên là tiền nhân đường, một bên là mình đường. Lựa chọn cái nào? Đây thật là một loại gian nan lựa chọn. Làm sao tuyển? Bộ phương có chút do dự cùng trầm tư. Một đóa vong tình liên trong bóng đêm lặng yên nở rộ, xinh đẹp không gì sánh được. Chỉ là nhìn một chút, liền phảng phất tâm thần hội bị triệt để hút đi giống như. Một hồng tử đã từng nói, vong tình liên có thể giúp hắn ngăn trở một lần thái ách. Nói chính là cái này a. Lựa chọn chủ thần đường, liền sẽ không bị tịch diệt, dạng này cũng coi là ngăn trở thái ách. Nhưng là, nếu là lựa chọn hữu tình đạo, rất có thể tại đường trong chết già. Thậm chí đi đến sinh mệnh cuối cùng, đều không thể truy tìm đến chân chính có tình chủ thần nói. Bạch tịnh vong tình liên, bạch nhượng người có thể quên mất hết thảy phiền não. Thánh khiết như giữa thiên địa thuần chính nhất vật. An vong tình liên, có thể chạm thất tình, đoạn lục dục, giảm bớt vô số khổ tu. Lựa chọn ra sao? Bộ phương không có lập tức làm ra quyết định, ngồi xếp bằng. Chu thần dần dần hóa thành bạch quang tán đi, biến mất ở trong thiên địa. Bộ phương nhìn lấy trước mắt vong tình liên cùng chủ thần thực đơn, khô tỏa lấy. Sau một hồi, bước mới ngẩng đầu lên, hắn ánh mắt dần dần trở nên kiên nghị. Cuối cùng, giơ tay lên, một đoàn thần hỏa hiện hiện, hỏa diễm trôi nổi, bao phủ lại vong tình liên cùng chủ thần thực đơn. Nóng rực hỏa diễm cuồn cuộn, đem vong tình liên cùng chủ thần thực đơn cho đốt cháy trở thành hư vô. Ta bộ phương, không cần đường lui. Ha 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 ha. Giữa thiên địa, quanh quẩn lên chủ thần tiếng cười to. Trong tiếng cười mang theo một chút tịch mịch. Muôn đời chủ ký sinh, cuối cùng lại là đổi tới một cái truy tìm hữu tình đạo chủ ký sinh. Có lẽ đây hết thảy, liền là chân chính số mệnh đi. Hy vọng ngươi sẽ không vì hôm nay lựa chọn mà hối hận. Chủ thần nói, đã ngươi lựa chọn hữu tình đạo, vậy liền giúp ngươi một tay lực, hy vọng ngươi có thể chân chính đạt vào đỉnh cao nhất. Chủ thần cười lớn, điểm sáng màu trắng chậm rãi nổi lên, hướng phía bộ phương không ngừng khuyết tán mà đến, giống như là sương khói mông lung, bao trùm bộ phương thân thể. Bộ phương yên tĩnh đứng tại chỗ, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Tối cao, có lẽ, chủ đạo có lẽ không có tối cao, chỉ có cao hơn. Oanh, điểm sáng màu trắng càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc, bộ phương trước mắt trắng vô số bạch quang cho tràn ngập. Mông lung mở mắt ra, lông mi run lên. Trắng bệnh tuyết hoa từ trên trời nhẹ nhàng rơi xuống, rơi vào trên mặt hắn, băng lãnh cảm giác dung nhập da thịt. Hắn sinh hoạt, câu đố nạt qua mùa dịch chứ cờ vợ tờ sắp chết đói rồi tờ tờ. Đố nạt cho cồn vợ ở, đối với mọ, Việt kéo tẩy, dù mới hay hẹp tẩy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000058613717 nguyện dính thang. Chương 1831, người nào dám xưng chủ thần. Chương 1831, người nào dám xưng chủ thần. Tuyết hoa tung bay, tâm tịch mịch. Bộ phương mở mắt ra, nhìn qua xanh biếc bầu trời, hơi hơi sợ run. Phản phất nam khá nhất động. Vừa rồi chỗ kinh lịch, nhượng hắn hiện tại nhớ tới, đều tâm tình vạn phần phức tạp. Ngồi dậy, thân thể bên trên truyền đến rét lạnh cảm giác, bộ phương nhìn lấy chính mình xích quả thân thể, nhướng mày. Trên trời, tuyết hoa yên tĩnh bay xuống, rơi vào hắn trên thân thể, bị nhiệt độ cơ thể cho hòa tan, hóa thành tuyết thủy, chảy xuôi. Xoa xoa sợi tóc, đầu đầy hẹp dài sợi tóc trải tản ra đến, phất qua thân thể, mang đến điểm xốp giòn ngứa cảm giác. Đứng người lên, bộ phương nhìn một chút bốn phía. Tuyết lớn ngập núi. Hắn hiện tại vị trí chỗ ở, hẳn là tầm tiên tinh thâm sơn, hắn từ chỗ này tiêu tán, lại nơi này chỗ trọng sinh. Chu thần cho hắn lễ vật, khả năng cũng là trọng sinh đi. Bất quá, bây giờ bộ phương xem như triệt triệt để phàm nhân, không có bất kỳ cái gì tu vi, thân thể cũng không còn là lúc trước cái loại này cường hãn đến cực hạn hỗn độn thánh nhân thân thể. Rút ra một thanh hơi lạnh, bộ phương lắc đầu. Trọng sinh liền trọng sinh, tại sao phải lột sạch y phục, chu thần nơi nào đến ác thú vị? Đây là muốn nhất trọng bốn liền bị đông cứng chết tiết tấu a. Bộ phương phun ra nhiệt khí, rời đi thâm sơn. Chân hắn khắc ở trong gió tuyết dần dần biến mất không thấy gì nữa. Rời đi tuyết lớn tung bay thâm sơn. Bộ phương ăn mặc cũ nát ma y y, hắn không có đi tìm kiếm nguyên lai quán ăn, mà chính là mai danh nhận tính lẫn vào thành bàn trong. Nương tựa theo chủ nghệ, mở một cái quán ăn. Hắn bắt đầu lại từ đầu tu hành. Một bên tu hành, một bên nấu nướng. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng coi là chuyển thế trọng tu. Bất quá, bây giờ hắn tu hành tiên phú so với trước kia mạnh quá nhiều. Có lẽ là cảm ngộ hữu tình đạo duyên cớ, bộ phương tu hành tốc độ cực nhanh. Hỗn độn vũ trụ, một con cự mãng bắt ngang qua thương khung. Đôi rắn quét qua, một khoảng ngôi sao chính là bị nàng cái đuôi cho quét vỡ nát. Một đạo lục quang lưu chuyển, tiểu hoa mang theo hộp cơm rơi ở trong hỗn độn. Nàng đánh mắt đỏ bừng, mang theo sầu não. Bí môi, ôm chặt hộp cơm, hướng trong hỗn độn hành tẩu mà đi. Trong hỗn độn, năm đại thiên thần cung đã toàn bộ xuất thế, bọn họ đứng lặng ở trong hỗn độn, hình thành một cỗ huyền ảo trận pháp. Trận pháp phong tỏa thiên địa, hình thành một cỗ cường đại phòng ngự. Tiểu hoa rơi ở trong hỗn độn thời điểm, tự nhiên là gây nên trong hỗn độn người chú ý cầu ra. Minh Vương Nhị Cát, tiểu hồ tiểu tôm chạy như bay tới, lơ lửng trong hư không. Lập tức liền xuất hiện tại tiểu hoa trước mặt, đều là người quen cũ, vừa thấy mặt, ngược lại đều không nói lời gì. Tiểu hoa trầm mặc vô cùng, nàng thông vành mắt đỏ, nhựa cầu ra cùng Minh Vương Nhị Cát đều thở dài một hơi. Bọn họ tựa hồ đã từ lâu biết cái gì. Thời gian tiên thần cung, bốn tôn tiên thần đứng lặng, cầu ra mắt chó nhìn chằm chằm trước người tiểu hoa. Tiểu gia hỏa, là bộ phương nhượng ngươi tới đi. Cầu ra hỏi. Tiểu hoa gật gật đầu, thở ra một hơi, đem hộp cơm bày ở cầu ra trước mặt. Bộ phương hắn để cho ta đem những này đem cho các ngươi. Tiểu hoa nói, mở ra hộp cơm. Từ đó lấy ra một phần món ăn. Đó là một đạo tản gia nhiệt khí, phổ thông vô cùng món ăn. Đây là cẩu gia ngươi sần xào chua ngọt, bộ phương cho ngươi. Tiểu hoa đem chứa ở thanh hoa từ trong mâm sần xào chua ngọt đưa cho cẩu gia. Cẩu gia sử sốt, vuốt chó run nhẹ nhẹ, bưng lấy này thanh hoa từ bàn, này chạy xuôi theo túy chấp sần xào chua ngọt, phản chiếu ở trong mắt cẩu gia. Xoát. Cẩu gia nhìn lấy cái này sần xào chua ngọt, không khỏi phảng phát hiện ra bộ phương giọng nói và dáng điệu mặt đơ. Ai? Bộ phương tiểu tử. Cẩu gia cảm thán một câu. Hắn cùng tiểu bạch là làm bạn bộ phương lâu nhất đồng bọn. Từ Thanh Phong Đế quốc phương phương tiểu điếm bắt đầu, cũng là lẫn nhau có ăn ý làm bạn. Cậu gia còn nhớ rõ, lúc trước bộ phương mỗi ngày cầm sần xào chua ngọt, gọi nó lúc ăn cơm sau bộ dáng. Trước mắt sần xào chua ngọt, không có cái gì phù hoa năng lượng, cũng không phải dùng cái gì đỉnh cấp thịt rồng nấu nướng. Nhưng là cậu gia nhìn lấy, lại là tâm nhét vô cùng. Thở một cái, cậu gia đổi lấy mâm sứ bắt đầu ăn, giống nhau ban đầu ở Thanh Phong Đế quốc phương phương trong tiểu điếm nhanh như vậy để thức ăn bộ dáng. Từng miếng ăn, cậu gia ưu nhiên thở dài một hơi. Ăn ngon thật. Cậu gia cho đến tận này ăn vào món ngon nhất sần xào chua ngọt, vị ngon nhất một món ăn. Đáng tiếc, tình nguyện ăn không được. Cậu gia nỉ non. Lời nói rơi xuống, trên người hắn khí tức chìm nổi mà lên. Và anh, khí tức khủng bố bay thẳng thương cung, phản phất đem thiên địa đều là cho trùng kích không ngừng băng tán giống như. Uy thế như vậy, nhượng trong hỗn độn không ít cường giả đều là rung động và phần. Đây là thời gian tiên thần bắt đầu đột phá, từ đỉnh cấp hỗn độn thánh nhân trùng kích đến đại viên mãn hỗn độn thánh nhân tầng thứ a. Một món ăn tạo nên nhất tôn đại viên mãn hỗn độn thánh nhân. Sinh mệnh tiên thần cung, Minh Vương nhĩ cắp khuôn mặt tiểu tụy, hắn một tay chống đỡ cái cằm, đôi mắt nhìn qua bảy trên bàn một cây lạt điều, phổ phổ thông thông lạt điều, không ánh sáng mang, không có năng lượng quấn quanh, nhưng là lại là nhượng ngươi a tâm thần đều là khẽ run lên. Lạt điều a lạt điều, đây chẳng lẽ là ta Minh Vương nhĩ cắp ăn vào sau cùng một cây lạt điều a? Bộ phương thanh niên, Minh Vương nhĩ cắp ánh mắt mê ly, phát phát óc, vành mắt hơi đỏ lên, hắn cầm bút lên lạt điều, nhét vào trong miệng, ra ra vào vào, mũi nhất thời mỏi nhừ, cắn một cái lạt điều, che miệng, con mắt đều ướt át. Vương rốt cuộc ăn không được bộ phương thanh niên lạt điều, Minh Vương nhĩ cắp bi thương đến khó lấy hô hấp, bụng mặt nghẹn nào, không biết hắn là thật bi thương lạt điều, vẫn là bi thương bộ phương. Hủy diệt tiên thần cùng, tiểu hồ tứ chi ngửa mặt, nằm tại trong cung điện, không nhúc nhích. Bên cạnh bày biện, thì là một cái viên thịt. Không gian tiên thần cung, tiểu tôm nằm tại một vò mỹ tự trong, chìm chìm nổi nổi, thẳng ống mắt kép quay tròn chuyển, thật luôn vì một con thú hạ. Tiểu hoa nhìn lấy quanh quẩn tại một mảnh bi thương trong hỗn độn, thở dài một hơi, thân thể nhất chuyển, hóa thành một con cự mãng, vắt ngang tinh không mà đi, vượt qua vũ trụ thông đạo, đi vào hư vô thành chỗ vũ trụ. Nơi xa, hư vô thành yên tĩnh lơ lửng tại trong vũ trụ, bình bình đạm đạm. Tiểu hoa một đường mà vào, hư vô thành trên không, hiện ra nhất tôn lung dung hoa quý phụ mở ra thông đạo, nên đón tiểu hoa mà vào. Nguyên rủa nữ vương cung trước. Tiểu Hoa rơi xuống, Tiểu Bôn Bã, Tiểu Chú, còn có bốn vị công tước nhao nhao xuất hiện, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tiểu Hoa. Tiểu Hoa bây giờ là bộ phương người phát ngôn, thế nhưng là bọn họ lại càng phát ra tâm tình phức tạp. U tỷ đâu? Tiểu Hoa hỏi. Tiểu Bôn Bã chỉ nguyền rủa nữ vương cung. U tỷ, bộ phương để cho ta mang cho ngươi món ăn đến. Tiểu Hoa nói. Tiểu Chú lắc đầu, vô dụng, u nghe không được, ngươi đem món ăn thả ta chỗ này, chờ u xuất quan, ta lại cho nàng. Nhưng mà Tiểu Hoa lại là lắc đầu, chỉ là kiên định nhìn chằm chằm đóng chặt nguyền rủa nữ vương cung. Cái này một chằm chằm, cũng là ba ngày ba đêm. Ngay tại Tiểu Hoa thất vọng dự định rời đi thời điểm, ầm ầm, nguyên rủa nữ vương cửa cung mở ra một đầu khe hẹp. Một cái trong suốt tuyệt mỹ, phản phất thế gian hoàn mỹ nhất cánh tay từ nguyên rủa nữ vương cung sau vươn ra. "Cho ta đi." Tiểu U thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ đó truyền ra. Tiểu Hoa sắc mặt nhất thời vui vẻ, tay run một cái, trong hộp cơm chén kia cơm chiên chính là chạy như bay mà ra, rơi vào hoàn mỹ trên cánh tay phương, được thu vào nguyên rủa nữ vương trong cung. Ầm ầm. Sau một hồi, nguyên rủa nữ vương trong cung bộc phát ra một cỗ đáng sợ khí tức. Tiểu Chú nhìn qua đóng chặt cửa cung, thở dài một hơi. Thật không biết là phúc vẫn là họa. Tiểu U ở vào kế thừa nữ vương truyền thừa thời điểm then chốt, lại là phân tâm đi ra cầm đặc biệt bán. Không biết là có hay không hội dẫn đến truyền thừa thất bại trong gang tấc. Hồng Hoang vũ trụ, nguy nga bảng bạc đứng lặng tinh không hàm cốc thiên quan. Bốn tôn đỉnh cấp cường giả chiếm cứ tinh không, chấn áp nhân vật đáng sợ. Từng đạo trận pháp quanh quẩn ở vùng tinh vực này, mỗi một viên tinh thần, tựa hồ cũng ẩn chứa tuyệt đối sát cơ. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt thanh lãnh, Chu Tiên kiếm trận, Vạn Tiên trận pháp, nhao nhao tổ kiến, ngưng trọng vô cùng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm trong tay bản cổ phủ, đánh ra từng đạo trận pháp. Nữ Hoa chiếm cứ tinh không, đem thất thải thần thạch năng lượng đánh vào trong trận pháp, gắn bó trận pháp. Tiếng chuông oanh minh, Nhất Tôn Phật Đà không ngừng tụng niệm Phật kinh. Nơi xa, một món ăn yên tĩnh lơ lửng. Món ăn chung quanh, vô số trận pháp đang tràn ngập. Đột nhiên, đóng chặt lại đôi mắt Thông Thiên giáo chủ mở mắt ra, trong mắt của hắn bạo phát vô cùng quang hoa. Này trấn áp hồn thần ngụy chủ thần món ăn, sơn hà xã tắc đổ. Không biết khi nào, thiếu khuyết một khối, liền giống như bị người nuốt ăn một cái khối nhỏ giống như. Thấy lạnh cả người trong nháy mắt bao phủ Thông Thiên giáo chủ thân thể. Đáng chết. Tên kia bắt đầu dãy rủa. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa, Phật Đà đều làm mở mắt ra. Thầm Tiên Tinh, một tòa phổ thông thành bàn trong, một thanh niên bắt đầu chậm rãi quật khởi. Hán điệu thấp vô cùng, tuy nhiên lại không ai dám trêu chọc. Thanh niên đến thành bang năm thứ nhất, mở một nhà phổ thông quán ăn bên ngoài đông như chảy hội. Năm thứ hai, thanh niên quán ăn sớm đã trở thành hoàng gia chú ý địa phương, mà không người dám tại trong nhà hàng náo sự. Năm thứ ba, thành bang đệ nhất cường giả đến trong nhà hàng náo sự, bị quán ăn lão bản phất tay trấn áp. Từ đó, không người dám trêu chọc bữa ăn này quán. Liền xem như hoàng thất, cũng ngoan ngoãn lấy lễ đối đãi. Bộ phương ăn mặc trường bào màu trắng, đem quán ăn môn thu về, trên cửa phủ lên tạm dừng buôn bán thẻ bài về sau, liền lên lâu ngủ. Nhưng mà, hắn cũng không có ngủ, chỉ là yên tĩnh ngồi xếp bằng, bắt đầu mỗi ngày tu hành. Một hít một thở ở giữa, thiên địa linh khí phảng phất nuốt chửng giống bị bộ phương cho hấp thu. Hắn thân thể quanh quẩn tại một trận nhàn nhạt quang hoa trong. Ngắn ngủi 3 năm, hắn tu vi chính là phi tốc kéo lên. Bây giờ hắn đã tu vi đã đạt tới lục địa thần tiên tầng thứ, khoảng cách trở thành tiên tiên bất quá một bước xa. Mà hết thảy này, theo bộ phương tựa hồ cũng chuyện đương nhiên. Tầm tiên tinh trong, tuy nhiên theo bộ phương cùng tiểu bạch rời đi, rất nhiều tiên nhân cũng đều thoát ly tầm tiên tinh. Nhưng là trên ngôi sao này vẫn là có không ít tiên nhân cường giả. Nhưng mà những tiên nhân này lại hoàn toàn không cảm ứng được chậm rãi quật khởi bộ phương. Cái sau phản phất nhảy thoát ra thiên địa, tiến tĩnh trưởng thành. Năm thứ năm, bộ phương chính là kinh thường tính tạm dừng buôn bán. Hắn rời đi quán ăn, đi bộ hành tẩu trong tinh không, hắn lại ở tĩnh mịch ngôi sao trong dừng lại, mỗi một lần tại ngôi sao trong rút ra một điểm tinh hoa. Đệ thập năm, bộ phương cũng không biết hành tẩu bao lâu, rút ra tinh hoa cũng không biết đạt tới bao nhiêu. năm thứ 100. Thẩm Tiên Tinh bên ngoài, một đạo kiếm quang xé rách thương khung, rơi vào thành bên trong. Kiếm quang tán đi, lộ ra một đạo mày kiếm mắt sáng thân ảnh, cái sau khí tức phiêu miểu lời. Độc Cô Vô Song, đôi mắt trầm ổn, hắn khí tức cường hãn vô cùng, một thân kiếm ý, cơ hồ muốn chém toái tinh không. Bán Thánh Độc Cô Vô Song, đôi mắt không hề bận tâm, phản phất nhìn thấu thế sự. Hắn đạt tới bình cảnh, hoài niệm chuyện xưa, trở về đến ngôi sao này. Hắn trở lại lúc trước nhà kia quán ăn. Quán ăn biến mất, bị người trực tiếp lấy đại thủ đoạn cho bắt đi, chỉ để lại giống tuyết mặt đất. Trăm năm qua, thành bang trong không người dám xâm chiếm mảnh đất này. Độc Cô Vô Song biết là con trâu kia đem quán ăn cho thu bắt đi, chuyển rời đến Thiên Nguyên đại thế giới. Dựa theo con trâu kia thuyết pháp, Thiên Nguyên đại thế giới là thế giới người lớn, là hắn lưu ở trong thiên địa, duy nhất đại thế giới. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ qua Thiên Nguyên trên đại thế giới đi, chỗ ấy linh khí rất nồng nặc, sơn thủy phong quang không bình thường mỹ diệu. Hắn rất lợi hại ưa thích chỗ ấy, trọng yếu nhất là ở trên trời nguyên đại thế giới, Độc Cô Vô Song có thể cảm nhận được đại nhân khí tức kia nhượng hắn mê luyến. Cho nên, Độc Cô Vô Song ngẫu nhiên cũng sẽ đến Thiên Nguyên trên đại thế giới nghỉ phép. Bây giờ hắn cũng coi là sừng sững tại vùng vũ trụ này đỉnh phong. Bất quá, hắn sẽ không quên, hắn hết thảy đều là nam nhân kia cho. Hành tẩu tại thành bang trong, hết thảy đều biến rất lợi hại lạ lẫm. 100 năm, đối với phàm nhân mà nói, thương hải tăng điển. Đã từng Vô Song kiếm thần, bây giờ đã từ lâu chỉ còn lại có trong truyền thuyết ghi chép. Đi bộ hành tẩu ở thành bang đường đi bên trong, Độc Cô Vô Song có chút trong lòng xa. Này 500 năm, hắn liền thường xuyên đi theo nam nhân kia, dạng này hành tẩu. Đi mau, chủ thần lại bắt đầu buôn bán. Nhanh lên qua, muộn liền không có chỗ ngồi trống. Cái gì? Chu thần lại khai trương? Người cho rằng đâu? Nay Chu thần tuyệt đối là tiên nhân, cha ta nói qua, hắn mặc tá thời điểm, này quán ăn liền tồn tại ở thành bang trong. Độc Cô Vô Song gánh vác lấy tay, từ từ nhắm hai mắt, cảm thụ được phố xá sầm uất trung khí hơi thở. Đồng nhiên, từng đạo thanh âm vang vọng mà lên. Độc Cô Vô Song khẽ giật mình. Chu thần, thật là lớn gan a, liền xem như năm đó vị đại nhân kia, cũng không dám tự xưng chủ thần, là ai, như vậy không biết lượng sức. Độc Cô Vô Song mặt không biểu tình, sau lưng kiếm, ẩn ẩn bắt đầu run run. Câu đố nạt qua mùa dịch chứ cờ vờ tờ sắp chết đói rồi tờ tờ. Đố nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù mới hay hẹp tẩy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh Thang. Chương 1832. Đã lâu không gặp chương 1832, đã lâu không gặp chủ thần. Buồn cười. Thế gian chỉ có nam nhân kia, mới có thể xưng là chủ thần. Độc Cô Vô Song sắc mặt lạnh lùng, trong đôi mắt sắc bén kiếm ý lóe lên một cái rồi biến mất, dẫn tới thiên địa rung động. Sau lưng của hắn một thanh phong cách cổ xưa thiết kiếm đang chậm rãi run run, không ngừng phát ra huy minh. Nhìn lấy đám người, phi nước đại mà đi phương hướng. Độc Cô Vô Song chắp lấy tay, mở rộng bước chân cũng theo sau. Hắn ngược lại muốn xem cái này cái gọi là chủ thần là người phương nào. Độc Cô Vô Song theo phố dài chậm rãi đi. Nơi xa, đám người dần dần trở nên chen chúc. Trăm năm chưa về, thành bang trong thế mà nhiều như thế một cái quán ăn. Từ khi đại nhân sau khi qua đời, hắn Độc Cô Vô Song còn là lần đầu tiên nhìn thấy bốc lửa như vậy quán ăn. Có thể dẫn tới nhiều người như vậy xếp hàng, nghĩ đến cũng là có chút mức độ. Trong lúc nhất thời, nội tâm của hắn trong cũng là thêm ra một chút hiếu kỳ. Quán ăn trước, vạn phần nóng nảy. Hối hả đám người, chen chúc đầu, nhượng Độc Cô Vô Song hít một hơi lanh khí. Cái này cần. Nhiều hả? Năm đó đại nhân. Cũng không gì hơn cái này a hỏi một chút. Nay trong nhà hàng đầu bếp, nấu nướng mỹ thực, khi thật lợi hại như vậy. Độc Cô Vô Song giữ chặt xếp hàng một người, nhíu mày hỏi thăm. Người mời tới a? Nơi khác chạy tới. Ta nói cho ngươi, tiệm này nhưng có đoạn lịch sử, chính là Bách Niên Lào Điếm, vẫn luôn bốc lửa như vậy, cha ta nói qua, hắn mặc tá thời điểm, tiệm này liền hỏa đến bạo. Người kia tựa hồ cảm thấy xếp hàng có chút nhàm chán, lôi kéo Độc Cô Vô Song liền nói đến tới. Trung quanh còn lại xếp hàng đồng đội cũng gia nhập nói chuyện tào lao trong. Kéo tới Tiên Nam địa Bắc, sau cùng lại kéo tới thành bàng trong nhà ai thanh lâu cô nương lớn nhất xinh đẹp. Độc Cô Vô Song rời đi thảo luận, ánh mắt nhíu lại. Bách Niên Lào Điếm. Hắn theo đội ngũ đi lên phía trước, đi đến đoạn trước nhất. Đội ngũ này chọn bện hàng hai con đường. Quả nhiên là nóng nảy bản phần. Uy, huynh đài dạng này chen ngang không tốt lắm đâu. Ngay tại Độc Cô Vô Song đi đến đoạn trước nhất thời điểm, xếp tại trước nhất một người mặc lộng lẫy quần áo nam tử không vui, kéo Độc Cô Vô Song một thanh, nói. Độc Cô Vô Song nhướng mày, nghiêng đầu sang chỗ khác. Sao thế? Còn chừng ta hay sao? Ta nói cho ngươi, chủ thần cửa hàng không cho phép gây sự tình. Coi như tiên nhân, chủ thần đều đánh chạy mấy cái. Ngươi dám đụng đến ta thử một chút. Nam tử này rất lợi hại sát, nuôi cái cảm, đầu đều nhanh tiến đến Độc Cô Vô Song trên mặt. Độc Cô Vô Song nhàn nhạt nhìn lấy, người này không có sợ hai a bất quá, lười nhác cùng một phàm nhân so đo. Độc Cô Vô Song quay đầu, nhìn về phía quán ăn phương hướng. Quán ăn cửa mở ra, một đạo gầy gò thân ảnh từ bên trong hành tẩu mà ra. Hả? Độc Cô Vô Song khẽ giật mình. Ngoài cửa, xếp hàng các thực khách nhất thời hưng phấn bạt phần. Chủ thần, chủ thần ra ngoài rồi. Quá may mắn, hôm nay chủ thần thật có buôn bán, lại có thể nếm đến nhân gian mỹ vị, đắc ý. Các thực khách hưng phấn vô cùng, mỗi một cái đều là phát ra tiếng hoan hô. An mặc cẩm bào thanh niên vỗ một cái Độc Cô Vô Song bà bay, huynh đài, ngoan ngoãn xếp hàng đi thôi, không chừng còn có thể ăn vào chủ thần đồ ăn. Độc Cô Vô Song không để ý đến thanh niên, mà chính là nhìn chằm chằm quán ăn phương hướng, hô hấp hơi chậm lại. Thân ảnh kia bộ phương tương môn bản mở ra, cuốn lên vải thô cây đầy y phục tay áo, lộ ra trắng non cánh tay. Hắn đột nhiên sững sờ, nhìn về phía ngoài cửa, đứng tại phía trước nhất là một đạo thân ảnh quen thuộc. Bộ phương Thiêu Thiêu Mi, huynh đại, không phải ta nói ngươi a? Chen ngang là không thói quen tốt có biết không? Ngươi, ngoa tào, thanh niên còn tại cùng Độc Cô Vô Song giảng đạo lý. Đột nhiên, Độc Cô Vô Song trực tiếp quỳ trên mặt đất, đầu gối cùng mặt đất phát sinh kịch liệt va chạm, mặt đất trực tiếp bị nện vỡ nát. Cẩm bào thanh niên bị giật mình, hô hấp đều là trì trệ. Như thế dữ dội, vị ăn, liền tôn nghiêm cũng đừng. Huynh đại, ngươi thắng. Thế nhưng là, ta để ngươi, nhưng là đằng sau những người khác không cho phép a. Thanh niên còn đang nói. Độc Cô Vô Song nghiêng đầu sang chỗ khác, quét thanh niên liếc một chút. Thanh niên nhất thời thân thể mát lạnh, giơ tay lên, che miệng lại. Mẹ, gặp được cao thủ. Trước mắt, Độc Cô Vô Song hai mắt mơ hồ, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh. Biểu tình kia, hoảng sợ thanh niên lời nói đều nói không nên lời. Vì ăn một miếng, ảnh đế cấp diễn kỹ đều báo tố đi ra. Bộ Phương nhìn lấy Độc Cô Vô Song, không nghĩ tới gặp được hắn. Vào đi. Bộ Phương nhìn lấy Độc Cô Vô Song, nói, là đại nhân. Độc Cô Vô Song nâng lên tay áo, phất qua mặt, đem chảy xuôi hạ nước mắt lau qua. Đại nhân không chết. Đại nhân thế mà không chết. Thực sự là quá tốt. Độc Cô Vô Song đứng người lên, trực tiếp hướng trong nhà hàng đi đến. Các vị, không có ý tứ, vị này là ta lão bằng hữu, mọi người dàn xếp một chút. Bộ Phương đối xếp hàng mọi người, thản nhiên nói, ha ha, chủ thần bị chê cười, này chúng ta nơi nào sẽ để ý. Đi thôi đi thôi, vị huynh đài này cốt cách thanh kỳ, chúng ta không thèm để ý. Chủ thần đại nhân nếu như hôm nay nhiều buôn bán một đoạn thời gian liền tốt. Các thực khách ngược lại là rất lợi hại thông tình đạt lý. Đương nhiên, không thông tình đạt lý cũng không có cách nào, dù sao, Bộ Phương vì thế, rất khủng bố. Hoang thất mặt mũi cũng không cho lão đại. Một cửa tiệm có thể mở trăm năm, lão bản còn bất biến. Nói rõ, lão bản này có thể là tiên sư a. Độc Cô Vô Song bước vào trong nhà hàng. Hắn nhìn quanh quán ăn, quen thuộc quán ăn phong cách, nhượng Độc Cô Vô Song hai mắt đẫm lệ. Kiếm đạo tâm, cứ như tảng đá kiếm tiên Độc Cô Vô Song, tại thời khắc này, thế mà nội tâm mềm mại đến nhận khóc không ngừng. Quá trong lòng xa. Đây hết thảy. Không tệ a, tu vi tiến triển rất nhanh, ra ngoài đi đi, quả nhiên là có chỗ tốt. Bộ Phương khẽ miệng bẩy một cái, nhìn lấy Độc Cô Vô Song, nói: Độc Cô Vô Song không có ý tứ xoa xoa đầu, cùng đại nhân so ra, kém nhiều. Khác không có ý tứ, bây giờ ngươi chỉ kém nửa bước nhập đại đạo thánh nhân, rất mạnh. Bộ Phương nói: Giúp ta chào hỏi một chút thực khách, buôn bán kết thúc chúng ta trò chuyện tiếp. Bộ Phương nói ra. Độc Cô Vô Song buông kiếm, vén tay áo lên, khỏe miệng bắt ra. Giao cho Vô Song, tuy nhiên hơn 100 năm không có có chiêu đãi khách nhân, cũng không biết kỹ thuật có hay không lại nhạt. Độc Cô Vô Song nhẹ cười rộ lên, xoay người rời đi tới cửa, bắt đầu có trật tự an bài thực khách. Bộ Phương khỏe miệng kéo một cái, quay người nhập nhà bếp. Buôn bán tình huống rất đơn giản, từ mặt trời mọc đến nhật lặn, một ngày buôn bán kết thúc. Độc Cô Vô Song ngược lại là hưng phấn vô cùng, đứng tại cửa ra vào, không ngừng ngắc, mời chào lấy khách hàng. Gia hỏa này là mời chào nghiện. Tốt, hôm nay buôn bán kết thúc. Bộ Phương không khỏi mở miệng nhắc nhở. Độc Cô Vô Song xoa xoa đầu, giờ phút này hắn phảng phất không phải đệ nhất tuyệt thế kiếm tiên, phảng phất cùng tiểu hài tử giống như. Đóng quán ăn. Bộ Phương từ trong phòng bếp bưng mấy bàn thức nhắm đi ra, mang theo một lọ sứ tiểu. Ngồi, ăn chút. Bộ Phương nói, cho Độc Cô Vô Song rót một ly tiểu. Độc Cô Vô Song nhếch môi, rất quen ngồi tại Bộ Phương trước mặt. Nhìn lấy dung mạo như lần thứ nhất gặp nhau Bộ Phương, Độc Cô Vô Song cảm giác được một trận thần kỳ. Đại nhân, ngươi không phải. Bộ Phương kẹp một thanh đồ ăn, tư chợt uống một ngụm rượu, trên mặt hiện hiện một vòng đỏ ửng. Ta không phải chết đúng không? Bộ Phương thản nhiên nói. Độc Cô Vô Song gật gật đầu. Tới là chết, bất quá lại sinh hoạt. Bộ Phương nói. Độc Cô Vô Song hít sâu một hơi. Bộ Phương không chỉ có sinh hoạt, tu vi càng làm cho Độc Cô Vô Song đều cảm thấy thâm bất khả chắc. Đại nhân không hổ là đại nhân, quả nhiên ngưu bức. Vậy đại nhân, không đi gặp lão bằng hữu a? Độc Cô Vô Song nghi hoặc hỏi. Không, hiện tại còn chưa đến thời điểm. Bộ Phương lắc đầu, phối hợp uống rượu dùng nữa. Độc Cô Vô Song nắm lên đũa, gắp thức ăn cửa vào. Vừa vào miệng, hắn toàn thân đều là chấn động. Đôi mắt nhất thời toát ra kinh sợ. Quá, quá ăn ngon. Một đạo đơn giản thức nhắm, thế mà nhượng hắn Độc Cô Vô Song cảm thấy kinh diễm. Trong cơ thể hắn pháp lực càng là mãnh liệt đứng lên, phảng phất muốn xông phá bích trướng giống như. Đây chính là thánh nhân bích trướng a, làm khó vô số thiên tài yêu nghiệt. Ngươi đừng nội. Ngươi nội tình còn kém một chút, ăn nhiều thức ăn, chớ nóng đội đột phá. Độc Cô Vô Song sắc mặt đỏ lên, muốn nắm lấy cơ hội trùng kích bích trướng. Bất quá, Bộ Phương không biết lúc nào ra hiện sau lưng hắn, uống vào liền, nhất trưởng đặt ở trên bả vai hắn. Độc Cô Vô Song chìm nổi pháp lực, lại lần nữa bị áp chế xuống. Thâm bất khả chắc. Bộ Phương trên thân khí tức, nhượng Độc Cô Vô Song tâm thần run lên. Đại đạo thánh nhân, hỗn độn thánh nhân, trăm năm, đại nhân thế mà liền quay về đỉnh phong. Bộ Phương uống rượu, nhanh lên ăn đi, ăn xong, ta còn có chuyện phải bận rộn. Ngươi trở về vừa vặn, giúp ta hộ pháp. Bộ Phương nói. Hả? Hộ pháp? Độc Cô Vô Song sững sờ, chẳng lẽ đại nhân lại phải đột phá? Độc Cô Vô Song tranh thủ thời gian nâng lên bát, ba lạp cầm chén trong cơm hướng bỏ vào trong miệng, món ăn cũng nhét vào trong miệng. Bịt lại nhậm, nhất thời híp mắt a a a kêu to vài câu. Quá mẹ nó ăn ngon, quá mẹ nó cảm động. Quen thuộc vị đạo, cảm giác quen thuộc cảm giác. Lộc cục lộc cục. Đẹp rượu vào miệng. miệng đây đều là mùi rượu, lấy hắn tu vi, đều là cảm thấy có chút men say. Đại nhân, rượu này, hảo lợi hại. So tiên đình mỹ tiểu đều muốn ra sức. Dùng thiên tài địa bảo gì ủ chế? Độc Cô Vô Song sợ hãi thán phục. Gạo. Bộ Phương liếc Độc Cô Vô Song liếc một chút, thản nhiên nói: "Này có thiên tài địa bảo gì, hắn sở hữu mỹ vị đều là dùng bình thường nguyên liệu nấu ăn. Ăn uống no đủ sau." Độc Cô Vô Song rất thỏa mãn hài lòng dựa vào ghế. Trong năm qua, hắn lần thứ nhất ăn như thế thỏa mãn. "Ăn no. Vậy liền đi theo ta." Bộ Phương nói. Độc Cô Vô Song gật gật đầu, theo sau. Bộ Phương lên lầu, hướng trong phòng đi đến. Độc Cô Vô Song nhu thuận theo sau lưng. Đánh thuê phòng trung môn, Bộ Phương sau lưng Độc Cô Vô Song nhất thời ánh mắt co rụt lại. TTT. Sợ hai thán phục hít một hơi lãnh khí thanh âm vang vọng mà lên. Cái này, đây là. Độc Cô Vô Song cũng không biết nên nói cái gì, ngữ khí có chút cả lăm. Chớ kinh ngạc, một số ngôi sao ngọn nguồn a. Bộ Phương thản nhiên nói. Có thể không kinh ngạc a. Nhiều như vậy số lượng ngọn nguồn, ngươi là đem toàn bộ vũ trụ thu nhỏ đem đến trong gian phòng đó tới đi. Đại nhân muốn làm gì? Độc Cô Vô Song đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Ta còn sợ không đủ đây. Dù sao, muốn phục sinh lão bằng hữu. Bộ Phương khỏe miệng kéo một cái. Đến cho hắn, tốt nhất phối trí a. Độc Cô Vô Song ánh mắt sững sờ. Sau một khắc, Bộ Phương giơ tay lên, con ngón búng ra. Ông thưa không nổi lên gợn sóng, một loại đơn giản lực lượng chậm rãi quyết tán lan tràn. Tại Độc Cô Vô Song thít chặt trong ánh mắt, trong phòng vô cùng ngôi sao ngọn nguồn toàn bộ sáng rỡ, phản phất toàn bộ vũ trụ tại vận chuyển. Bộ Phương chắp lấy tay, hành tẩu tại trong vũ trụ. Độc Cô Vô Song thân thể căng cứng. Ngươi tại bên ngoài gian phòng giúp ta hộ pháp. Nô, giúp ta che lại khí tức đi, ta đã trước đó bố trí trận pháp, bất quá lấy phòng ngừa bất nhất, ngươi vẫn là giúp ta xóa đi dư thừa thẩm thấu ra khí tức. Bộ Phương nói. Độc Cô Vô Song đôi mắt siết chặt, gật gật đầu. Hắn tựa hồ biết đại nhân muốn làm gì. Ông. Sau lưng thiết kiếm xuất hiếu, trong tích tắc, vạn thiên kiếm quang xé rách màn trời. Người tại, quán an tại, hết thể giao cho ta. Độc Cô Vô Song kiên định nói. Bộ Phương khỏe miệng hơi nhíu. Bay một tiếng, quán an môn nhất thời bế hợp lại. Tinh quang biến mất. Độc Cô Vô Song bên người lơ lửng thiết kiếm, trong ánh mắt toát ra trong lòng xa. Này hiện ra sắt lá cục sắt. Muốn trở về a? Đại nhân nhất định sẽ thành công. Độc Cô Vô Song trong lòng kiên định tin tưởng. Khoe miệng vẩy một cái. Hán tâm niệm nhất động, ngồi xếp bằng trong hư không. Nắm chặt thiết kiếm, đem thiết kiếm khoác lên trên hai chân. Mà trong nhà hàng, một cỗ đáng sợ khí tức, đột nhiên bạo phát. Câu đố nạt qua mùa dịch chứ cờ vờ tờ sắp chết đói rồi tờ tờ. Đố nạt cho cồn vợ ở, đối với mọ, Việt kéo tẩy, dù hổng hay hẹp tẩy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh Thang. Chương 1833. Trở về này chương 1833, trở về này 100 năm thời gian, Bộ Phương từ đầu bắt đầu tu hành. Trên thực tế, hắn cũng không có thật chuyên chú vào tu hành, chú nghệ nấu nướng, kỳ thực cũng là hắn tu hành. Đó là một loại đề bạt chính mình quá trình, ở trong quá trình này, tu vi đề bạt chỉ là bổ sung, càng nhiều còn là thông qua hữu tình đạo, đối chủ nghệ đề bạt. Đó là một loại huyền lại huyền tình huống. Bộ Phương khả năng tỉnh lại sau giấc ngủ, liền phát hiện mình đột phá đến tiên vương, lại tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện mình thành đại đạo thánh nhân. Đương nhiên, tại trong cả quá trình, hoa tốn thời gian cũng không tính ngắn. 100 năm, đối với Bộ Phương mà nói, cũng không tính ngắn ngủi. Cũng có thể gọi là dài dằng dặc thời gian. Tại cái này 100 năm bên trong, theo hắn tu vi đại bản, hắn dần dần thu hoạch được kéo dài sinh mệnh, dung nhan không giả, cùng càng thêm tang thương tình cảm. Hắn hành tẩu ở trong vũ trụ sao trời, xuyên toa tại mỗi một khỏa tĩnh mịch ngôi sao trong, tìm kiếm tĩnh mịch ngôi sao ngọn nguồn, này một sợi sinh hy vọng. Mỗi một viên tinh thần trong, đều lưu hắn lại một món ăn. Một món ăn, bàn sinh hoạt một khỏa ngôi sao, nhượng ngôi sao thảo trưởng mệnh phi, nước chảy róc rách. Mà Bộ Phương thì là lấy đi ngôi sao ngọn nguồn. Đây là một loại trao đổi. Tĩnh mịch ngôi sao cũng là tình, tuy nhiên vẫn như cũ tĩnh mịch mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm. Nhưng là Bộ Phương cũng không có đoạn tuyệt ngôi sao này hy vọng, thậm chí còn giao phó bọn họ mới hy vọng. Thẩm Tiên Tinh, thành bang quân ăn. Độc Cô Vô Song xếp bằng ở hư không, một tay nắm lấy thiết kiếm, một đôi tròng mắt chạm sáng nhìn thẳng thương cung. Vì sao muốn hộ pháp? Độc Cô Vô Song sau khi tự hỏi cũng liền rõ ràng. Đại nhân không muốn để người ta biết, hoặc là nói đúng không muốn ba động truyền ba ra, cho nên cần hắn hộ pháp. Bởi vậy, Độc Cô Vô Song nhất định sẽ làm đến tốt nhất. Có hắn kiếm tại ngăn cản, liền xem như đại đạo thánh nhân đột kích, đều không thể đột phá mảy may. Ầm ầm, một trận oanh minh vang vọng. Trong nhà hàng bắt đầu bạo phát khí tức cường đại. Độc Cô Vô Song ánh mắt co rụt lại, to lớn thần thức trong nháy mắt quyết tán. Toàn bộ Tầm Tiên Tinh hết thảy đều tại thời khắc này ở vào hắn thần thức bọc vào. Tầm Tiên Tinh trong bây giờ môn phái san sát, những môn phái kia đều là mạnh đại tu tiên môn phái, trong môn phái có tiên nhân tọa trấn. Những tiên nhân này đến từ Hồng Hoang đại lục, mà giờ khắc này tại Độc Cô Vô Song thần thức quyết tán ra đến trong nháy mắt, lời trong môn phái tọa trấn tiên nhân lão tổ đều là không khỏi kinh động, mở mắt ra. Thật đáng sợ kiếm ý. Độc Cô Vô Song, năm đó cái kia Vô Song kiếm thần thế mà trở lại Tầm Tiên Tinh, loại này kiếm ý sợ là có thể chạm thánh nhân đi. Lời tiên môn lão tổ đều là run lẩy bẩy, trong bọn họ tối cường giả cũng bất quá là tiên vương trình độ, sao dám cùng Độc Cô Vô Song cứng đối cứng, bởi vậy tự nhiên là lựa chọn không đi được vào. Thậm chí bọn họ còn muốn cầu tiên trong môn đệ tử đều không cho phép bước vào này Độc Cô Vô Song chỗ phong thích trong lĩnh vực một bước. nếu không trục xuất tiên môn giết không tha. Dù sao môn phái lớn như vậy luôn có chút không có mắt đệ tử, hội ngu xuẩn qua treo chọc một số địch nhân. Độc Cô Vô Song bá khí vô song, vạn nhất bởi vì làm một cái đệ tử mà dẫn đến tông môn bị diệt, vậy liền rất lợi hại oan. Lời tiên nhân phóng thích khí tức cùng Độc Cô Vô Song xa xa phóng thích hảo ý, đương nhiên cũng có tiên nhân giấu trong lòng lòng hiếu kỳ, muốn dò xét Độc Cô Vô Song như vậy làm ra nguyên do. Độc Cô Vô Song ngồi xếp bằng hư không, từ từ nhắm hai mắt. Tại dưới người hắn, quán ăn chung quanh một cái đơn giản trận pháp quanh quẩn mà lên. Nhưng là trận pháp này nhìn như đơn giản, trên thực tế không bình thường phức tạp. Đại nhân trận pháp tạo nghệ cũng đề bạt, so với năm đó mỹ thực trận pháp này càng phát ra đáng sợ cùng thâm ảo. Độc Cô Vô Song sợ hãi thán phục. Tại trận pháp bao phủ xuống, trên thực tế một tơ một hào khí tức đều không có phóng thích mà ra. Nơi xa có tiên khí lượn lờ, có rất nhiều tiên nhân tại xa xa dòm ngó. Lan, Độc Cô Vô Song thản nhiên nói. Hắn nâng lên kiếm, ngón tay tại trường kiếm kia nhẹ nhàng bắn ra. Nhất thời, một trận kiếm ngân vang âm thanh trong nháy mắt vang vọng. Nơi xa, tựa hồ có ẩn nặc trong hư không tiên nhân phát ra hừ lạnh. Độc Cô Vô Song ánh mắt sững sờ, không nói lời gì, một kiếm chém ra. Một kiếm vượt ngang hư không, trong nháy mắt chém xuống hướng này ẩn nặc trong hư không tiên nhân cường giả. Oanh! Đáng sợ kiếm khí tung hoành thiên địa. Trong hư không, nhất tôn tiên nhân phát ra rú thảm, trực tiếp bị Độc Cô Vô Song chạm vì làm hai nửa. Lan, nếu không, giết không tha. Độc Cô Vô Song từ từ nhắm hai mắt, thản nhiên nói. Các tiên nhân rốt cục vẫn là nhao nhao rút đi. Trong nhà hàng, vô cùng tinh quang đang tràn ngập. Nho nhỏ một gian phòng ốc, trên thực tế, thật giống như một cái tinh không bị thu nhỏ. Bộ Phương thi triển tu di càn khôn thủ đoạn, khiến cho trong phòng không gian so với một cái đại thế giới còn muốn tự đại. Mà đại thế giới này trong, chỉ là tô điểm đầy ngôi sao. Những ngôi sao này thật không đơn giản, chính là từng cái ngôi sao ngọn nguồn. Ngôi sao ngọn nguồn giá cả cực cao. Bởi vì không bình thường khó mà thu thập, nhưng là một khi thu thập tốt, cũng là rèn khí tài liệu tốt. Bộ Phương ở trong đó hành động. Hắn chắp lấy tay, khóe miệng hơi hơi trợn. Trăm năm, hắn thu thập nhiều như vậy ngôi sao ngọn nguồn, đến hắn còn có thể tiếp tục thu thập, thế nhưng là mảnh tinh vực này hành tinh chết ngọn nguồn đều bị hắn thu thập tốt. Nếu như muốn tiếp tục thu thập, chỉ có thể thu thập sinh mệnh ngôi sao ngọn nguồn. Cái này cùng hắn nguyện vọng trái ngược, bởi vậy, hắn kết thúc thu thập. Đi mệnh. Bộ Phương ngồi xuống. Hắn giơ tay lên, thủ trưởng trắng nõn, không nhiễm trần thế. Ánh mắt nhu hòa. Ông. Một cỗ kỳ lạ ba động quyết tán. Nhất thời, viên kia quả treo ở trên vòm trời ngôi sao ngọn nguồn bắt đầu phi tốc chạy như bay, không ngừng hội tụ đến Bộ Phương trong tay. Nhanh chóng bắt đầu ngưng tụ. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Vô số ngôi sao ngọn nguồn hội tụ thành một cái cự đại hình tròn ngôi sao. Này ngôi sao to lớn vô cùng, Bộ Phương ở trong đó giống như một hạt bụi, nhỏ bé đến cực hạn hạt bụi. Bộ Phương nắm lấy ngôi sao, cự đại tinh thần nặng nề vô cùng. Bất quá, Bộ Phương rất phiêu dật, trên thân trường bào tại tung bay, giơ lên một cái tay khác, một đóa kim sắc hỏa diễm lặng yên lan tràn mà ra, trong nháy mắt quyết tán đến cả ngôi sao, bắt đầu đốt cháy. Ngôi sao tại hỏa diễm đốt cháy dưới như liệt nhật sáng chói, phát ra vô thượng uy năng. Bộ Phương ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy. Ông, mạnh đại pháp tắc ba động khuyết tán ra tới, ngôi sao chung quanh thời gian lưu tốc đột nhiên tăng nhanh gấp mấy vạn. Kim sắc hỏa diễm trong một cái hít thở chẳng khác nào đốt cháy ngôi sao vài vạn năm. Loại cảm giác này không bình thường huyền ảo. Thời gian từng chút trôi qua, Bộ Phương khống chế kim sắc hỏa diễm đốt cháy ngôi sao. Ngôi sao ban đầu to lớn hình dáng bắt đầu ở đốt cháy dưới trở nên càng ngày càng nhỏ, mà đang tìm tiên tinh, thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Độc Cô Vô Song ngồi xếp bằng hư không, như nhất tôn vô thượng kiếm thần. Không có người bất luận cái gì tiên nhân dám mạo hiểm đầu. Bộ Phương thì là tại trong nhà hàng, tiên tĩnh khống chế kim sắc hỏa diễm đốt cháy ngôi sao. Ngôi sao càng ngày càng nhỏ. Không biết qua bao nhiêu ức và năm, tinh thần biến đến bất quá một tòa to bằng gian phòng. Lại qua vô số tuyến nguyệt, ngôi sao cũng chỉ còn lại có nửa cái phòng ốc rộng tiểu. Nấu luyện vẫn còn tiếp tục. Bộ Phương không hiểu được luyện khí, nhưng là đến hắn bây giờ tầng thứ, nhất niệm thông suốt, coi như không hiểu, hắn cũng có thể làm vô cùng tốt. Khống chế hỏa diễm đang tiêu đốt. Sau một hồi, Bộ Phương đứng người lên, vươn tay, trắng non thủ trưởng tại này ngôi sao bớt, không đội không chậm, chậm rãi đập, liền cùng bóp người bùn, chỉ chốc lát sau, liền bóp ra cái cự đại hình người bộ dáng, tròn bao đầu, mập cục cục dạ dày, bộ dáng có chút quen thuộc, Bộ Phương khỏe miệng hơi hơi kéo một cái, động tác không chậm, mỗi một lần đánh ra, đều khiến cho cái sau càng phát ra rõ ràng, dùng ngôi sao ngọn nguồn ngưng tụ đến luyện chế thân thể, loại này thân thể, sợ là vừa thành hình, liền có thể so sánh với đại đạo thánh nhân, thân thể dần dần rõ ràng, kiềm chế khí tức chìm nổi lấy, nhưng mà cái này cũng vẹn vẹn chỉ là một bộ thân thể, không có linh hồn thân thể, thiếu khuyết. Là một loại linh động. Thầm tiên tinh. Ầm ầm. Cả cái ngôi sao đều là tại thời khắc này phát sinh cự đại biến hóa. Trong tích tắc, thầm tiên tinh nồng độ linh khí phản phất nấu nước, sôi sùng sục tăng gọn. Trên bầu trời, nở rộ thất thải hào quang, có đại đạo âm hưởng hoàn toàn, pháp tác tỏa liên rủ xuống. Tương long, thần vượng, đủ loại điểm lành xuất hiện ở trong thiên địa. Loại này thiên địa dị tượng, nhượng Độc Cô Vô Song không khỏi hít sâu một hơi. Bắt đầu. Lớn nhất thời khắc trọng yếu. Độc Cô Vô Song đứng người lên, một tay kéo lấy thiết kiếm phong cách cổ xưa không có gì lạ, chính là Hồng Hoang Vũ Trụ Đại Viên Mãn Thánh Nhân, Thông Thiên Giáo Chủ cho hắn luyện chế. Thông Thiên Giáo Chủ mặc dù không có thu hắn làm đệ tử, nhưng là rất xem trọng hắn kiếm đạo. Thanh kiếm này liền đưa cho Độc Cô Vô Song. Vô cùng đơn giản một thanh kiếm, thậm chí có chút xấu xí, tuy nhiên lại là nhượng Độc Cô Vô Song vô cùng thuận tay. Nơi xa, các tiên nhân cùng nhau lấy xuất hiện. Độc Cô Vô Song ánh mắt bắn ra hào quang ảo ánh. Ta nói, cút. Độc Cô Vô Song lạnh như băng nói, đáng sợ sát khí, trung thiên khởi. Hắn mặc dù là bán thánh, nhưng lại có không kém gì đại đạo thánh nhân cường thế. Độc Cô Vô Song, ngươi không nên quá bá đạo. Thiên tài địa bảo xuất thế, người có duyên cư. Ngươi khác cho là mình khi thật vô địch thiên hạ. Đoạn người tu hành đường, không chết không thôi. Độc Cô Vô Song, có việc công bình cạnh tranh. Các tiên nhân lớn tiếng nói, thanh âm như lôi đỉnh, không ngừng vang vọng ở trên bầu trời. Những tiên nhân này đều là đến từ Hồng Hoang vũ trụ, mỗi cái uy thế vô song. Loại này kỳ quái, loại này linh khí sôi trào cảm giác, không hề nghi ngờ, cũng là thiên tài địa bảo xuất thế. Bọn họ làm sao lại từ bỏ cơ hội này? Đều là tại trên đường thành tiên cầu đạo. Đã đang cầu xin đường đương nhiên sẽ không từ bỏ cái này ngàn năm một thở thời cơ. Người có duyên cư. Độc Cô Vô Song khỏe miệng nhếch lên, lắc đầu. Các ngươi tính là thứ gì? Cũng dám xưng người có duyên. Làm càn. Các tiên nhân nổi giận, Độc Cô Vô Song tuy nhiên mạnh, có thể là như thế này xem thường bọn họ, cũng thực để bọn hắn phẫn nộ. Bất quá Độc Cô Vô Song có Độc Cô Vô Song bá khí, bán thánh tu vi, nhượng không ít người cũng không dám làm càn. Ầm ầm. Độc Cô Vô Song nắm lấy kiếm, một kiếm chạm tại hư không. Linh khí đại triều, bị từ giữa đó trực tiếp chém ra, giữa thiên địa sở hữu tiên nhân đều là kinh hãi vạn phần triệt thoái phía sau. Oanh. Trên chín tầng trời, có đáng sợ uy áp bức ép tới. Đó là rất nhiều bán thánh buông xuống. Những này bán thánh đều đang tìm kiếm đột phá đại đạo thánh nhân cơ hội, tầm tiền tinh bảo vật xuất thế, bọn họ há có thể buông tha. Có lẽ, mượn nhờ bảo vật, bọn họ có thể nhất triều thành thánh. Rầm rầm rầm. Những này buông xuống bán thánh, không hề nghi ngờ là những tiên nhân này chỗ kêu gọi tới. Bất quá, Độc Cô Vô Song chẳng sợ hãi. Hắn nắm lấy thiết kiếm, một tiếng quát lớn, một kiếm quét ra. Đối mặt chư thiên bán thánh, không thối lui chút nào. Ta nói, tất cả đều cút cho ta. Vô số bán thánh oanh kích ra đáng sợ công phạt, cùng Độc Cô Vô Song một đạo kiếm khí đụng vào nhau. Thiên địa vỡ nát, tầm tiên tinh đều là kịch liệt rung động. Những này ba động tới gần trận pháp, bị trận pháp trực tiếp hóa giải, mà lại bị trận pháp bao phủ lại thành băng, thế mà không nhận mảy may tổn thương. Thành băng trong, mặc kệ là phàm nhân, vẫn là tu hành người, đều quỳ rạp dưới đất, thở mạnh cũng không dám, run lẩy bẩy. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, bọn họ cũng không biết lúc nào hội buông xuống hai ách. Thần tiên đánh nhau, hủy một quốc gia căn không tính là gì, nhẹ nhàng dư ba cũng đủ để cho bọn họ tử vong. Nhưng mà lần này dư ba thế mà bị ngăn trở. Lời phàm nhân đều là ngốc trệ nhìn về phía quán ăn phương hướng. Trong nhà hàng, Bộ Phương nhìn lên trước mặt cục sắt, thở ra một hơi. Cung Tiểu Bạch mấy cái là một vòng một dạng. Nay quen thuộc bộ dáng, nhựa Bộ Phương có chút trong lòng xa. Bao nhiêu năm chưa từng gặp qua. Chu thân ý chí biến mất. Tiểu Bạch thân thể liền vô pháp kiên trì quá lâu, có thể tiếp tục kiên trì 500 năm, hay là bởi vì hấp thu không ít hồn ma thể năng lượng duyên cớ. Theo Bộ Phương chết giả, Tiểu Bạch cũng liền bị chủ thần thu về. Tiểu Bạch đến cũng là chủ thần chỗ sáng lập. Tại công đức viên mãn về sau, tự nhiên sẽ bị thu về. Mà Bộ Phương đã từ lâu không cần Tiểu Bạch. Nhìn lấy không có chút nào tình cảm ba động, giống như vật chết Tiểu Bạch, Bộ Phương thở ra một hơi. Coi như luyện chế thân thể, nhưng là không có linh hồn Tiểu Bạch, cuối cùng không là Tiểu Bạch. Bộ Phương triệt thoái phía sau một bước, giơ tay lên. Trên tay, phong cách cổ xưa đổ làm bếp nổi lên. Bộ Phương bắt đầu nấu nướng một món ăn phẩm. Ánh mắt của hắn phức tạp, trong đôi mắt có rất nhiều tâm tình đang lưu chuyển. Tiểu Bạch không có linh hồn, mà Tiểu Bạch cũng không ở trong luân hồi. Muốn phục sinh Tiểu Bạch, cơ không có khả năng, bởi vì Tiểu Bạch là chân chính biến mất ở trong thiên địa. Nhưng là tại bây giờ Bộ Phương xem ra, không có cái gì là một món ăn giải quyết không, nếu có, vậy liền hai đạo. Nguyên liệu nấu ăn bay tán loạn, Bộ Phương không đội không chậm nấu nương lấy. Cục sắc khôi lỗi vô tình đứng ở đằng xa. Bộ Phương động tác mây bay nước chảy, mở ra lồng hấp, bừng bừng nhiệt khí dâng lên. Tại lồng hấp trong, chỉ có một cái bánh bao. Nay man đầu, không công non đâu, tròn vo đầu, mập cục dạ dày. Bộ Phương đem cái sau lấy ra. Nóng hổi cảm giác lưu chuyển, Bộ Phương khỏe miệng hơi hơi kéo một cái. Trong đôi mắt nhớ lại vào tới, nghĩ đến lời. Từ Thanh Phong Đế quốc bắt đầu, liên quan tới Tiểu Bạch trí nhớ chính là không ngừng tuân ra hiện ra. Bánh bao trắng Tiểu Bạch nhãn con ngươi tựa hồ chậm rãi sáng lên, phát ra điểm điểm kim sắc quang mang. Nhìn trong tay bánh bao trắng Tiểu Bạch, Bộ Phương khỏe miệng kéo một cái. Về sau, đi đến cự đại cục sắt khôi lỗi trước. Cái sau tròn vo bụng nhất thời hóa thành không đáy hấp động. Bộ Phương đem bánh bao trắng Tiểu Bạch thả ở trong đó. Chậm rãi, liền giống như chìm vào sóng biển. Bánh bao trắng Tiểu Bạch dần dần biến mất. Nhưng là, cái kia kim sắc mắt lại là càng ngày càng sáng. Bộ Phương lui lại một bước. Trung quanh ngôi sao ngọn nguồn toàn bộ bị sử dụng, khiến cho tinh không trở nên đen kịt một màu. Nhưng là tại cái này đen nhánh trong, hai bó kim sắc ánh sáng đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Cục sắc khối lỗi nâng lên bộ phiến thủ trưởng, gãi gãi tròn bao đầu. Tiểu Bạch, trở về này. Bộ Phương thở ra một hơi, thản nhiên nói: Câu đố nạt qua mùa dịch chứ cờ vờ tờ sắp chết đói rồi tờ tờ. Đố nạt cho cồn vợ ở. Đối với mọi mò, Việt kéo thầy, dùm hay hẹp thầy, 0347335646 hoặc BIDV 5131000058613737 nguyện dính hàng. Chương 1834, kẻ nháo sự, cút ra khỏi quán, lột sạch quần áo. Chương 1834, kẻ nháo sự, cút ra khỏi quán, lột sạch quần áo. Tiểu Bạch giơ tay lên, gãi gãi tròn bao đầu, cơ giới trong mắt bắn ra sáng chói kim mang. Ánh mắt rơi vào Bộ Phương trên thân, tựa hồ có tin mừng vui mừng tâm tình đang quyết tán. Bộ Phương chắp lấy tay, nhìn lấy trong bóng tối Tiểu Bạch, không khỏi gật gật đầu. Giơ tay lên, tại Tiểu Bạch tròn vo trên bụng vỗ, phản hồi về đến xúc cảm, không giống như trước như vậy băng lãnh, ngược lại có một chút ấm áp cảm giác. Tiểu Bạch sờ sờ đầu. Bộ Phương nhìn lấy Tiểu Bạch, cảm giác được Tiểu Bạch tựa hồ đa tạ khen người tính. Cảm giác quen thuộc cảm giác, khí tức quen thuộc. Tiểu Bạch rốt cục trở về. Độc Cô Vô Song lập tại thiên cung, một người, một kiếm. Thân là kiếm tiên, chiến đấu lực siêu quần, hắn không sợ nhất cũng là nhiều người. Nơi xa, rất nhiều tiên nhân đạp không mà đến. Trong nhà hàng bộc phát ra bảo quang càng ngày càng rõ ràng, phảng phất muốn xông phá chân trời, đem thiên khung tầng mây đều là đánh sơ sát. Các tiên nhân tâm thần càng phát ra kích động. Loại tầng thứ này bảo quang, là muốn chứng đạo ánh sáng a. So với Hồng Hoang vũ trụ thập đại thần khí, tựa hồ cũng không thua bao nhiêu. Loại cơ hội này, bọn họ làm sao lại từ bỏ? Số tôn ban thánh cường giả căn nhịn không được, trực tiếp độc thủ, vô thượng pháp lực ba động, bao phủ thiên địa. Các loại pháp bảo ở trên vòm trời rơi đập xuống. Mà Độc Cô Vô Song chẳng sợ hãi, nắm lấy một thanh phá thiết kiếm, quét ngang trở về. Khủng bố kiếm ý trùng tiến khởi, cùng rất nhiều tiên nhân pháp bảo đụng vào nhau. Tuy nhiên Bộ Phương nói, tại phục sinh lão bằng hữu quá trình bên trong, hội có một chút điểm năng lượng tiết lộ, nhưng là loại này bảo quang tiết lộ, căn không phải một chút xíu. Bất quá Độc Cô Vô Song không thèm để ý đại nhân đã nhượng hắn hộ pháp, vậy coi như là chết, cũng sẽ không để những người này bước vào nửa bước. Bán thánh cường giả nhóm cùng nhau mà ra, bọn họ trong hư không hiện hiện, mỗi cái toát ra kinh sợ. Bán thánh kiếm tiên, quả nhiên đáng sợ. Một người một kiếm, thế mà để bọn hắn thúc thủ vô sách. Có biện pháp bảo bối tức thì bị Độc Cô Vô Song một kiếm cho chạm vì làm hai nửa. Dưới đây các phàm nhân đều nhìn ngốc, loại khí thế này, loại này một người đối kháng vạn tiên khí thế, đơn giản đẹp trai một tớt. Có một ít lâu năm bán thánh thẹn quá hóa giận, Độc Cô Vô Song thành đạo bất quá mấy trăm năm, thế mà ngăn trở bọn họ rất nhiều bán thánh liên thủ. Bất quá liên tưởng đến Độc Cô Vô Song từng theo nam nhân kia 500 năm, ngược lại cũng thuộc về bình thường. Bất quá, bây giờ nam nhân kia đã sớm đi về cõi tiên, bọn họ cũng sẽ không đem cơ duyên cứ như vậy chắp tay tặng cho Độc Cô Vô Song. Bọn họ hy vọng nhờ vào đó xông vào đại đạo thánh nhân, sao lại dễ dàng buông tha. Chiến. Một thanh thanh đồng cự đỉnh hiện hiện tương cung, đối Độc Cô Vô Song chính là đập tới. Cự đỉnh trung quanh, các loại pháp bảo chìm nổi, hình thành đáng sợ trận pháp rung động ở giữa, năng lượng trùng kích lấy Độc Cô Vô Song, đem quán năng trận pháp cho hoanh nổi lên thất thải quang, vạn phần xinh đẹp. Độc Cô Vô Song cười lạnh. Nam kiếm, thi triển kiếm pháp. Một người vào hư không múa đơn. Hàn kiếm, không phải loại kia thẳng thắn thoải mái kiếm, mà là một loại mềm mại kiếm, theo vung dậy, phản phất có tình cảm từ đó bắn ra. Một bên mua kiếm, một bên hát vang kiếm ca. Độc Cô Vô Song khí thế tại thời khắc này liên tục tăng lên. Phản phất xông vào đại đạo thánh nhân tầng thứ, kiếm tiên sức chiến đấu đáng sợ, bị hắn phát huy đến cực hạn. Vâng! Thanh đồng cự đỉnh bị một kiếm chạm vì làm hai nửa. Khống chế đỉnh đồng thao tiên nhân trực tiếp thổ huyết bay ngược, sắc mặt tái nhợt khó coi. Rất nhiều pháp bảo bị kiếm khí chạm bạo. Một kiếm một kiếm. Vạn phần cường thế. Độc Cô Vô Song thất tình kiếm ca. Nhất tôn bán thánh ngưng trọng và phần. Độc Cô Vô Song cầm kiếm quanh tay, thản nhiên nói, "Cút đi." Rất nhiều bán thánh sắc mặt khó coi. Vũ trộm quan sát các tiên nhân hít một hơi lãnh khí. Dưới đáy phàm nhân, thương vấn đến thế giải, quá tuấn tú. Độc Cô kiếm thần, một kiếm bại chúng tiên. Đột nhiên, Độc Cô Vô Song nhướng mày, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, tiên khí quanh quẩn. Một cây kim sắc pháp trượng buông xuống, từng đạo kim quang nở rộ. Nhất tôn Phật đầu, trên thân nở rộ vạn thiên kim quang, hiển hiện. Độc Cô Vô Song híp mắt. Đại đạo thánh nhân Phật Đà, cuối cùng vẫn là hấp dẫn đại đạo thánh nhân a. Độc Cô Vô Song hít sâu một hơi, bất quá hắn ngược lại là không có cảm thấy cỡ nào kỳ quái. Dù sao, đại nhân làm ra đồ vật, hấp dẫn nhất tôn đại đạo thánh nhân mà tới, hẳn là cũng không nhiều kỳ quái. Thí chủ, nhường một chút, Bần Tăng liền quan sát liếc một chút, như bảo vật không có duyên với Bần Tăng lập tức rời đi. Phật Đà cười nói, cái này Phật Đà cười rộ lên, ngây thơ chân thành. Bất quá, Độc Cô Vô Song lại là mặc kệ hắn. Cái này Phật Đà ý tứ, hữu duyên tự nhiên là lấy đi. Nào có tốt như vậy sự tình. Muốn ta nhượng, ngươi hỏi trước ta kiếm. Độc Cô Vô Song cúi đầu, thản nhiên nói. Hắn trên thân thể, kiếm ý bạo phát, hóa thành một thanh vô song bảo kiếm, thẳng chạm Phật Đà qua. Cái này Phật Đà là nhất tôn đại đạo thánh nhân, Độc Cô Vô Song cũng không dám có chút chủ quan. Hắn mặc dù là kiếm tiên, nhưng là đại đạo thánh nhân thực lực, không bình thường đáng sợ, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Đã như vậy, này Bần Tăng cũng chỉ phải đắc tội. Phật Đà cười lắc đầu, tay nắm Phật ấn, hướng phía Độc Cô Vô Song chính là đánh tới. Độc Cô Vô Song nắm kiếm, một kiếm quyền ra. Tầm tiên tinh bên ngoài vô ngân tinh không, lời đáng sợ khí tức đang dòm nó lấy. Không hề nghi ngờ, cái này bảo quang đã sớm kinh động Hồng Hoang vũ trụ. Phật Đà Phật ấn cùng kiếm quang đụng vào nhau. Độc Cô Vô Song kêu lên một tiếng đau đớn, thẳng tiến không lùi kiếm ý bị hoành trì trệ. Bất quá, hắn ngược lại là chẳng sợ hãi, trưởng cười rộ lên, trong miệng đại sướng kiếm ca, tại trong tinh không mua kiếm. Mỗi một kiếm đều bạo phát vô thượng tình cảm, mà tình cảm trong làm theo ẩn chứa đầy trời sắc cơ. Kiếm đi như rồng. Phật Đà mặc dù là đại đạo thánh nhân, thế mà bị áp chế lại. Trong mày, kim sát pháp trượng tới tay, trên pháp trượng kim hoàn va chạm, phát ra đinh linh linh tiếng vang. Vâng. Trong hư không kiếm khí cùng Phật quang va chạm, không ngừng bạo phát nổ tung. Độc Cô Vô Song cảm thấy vạn phần cố hết sức. Ầm ầm. Đột nhiên, thẩm tiên tinh bên ngoài lại có cường giả xuất thủ. Đồng dạng là nhất tôn đại đạo thánh nhân, đáng sợ khí tức che khuất bầu trời. Lần này là nhất tôn đạo nhân, ngồi xếp bằng trong tinh không, ánh mắt rạng rỡ, đánh ra giả thiên đại thủ. Độc Cô Vô Song thiết tài, kiếm chạm đại thủ mà đi. Bành! Hắn thân thể đột nhiên chấn động, chỉ cảm thấy kịch liệt rung động, nhượng hắn khí huyết minh. Nhưng mà, cái này cũng không có kết thúc. Tựa hồ cảm thấy Độc Cô Vô Song cực hạn. Tinh không bên ngoài, lại có cường giả xuất thủ. Một cây trường mâu xé rách thương khung, trực tiếp Độc Cô Vô Song ở ngược mà đến. Đó là Nhất Tôn ăn mặc da thú dã man nhân, ánh mắt rạng rỡ. Tâm Thiên Tinh, các phàm nhân đều là bị áp bách quỳ rạp dưới đất, hoàn toàn không dám nhúc nhích. Áp lực này thật sự là quá lớn. Thần tiên đánh nhau, bọn họ chỉ có thể rung động nơm nớp xem chừng. Độc Cô Vô Song bị buộc không đoạn hậu rút lui. Thiết kiếm tựa hồ cũng như bàn ủi đỏ bừng. Đại đạo thánh nhân pháp lực, trùng kích hắn thiết kiếm đều muốn vỡ nát giống như. Xoạt xoạt. Một đạo đường vân lan tràn tại thiết kiếm bên trên. Vành một tiếng. Tại Độc Cô Vô Song trong ánh mắt, thiết kiếm nhất thời nứt toa ra. Vành. Phật Đà, đạo nhân, dã man nhân, đồng thời hạ xuống tầm tiên tinh. Điên giống như hướng phía bảo quang lan tràn chỗ phóng đi. Điềm lành đều bị tách ra. Ba cái đồng thời xuất thủ. Đáng sợ khí tức, chấn áp thương khung. Độc Cô Vô Song ánh mắt ngưng tụ. Cút. Dĩ thân hoa kiếm, phi tốc chém ra. Đột nhiên, một đạo gầy gò bóng người ra hiện ở bên cạnh hắn, đè lại bả vai hắn. Không có việc gì, đã kết thúc. Bộ Phương xuất hiện, thản nhiên nói. Độc Cô Vô Song khẽ giật mình, trên mặt nhất thời toát ra hoan hỉ, nhìn lấy Bộ Phương. Đại nhân đi ra, này hết thảy tất nhiên đều vô sự. Bộ Phương nhìn một chút vỡ nát thiết kiếm, giơ tay lên. Thiết kiếm phái phiến nhất thời rơi vào Bộ Phương trong tay. Giơ tay lên, ngôi sao ngọn nguồn vào tay. Tốt sót lại một chút ngôi sao ngọn nguồn, vừa vặn giúp ngươi chữa trị thiết kiếm. Bộ Phương nói, tinh thần lực như vui sướng lan tràn ra. Rất nhanh, thiết kiếm chính là khôi phục như lúc ban đầu, vẫn như cũng là phổ phổ thông thông thiết kiếm. Nhưng là, cái này thiết kiếm bên trên, tựa hồ mang theo một cỗ kỳ lạ cảm giác. Nhượng Độc Cô Vô Song nắm chặt, liền sinh ra sâu trong linh hồn ỉ lại. Đó là Hữu Tình Đạo Cộng Minh. Độc Cô Vô Song thất tình kiếm đường cùng Hữu Tình Đạo Cộng Minh. Đại nhân, vậy bọn hắn? Độc Cô Vô Song nắm thiết kiếm, nói, không sao, hãy chờ xem. Với bạn, Nhượng lão bằng hữu luyện tay một chút. Bộ Phương khẽ miệng kéo một cái, tựa hồ mang theo một chút nghiền ngẫm. Độc Cô Vô Song khẽ giật mình. Vâng. Phật Đà, đạo nhân, dã man nhân tới gần quán ăn. Bọn họ giơ tay lên, muốn chụp vào bảo quang sinh ra chỗ. Đột nhiên, quán ăn môn đẩy ra. Hả? Ba cái đều là sướng sở. Trong nhà hàng, một đạo thân ảnh to lớn hành tẩu mà ra. Tiểu Bạch đỉnh lấy tròn vo đầu, dạ dày cũng tròn vo xuất hiện, kim sắc cơ giới mắt chuyển động, nhìn chằm chằm trong hư không ba tôn cường giả. Trên người hắn, tựa hồ không có bất kỳ cái gì pháp lực khí tức. Đây là cái gì? Ba vị cường giả khẽ giật mình. Quản hắn là cái gì, đánh nổ lại nói. Dã man nhân nắm lên trường mâu, đột nhiên hất lên trường mâu, đem trường mâu quăng về phía Tiểu Bạch. Đáng sợ tiếng xé gió phát ra kịch liệt tiếng vang, đại đạo thánh nhân có chút khủng bố. Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe, giơ tay lên, bộ phiến thủ trưởng trực tiếp nắm chặt trường mâu. Xoạt xoạt một tiếng, trường mâu bị Tiểu Bạch cứ thế mà bóp nát. Hả? Phật Đà, đạo nhân, dã man nhân tất cả giật mình. Dã man nhân càng là mắt sáng như đuốc. Đột nhiên, một trận quang mang lóe lên, Tiểu Bạch thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa sau, chính là nện ba tôn cường giả trước mặt. Ngươi! Dã man nhân trong lòng giật mình, hắn nhất quyền vung ra, một quyền này thế đại lực trầm, đáng sợ ba động, cơ hồ muốn đem hư không cho rung sụp. Bành! Nhưng mà một quyền này đánh vào Tiểu Bạch bồ phiến trên bàn tay, lại là không có nhấc lên bất luận cái gì gợn sóng. Đáng sợ, thâm bất khả chắc. Dã man nhân trong lòng giật mình, nhìn chằm chằm Tiểu Bạch. Đột nhiên, ánh mắt của hắn co rụt lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ngươi cái này cục sắt khôi lỗi! Bành! Tiểu Bạch một bàn tay hô tại trên mặt hắn, người man dợ kia trực tiếp được vòng, nói ra miệng lời nói, cũng cứ thế mà nghẹn trở về. Xoẹt. Da thú bị xé rách ra. Dã man nhân thân thể cứ như vậy xích quả bại lộ trong hư không. Dưới đây phàm nhân đều là hét lên kinh ngạc. Độc Cô Vô Song khỏe miệng giật một cái. Nơi xa, Phật Đà cùng đường người trong lòng cũng là giật mình. Bọn họ nhìn lấy Tiểu Bạch, càng xem càng quen thuộc. Loại kia bao phủ trong lòng cảm giác quen thuộc, để bọn hắn không khỏi rung động. Phản phất nghĩ đến cái gì có thể lo sự tình. Phật Đà nắm lấy pháp trượng, muốn lui nhanh. Đạo nhân cũng là phi tốc bỏ chạy. Nhưng mà, Tiểu Bạch cơ giới mắt quét tới. Bộ phiến thủ trưởng quét ngang, trực tiếp đem cả hai cho lôi trở lại. Kẻ nháo sự, cút ra khỏi quán, lột sạch quần áo. Tiểu Bạch nói. Câu nói này, cũng không tiếp tục giống như trước như vậy cơ giới mà băng lãnh. Ngược lại, trầm đồng du dương, rất có tiết tấu cảm. Đậu phộng. Đường người trong lòng giật mình, dự cảm không tốt bao phủ. Xoẹt. Món kia tiên khí cấp bậc đạo bảo cứ như vậy bị cứ thế mà xé nát. Phật Đà cũng giống vậy, tuyệt vọng nhìn lấy trên thân áo cả sa bị kéo thành vài phiến, phiêu đạm trong hư không. Lột quần áo của ma. Trở về. Câu đố nạt qua mùa dịch chứ cờ vờ tờ sắp chết đói rồi tờ tờ. Đố nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay hẹp tẩy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 nguyện dính thang. Chương 1835. Người rốt cục trở về. Chương 1835. Người rốt cục trở về. Tiểu Bạch, trở về. Trong hư không. Độc Cô Vô Song không khỏi kích động lên. Tuy nhiên hắn đối bên người đại nhân cố kia cục sắt khối lỗi, cũng không phải là rất quen thuộc, nhưng là mấy cái thời gian trăm năm. Này cục sắt từ lâu xem như đồng bạn hắn cùng bằng hữu. Độc Cô Vô Song kỳ thực rất rõ ràng, này cục sắc khối lỗi cũng không thật sự là một cố khối lỗi, nhưng thật ra là có cảm xúc. Chỉ là loại kia tâm tình, phản phất như là một khỏa nho nhỏ hạt giống, sâu sắc trồng trọt tại chỗ sâu, chỉ cần một điểm nước tưới, liền có thể thu được hoa nở. Mà bây giờ này đóa hoa, xem như triệt để mở. Nô, coi như tinh thần, thủ nghệ không có lạnh nhạt. Trong hư không, Bộ Phương nhàn nhạt gật gật đầu, tựa hồ đối với Tiểu Bạch thủ đoạn có chút hài lòng. Tiểu Bạch lột quần áo tay, hoàn toàn như trước đây cường hãn, liền xem như tiên nhân, đều là một chiêu lột quần áo. Đại đạo thánh nhân lại như thế nào? Như cũ lột sạch ném ra. Cơ hồ toàn bộ vũ trụ tĩnh mịch ngôi sao ngọn nguồn dung hợp vì Tiểu Bạch thể xác, dùng tới tối đỉnh cấp phối trí, lại thêm mỹ thực thôi hóa. Bây giờ Tiểu Bạch xem như thu hoạch được trọng sinh. Chiến đấu lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, Bộ Phương cũng không rõ lắm. Có lẽ siêu việt trước kia Tiểu Bạch, có lẽ càng hơn một bậc. Phật Đà, đạo nhân, dã man nhân, toàn bộ bị Tiểu Bạch một chiêu cho lột sạch, không có bất kỳ cái gì lực phản kháng. Bọn họ tựa hồ nhớ tới cái gì, còn khôi lỗi này, tựa hồ tại trong Hồng Hoang uy danh hiển hách. Bất quá, tôn này khôi lỗi không phải biến thành hạt bụi a? Tại sao lại tại cái này phổ thông một khoảng ngôi sao trong gặp được? Cường hãn như thế tồn tại, thậm chí không kém gì hỗn độn thánh nhân. Đạo nhân, Phật Đà cùng dã man nhân đều là mỗi người bọn họ thiên địa đỉnh cấp cường giả, nhưng là tại thời khắc này, đối mặt Tiểu Bạch lại là không có bất kỳ cái gì lực lượng. Quá mạnh, một chiêu liền bị lột quần áo, mặc kệ là đã bảo, vẫn là áo cà sa, thậm chí gia thú cũng đều không buông tha. Trong hư không, tung bay là những pháp khí kia bị xé nát sau tràn ngập linh khí, tưới nước thiên địa, ngược lại tạo phúc phương này tầm tiên tinh. Các phàm nhân cảm thụ được pháp khí bên trong chạy xuôi mà ra năng lượng, thân thể thế mà đang không ngừng mạnh lên. Càng ngày càng nhiều phàm nhân quỳ rạp dưới đất. Những này đều là chân chính tiên nhân a. Tiểu Mâu Bạch Kim cơ giới mắt quét qua. Đạo nhân, Phật Đà, dã man nhân thân thể siết chặt, không chút do dự, bọn họ bọc lấy quần áo, phi tốc lướt qua hư không, bỏ chạy đi. Có một con rối như vậy tại, bọn họ còn đoạt bảo bối gì, có thể sống cũng không tệ. Trên thực tế, bọn họ căn không biết, bọn họ chỗ truy cầu thiên tài địa bảo, cũng là con khôi lỗi này thân thể. Đạo nhân, Phật Đà cùng dã man nhân rời đi. Bộ Phương không có xuất thủ ngăn cản, trên thực tế cũng không cần ngăn cản. Cái sau cũng không có làm sai, truy cầu thiên tài địa bảo, cũng là người tu hành tính. Vâng. Tiểu Bạch bước ra một bước, giống như vượt qua thời gian trường hạ, xuất hiện tại Bộ Phương trước mặt, nâng lên bộ phía tay, sờ sờ đầu. Bộ Phương vô vô Tiểu Bạch dạ dày, khoe miệng kéo một cái. Độc Cô Vô Song thiết kiếm vào vỏ, đi qua Bộ Phương một lần nữa thối luyện bảo kiếm, bây giờ uy thế so với Hồng Hoang thần khí đều không kém mảy may. Độc Cô Vô Song tự nhiên là bảo vệ có thừa. Thu hồi bảo kiếm, Độc Cô Vô Song đối Tiểu Bạch chắp tay hành lễ. Tiểu Bạch cũng là ngốc manh nâng lên bộ phía tay, học cái sau bộ dáng, chắp tay hành lễ. So với trước kia Tiểu Bạch, bây giờ Tiểu Bạch có thể nói là linh trí sơ khai, không khỏi nhiều thuộc về ban đầu Tiểu Bạch đồ vật, đều sâu sắc khắc tại hắn trong trí nhớ. Tiểu Bạch vẫn là cái kia Tiểu Bạch, chỉ là so với băng lãnh cục sắt Tiểu Bạch, đa tạ khen người tính. Bộ Phương chắp tay, nhìn lấy dưới đáy phàm nhân, giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, pháp lực bao trùm, trần thế nhất thời lan lộn, hết thảy đều khôi phục lại bình thản không có gì lạ. Trận pháp tán đi. Tiểu Bạch, Độc Cô Vô Song cùng Bộ Phương nhao nhao rơi xuống, rơi vào trong nhà hàng. Đại nhân, ngươi tính một mực ở chỗ này a? Độc Cô Vô Song dò hỏi. Bộ Phương phục sinh, hắn rất lợi hại kích động, bây giờ Bộ Phương rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn thậm chí cũng nhìn không ra. Dù sao, chí ít mạnh hơn hắn, coi như thi triển thất tình kiếm nói, đều chưa hẳn đánh thắng được Bộ Phương. Ở chỗ này, không tốt sao? Nhiều tại Hồng Trần đi đi, về sau muốn đi, đều không có cơ hội. Bộ Phương khỏe miệng lựa chọn. Hắn không đổi. Khoảng cách hồn thần thức tỉnh còn có gần 400 năm, mà lại, lấy Bộ Phương bây giờ tu vi, cũng chưa chắc đánh thắng được hồn thần. Hắn còn cần chậm rãi tu hành, đem hữu tình chủ đạo đi đến đỉnh phong. Độc Cô Vô Song cái hiểu cái không, gật gật đầu, không nói gì thêm. Bất quá, bây giờ hắn cùng Bộ Phương đều là ủng có vô tận sinh mệnh, cho nên hắn không đổi. Bộ Phương đi nơi nào, hắn liền đi nơi đó, thể sống chết đi theo. Thời gian Tiên Thần Cung, cậu ra lười biếng ghé vào Tiên Thần Cung bên ngoài phơi nắng. Không phơi nắng không có cách, năm tháng dài đằng đẵng, lại không có sần sào chua ngọt, chỉ có thể dạng này xuống đường. Phơi phơi nắng, một ngày liền đi qua. Minh Vương nhĩ các ngược lại là phóng đáng lời. Này một cây là điều, hắn không có ăn, chân giấu đi. Bộ Phương muốn ăn, bất hủ bất diệt, cho nên hắn để lên mấy trăm năm cũng sẽ không hư thối. Thỉnh thoảng muốn ăn, liền lấy ra là điều, cắn một cái. Đương nhiên, hắn cần khắc chế chính mình, nếu không không đến một năm liền bị hắn cho ăn xong. Tiểu Hồ rất lợi hại nghịch ngợm, dù sao hủy diệt thiên thần, trong miệng tùy ý phun ra cái viên thịt, đều muốn đem hỗn độn cho nổ một hồi. Tiểu Tôn ngược lại là cùng cậu ra có chút giống. Mỗi ngày nằm sấp phơi nắng, thổ phao phao. Này không chỗ không đi không gian thiên thần, thế mà biến thành cái ngay cả động cũng lười nhác động lười hóa. Không có Bộ Phương thời gian, bọn họ đều riêng phần mình sụt tán. Thời gian đang trôi qua, nhoáng một cái lại là trăm năm. Đối với hỗn độn mà nói, trăm năm căn tính không được cái gì. Đối với hư vô thành mà nói, trăm năm tựa hồ căn cảm giác không thấy trôi qua. Tiểu Hoa đưa đồ ăn đến, phản phất còn tại hôm qua. Hư vô thành trong, Tiểu Hoa cũng là ở lại, khoanh chân mà tu luyện. Đến Tiểu Hoa là định ở tại cậu gia chỗ ấy, nhưng là Tiểu U đang tiếp thụ truyền thừa, nàng ngấm lại vẫn là lưu lại, xem như thủ hộ Tiểu U đi. Hàm cốc thiên quan, nguy nga thiên quan bị rút ra vì làm hai nửa, từ giữa đó vỡ ra, nhìn thấy mà giật mình. Thiên quan bên trên ngồi xếp bằng đầy tiên thần, bọn họ ngồi xếp bằng, cường đại pháp lực dung nhập trong hư không, bắt đầu không ngừng bổ khuyết lấy trận pháp. Này một món ăn phẩm bốn phía, bố trí lít nha lít nhít trận pháp. Mỗi một đạo trận pháp đều phảng phất tận chứa vô thượng uy áp. Nhưng mà, chính thức nhìn thấy mà giật mình là, trong trận pháp món ăn, thế mà bị cắn một cái một thanh, lại một thanh. Món ăn bị ăn một nửa. Điểm ấy, nhượng rất nhiều người đều là trong lòng lan tràn lên hoảng sợ. Phảng phất, trận chiến kia còn rõ mồn một trước mắt. Hồn thân xuất thế, dẫn tới thiên địa chấn động đáng sợ, còn để bọn hắn khó mà quên. Ông, một đạo kiếm quang trùng thiên. Thông Thiên giáo chủ lơ lửng hư không, chân đạp tiên kiếm, chạy như bay tại trận pháp chúng quanh. Hắn nhìn qua cái kia đạo đồ ăn, món ăn giống như tự thành một giới, tướng hồn thần chấn áp ở trong đó. Thông Thiên giáo chủ chắp lấy tay, đạo bào tại gió thổi lướt nhẹ qua hạ bay phất phới. Hắn nhìn chằm chằm này bị ăn một nửa món ăn, nội tâm có chút bất an. 1000 năm, đối với bọn hắn những này đại viên mãn hỗn độn thánh nhân mà nói, căn cũng là trong nháy mắt ở giữa sự tình. Nhưng là, hắn lại là một ngày bằng một năm. Phản phất là có cái tử vong đồng hồ cắt tại không ngừng chạy, có chút chạy xuôi chỉ, chính là vô tận hủy diệt. Lần này, nhưng không có bộ phương, không có người nào còn có thể dùng món ăn đến trấn áp hồn thần. Thở dài một hơi, Thông Thiên giáo chủ lại lần nữa cầm bước lên kiếm quyết. Một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi lập tại cái kia trận pháp bên trên, khiến cho trên trận pháp nổi lên từng cơn sóng gợn. Tiếp tục trấn áp đi, ta cũng có một kiếm, liền chờ ngươi xuất thế. Thông Thiên giáo chủ nheo lại mắt, hắn nhìn chằm chằm tàn khuyết món ăn, ánh mắt sắc bén. Bộ phương đóng quán ăn môn, nhẹ nhàng giữ cửa thu về. Tiểu Bạch cùng cô Độc Vô Song đi tới. Đại nhân, hôm nay sớm như vậy đóng cửa? Độc Cô Vô Song hơi nghi hoặc một chút. Tiểu Bạch chớp cờ dưới mắt. Hôm nay muốn đi một nơi, các ngươi thu thập một chút, chúng ta qua giải sầu một chút. Bộ phương nói. Độc Cô Vô Song sững sờ, về sau gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau, gia hỏa này liền chạy tới trong phòng, đem hắn bảo kiếm cho trên lưng. Trừ trợ giúp buôn bán thời điểm, hắn không bội kiếm, lúc khác hắn đều sẽ đem bảo kiếm cho trên lưng. Đây là xem như một tên kiếm tiên chức nghiệp tố dưỡng. Bộ phương ngược lại là không nói gì thêm. Nhìn lấy Độc Cô Vô Song kiếm, bộ phương cũng không khỏi nhớ tới chủ thần Sáo Trang. Chu thần Sáo Trang cùng mỹ thực trận pháp hòa tan, trấn áp hồn thần. Bộ phương bây giờ tiện tay vũ khí cũng không có. Thu thập xong, chúng ta liền xuất phát. Bộ phương nói. Độc Cô Vô Song gật gật đầu, Tiểu Bạch cũng là theo chân gật gật đầu. Bây giờ Tiểu Bạch càng phát ra thông linh, càng phát ra có nhân tính. Bộ phương chắc tay, bước ra một bước. Thư không trực tiếp vặn mèo, hóa thành một cái cự đại không gian thông đạo. Hắn dẫn đầu bước vào trong đó. Độc Cô Vô Song cùng Tiểu Bạch liếc nhau, nhao nhao đuổi theo. Không gian lưu chuyển. Ba cái khi xuất hiện lại sau, ở vào một mảnh hãn hải trên không. Nơi này là nơi nào? Linh khí thật tốt mỏng manh, so với tầm tiên tình còn muốn mỏng manh. Độc Cô Vô Song cảm ứng một phen, không khỏi nói ra. Nơi này là ta nơi sinh phương. Bộ phương nói. Độc Cô Vô Song nhất thời trì trệ, biểu hiện trên mặt hơi hơi xấu hổ. Quả nhiên, đại nhân cũng là bất phàm, tại loại này cằn cỗi địa phương, đều có thể tu luyện đến như vậy vô thượng cảnh giới, quả nhiên là người tu hành mẫu mực. Bộ phương liếc Độc Cô Vô Song liếc một chút, mấy trăm năm thời gian, sự tình không có tăng, một mép ngược lại là chân trượt lợi a. Độc Cô Vô Song gượng cười một chút. Bộ phương nhìn về phía mênh mông hán hải, thở ra một hơi. Lại lần nữa về tới đây, hắn tâm tình có chút phức tạp. Địa cầu. Lúc trước trận chiến kia, hồn thần sau cùng tựa hồ từ hư không vô tận trong, đem địa cầu cho rút ra. Muốn đến, hồn thần sau cùng thể xác hẳn là bị phong ấn ở địa cầu trong. Bộ phương cau mày, nhắm mắt lại, tâm linh cảm ứng thiên địa. Gió thổi lướt nhẹ qua, nước biển lan lộn. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Hắn căn không cảm ứng được bất luận cái gì có quan hệ hồn thần khí tức ba động. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hồn thần phạm sai lầm? Bộ phương suy nghĩ sâu xa một hồi, bước ra một bước, thân thể giống như dẫm lên bậc thang, từng bước một, đang lâm cửu tiêu. Bộ phương không có tận lực tán phát khí tức, nhưng là Đồng Lai Tiên Đạo, Côn Lôn Tiên Sơn các loại động thiên phúc địa trong tiên nhân đều là cảm giác được run sợ một hồi. Bọn họ ngồi xếp bằng trong đập phủ, nhìn lên bầu trời, cảm giác được một cỗ vạn phần đáng sợ khí tức chìm nổi ở thiên địa. Cái loại cảm giác này để bọn hắn thăng không tầm thường tâm tư phản kháng chút nào. Bộ phương ngược lại là không để ý đến những này tiên thần, mà chính là nhập hư không. Ở trên 9 tầng trời, vạn tiên tầng mây quần quật trong, tìm kiếm được một cái cửa động khổng lồ. Tiểu Bạch, Độc Cô Vô Song hiếu kỳ đi theo. Bộ phương hướng trong động khẩu đi đến, bước ra một bước, bước vào trong đó. Động khẩu đen nhánh vô cùng. Ở trong đó, ngồi xếp bằng ba đạo vĩ ngạn thân ảnh. Tựa hồ cảm ứng được bộ phương khí tức, ba cái ánh mắt đều là đột nhiên mở ra. Vâng. Bộ phương sau lưng Độc Cô Vô Song tâm thần run lên, cảm giác được một cỗ bàng bạc áp lực. Hắn kinh hãi vô cùng. Nghèo như vậy tích địa phương, thế mà có được dạng này nhất tôn cường giả tọa trấn. Nơi xa, nay mở mắt ra người, nhìn thấy bộ phương, nhất thời phát ra tiếng cười to. Ha 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 ha, người rốt cục trở về. Câu đố nạt qua mùa dịch chứ cờ vờ tờ sắp chết đói rồi tờ tờ. Đố nạt cho cồn vợ ở, đối với mọi mò, Việt kéo thầy, dù mới hay hẹp thầy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh Thang. Chương 1836, tinh không thứ nhất thì nướng. Chương 1836, tinh không thứ nhất thì nướng. Người rốt cục trở về. Quen thuộc ngữ khí. Bộ phương gật gật đầu, chỗ ấy, không là người khác, chính là nhân hoàng tọa nhân thị. Dùng sinh mệnh đang thủ hộ tổ tinh vô thượng nhân hoàng. Trong sơn động, đống lửa đang tiêu đốt. Bộ phương trực tiếp xếp bằng ở bên đống lửa bên trên, hồn thần bị trấn áp, ba vị nhân hoàng tựa hồ cũng trở nên nhẹ nhõm lời. Chỉ ít, không có lần đầu tiên tới thời điểm như vậy kiềm chế. Khác nhìn, hiện trong sơn động chỉ còn lại lão phu một cái, này hai lão già kia, tại hồn thần bị trấn áp về sau, liền trực tiếp lưu lại một bộ phân thần, hóa thân đến tổ tinh trong, du lịch nhân gian qua, chờ sau đó lần trở về, không biết lại dẫn mấy cái em bé. Toại nhân thị ngồi tại bên cạnh đống lửa, sảng cười sang sảng nói rằng, hắn hiếu kỳ nhìn lấy bộ phương trở về, không có vượt quá hắn dự liệu bên ngoài. Bởi vì, lúc trước hắn đã cảm thấy bộ phương không tầm thường, căn cốt thanh kỳ, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hiện tại xem ra, quả nhiên là như thế. Thì như, hắn hiện tại liền nhìn không thấu bộ phương tu vi. Nơi xa, Tiểu Bạch cùng Độc Cô Vô Song cũng là đi tới. Nha a, đều ngồi, bồi lão phu tâm sự. Toại nhân thị híp mắt cười, không có hồn ma mang đến áp lực, hắn ngược lại trở nên có chút nhàm chán. Hồn ma không tấn công đánh địa cầu bích trướng, toại nhân thị liền thịt nướng đều không đến ăn. Toại nhân thị nhiệt tình, nhượng Độc Cô Vô Song có chút không thích ứng. Bất quá, hắn cũng minh bạch, đây cũng là một vị lao tiền bối, khí tức cường hãn, so với hắn có thể phải cường đại nhiều. Là nhất tôn hỗn độn thánh nhân tầng thứ cường giả. Bộ phương gật gật đầu, cùng toại nhân thị cứ như vậy ngồi tại trước đống lửa, tán gẫu. Vẫn thật là nói chuyện tào lao. Thì như quy phạm 500 năm, hành tẩu thế gian chứng kiến hết thảy. Phục sinh về sau, mở quán ăn cảm ngộ, đặc biến tinh không chuyện lý thú, chờ một chút. Độc Cô Vô Song lần thứ nhất biết, nguyên lai đại nhân thế mà cũng có thể nói nhiều lời như vậy. Tiểu Bạch cơ giới mắt nhìn lửa cháy trong chất, kinh ngạc ngẩn người. Toại nhân thị có đôi khi nghe bộ phương giảng sự tình, hội vớt dâu cười to. Có đôi khi, cũng sẽ cảm xúc rất sâu gật gật đầu. Hắn kinh lịch tuyến nguyện, so với bộ phương muốn kéo dài nhiều, rất nhiều chuyện, cảm ngộ so bộ phương còn muốn cắt sâu. Độc Cô Vô Song không có quấy rầy một già một trẻ nói chuyện với nhau. Thời gian đang trôi qua, trời tối, thiên lại sáng. Bộ phương ngồi xếp bằng trong sơn động, rốt cuộc không nói gì nữa. Trong sơn động rất lợi hại yên tĩnh, chỉ còn lại có hỏa tinh tử bắn tung tóe thanh âm vang vọng. Sau một hồi, toại nhân thị mới là du nhiên thở dài một hơi. Khó được tiểu tử ngươi có thể kiên trì nổi. Kiên trì đi một con đường, thật rất mệt mỏi. Toại nhân thị nói. Câu này thở dài trong, tràn đầy cảm khái. Hắn thân là nhân hoàng, đến nên trí cao vô thượng, lại cam tâm tình nguyện thủ hộ tổ tinh, dùng sinh mệnh thủ hộ. Tại hồn ma xâm lấn lúc, suýt nữa vẫn lạc. Đây hết thảy đều là bắt nguồn từ nội tâm của hắn bên trong kiên trì. Bây giờ, hắn cũng chỉ có thể làm một cái lắng nghe người, lắng nghe bộ phương kể ra. Hắn cũng không có năng lực trợ giúp bộ phương cái gì. Tán gẫu xong, bộ phương bắt đầu từ trong chữ vật không gian lấy ra một phần phần nguyên liệu nấu ăn. Những này nguyên liệu nấu ăn, ngược lại cũng không thể nói là phổ thông. Khí tức cường hãn nguyên liệu nấu ăn, có đại đạo thánh nhân tầng thứ. Khí tức yếu ớt, thậm chí như phàm nhân nguyên liệu nấu ăn. Bây giờ bộ phương nấu nướng, sẽ không truy cầu cái gì nguyên liệu nấu ăn cực hạn. Hắn tìm có thể nhìn vừa ý nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần là nhìn vừa ý nguyên liệu nấu ăn, hắn đều sẽ lấy ra nấu nướng. Mà lại, khác biệt nguyên liệu nấu ăn phối hợp, cũng có thể va chạm ra không giống bình thường tia lửa. Nấu nướng mị lực, có lẽ ngay ở chỗ này. Bộ phương lấy ra, là một cái đại đạo thánh nhân tầng thứ chim chân. Cái này chim chân rất lớn. Bộ phương lấy ra giá gỗ nhỏ, cắm vào chim giữa hai chân, đem khoác lên hỏa diễm bên trên, bắt đầu thiêu đốt. Ôi, rốt cục lại có thể ăn được tiểu tử ngươi món ăn, lão phu cái này có thể thèm mấy trăm năm. Một thanh thị không ăn a. Hiện tại rốt cục có thể no mây mẩy có lộc ăn. Toại nhân thị xoa xoa tay, một mặt chờ mong. Độc Cô Vô Song có chút im lặng, cái này lao tiền bối cũng là tính cách thẳng thắn. Bộ phương mặt không biểu tình, nấu nướng đứng lên, hắn liền nghiêm túc cùng nghiêm túc lời. Bây giờ hắn nấu nướng phương thức như trước kia hoàn toàn khác biệt, không hề truy cầu cái gì hoa lệ kỹ xảo, càng nhiều là một loại tình cảm dung nhập. Hỏa diễm từng tấc thiêu nướng nguyên liệu nấu ăn, này chim chân nhan sắc bắt đầu dần dần biến hóa, dầu nước từ nó chảy xuôi xuống, dầu nước nhỏ xuống tại đống lửa trong, khiến cho hỏa diễm nhất thời đại thịnh, đột nhiên luồn lên. Bộ phương chậm rãi chuyển động giá nướng, tốc độ đều, động tác không vội không chậm. Một cỗ mùi thơm từ đó tản ra. Đây là một loại mùi thịt, một loại phảng phất vừa chuyển tới, liền muốn quấn quanh đến đáy lòng loại kia mùi thịt. Để cho người ta căn vô pháp tự kiềm chế, vô pháp kiềm chế tâm tình mình. Thơm quá. Toại nhân thị hét lớn một tiếng, mặt đỏ tới mang tai. Độc Cô Vô Song chấn động vô cùng nhìn lấy. Ha ha, không có ý tứ, quá kích động, thật sự là quá lâu không có người được ăn ngon. Toại nhân thị cười nói. Hắn xoa xoa tay, bôi một thanh diêm mép, nước bọt đều nhanh chảy xuôi xuống tới. Bộ phương khỏe miệng vẩy một cái, động tác bất biến, thừa dịp dùng lửa đốt sức mạnh, lấy ra thanh hoa từ bát cho toại nhân thị, Độc Cô Vô Song cùng Tiểu Bạch. Chất thịt càng phát ra vàng rực, nồng đậm mùi thơm như tơ lụa đồng dạng quấn quanh ở chim chân bên ngoài. Bộ phương tay run một cái, một thanh ngôi sao ngọn nguồn luyện chế dao găm liền hiện hiện, dùng ngón tay cái đỉnh lấy dao găm phần lưng, chậm rãi rơi xuống. Một khối thịt nướng bị cắt xuống, dầu nước rầm rầm chảy xuôi, quăng vào toại nhân thị mâm sứ trong. Toại nhân thị chính là không kịp chờ đợi cầm bốc lên thịt nướng, không để ý nóng, trực tiếp hướng trong miệng nhét vào miệng trong nháy mắt. Toại nhân thị liền ngây người, cái này thịt nướng, cùng bắt đầu ăn thịt nướng, hoàn toàn khác biệt. Này róc rách chảy xuôi là cái gì? Là tình cảm, là một loại khó mà nói rõ tâm tình. Toại nhân thị ánh mắt mê ly, trong miệng nhai nuốt lấy thịt nướng, phản phất hồi tưởng lại rất nhiều hình ảnh. Khi đó hắn vẫn là người thiếu niên, hành tẩu tại tổ tinh bên trên, toàn bộ tổ tinh đen kịt một màu. Mà hắn vì mang theo người thiếu niên thẳng tiến không lùi, vì tổ tinh mang đến trong đêm tối luồng thứ nhất ánh sáng. Thời gian lưu chuyển, ngày xưa thiếu niên đã tóc trắng xóa. Toại nhân thị nhai nuốt lấy thịt nướng, thở dài một hơi. Bất chi bất giác, hắn cũng đã sinh hoạt như thế 5 tháng dài đằng đẵng. Rút ra sổ xịt cái mũi, đem Bộ Phương đưa tới hắn trong chén lại một khối thịt nướng nhét vào trong miệng, bôi một thanh bóng mỡ ria mép, trong lòng hạnh phúc không được. Lao phu thịt nướng kỹ thuật, so ra kém ngươi. Dưới trời sao, ngươi thịt nướng xương thứ hai, không ai dám xương thứ nhất. Lao phu cam đoan. Tọa nhân thị bôi một thanh ướt át khỏe mắt. Bộ Phương bây giờ chủ nghệ, trưởng thành thật sự là quá nhanh, trước kia Bộ Phương có lẽ có thể nói chủ nghệ cao siêu, nhưng là đang nướng thịt một hàng bên trên, tọa nhân thị còn có thể cùng sánh vai. Mà bây giờ, tọa nhân thị cảm thấy mình còn là phụ trách ăn đi. Độc Cô Vô Song cùng ăn thịt nướng, cảm nhận được tuế nguyệt trôi qua, mấy trăm năm thời gian cùng Bộ Phương sinh hoạt chung một chỗ, cũng làm cho hắn cảm khái và phần. Tiểu Bạch nắm đuốt thịt nướng, mở ra cơ giới miệng, đem thịt nướng để vào trong đó. Đinh. Tiểu Bạch cơ giới mắt đột nhiên sáng lên, màu trắng sắt thép tựa hồ hiện hiện một vòng phấn nộn đỏ ửng. Tiểu Bạch cơ giới đập lên tay đến, tán thưởng thịt nướng mỹ vị. Bộ Phương khỏe miệng hơi hơi kéo một cái, dùng dao găm tại chim trên đùi cắt lấy thịt. Từng khối chim thịt đùi bị hắn cắt xuống, bày ở trong mâm. Theo hỏa hầu tiến bộ, chim thịt đùi cũng càng ngày càng mềm non cùng mùi hương đậm đặc. Tọa nhân thị thỏa mãn vô cùng. Ba người ăn thập phần vui vẻ. Nhấm nháp mỹ thực chỗ toát ra khoái lạc, là người thuần chân nhất khoái lạc. Ăn no sau, Bộ Phương lấy ra mỹ tửu, cho tọa nhân thị rót một ly. Ăn no thịt nướng, lại rót một chén rượu nhỏ. Tọa nhân thị cảm thấy nhân sinh mỹ hảo, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ăn uống no đủ, Bộ Phương là bắt đầu đề cập trọng yếu đề tài. Hôn thân bị phong ấn đương nhiên, tựa hồ muốn từ tổ tinh tìm về cái gì. Nhân hoàng có biết là vật gì? Bộ Phương nghi hoặc. Tọa nhân thị đập đi một thanh ít rượu, sờ sờ rìa mép. Hôn thân muốn tụ tập viên mãn thân thể tài năng quay về thiên địa. Vậy ngươi cảm thấy hồn thần kém cái gì? Tọa nhân thị nói. Hôn thân một cái tay tại hỗn độn vũ trụ, nửa người dưới tại hư vô thành thủ cấp, nửa người trên còn có một cái tay tại hồng hoang vũ trụ cùng hồn ma vũ trụ. Kém cái gì? Bộ Phương nghi hoặc. Thiếu tâm a. Tọa nhân thị lại là đập đi một thanh ít rượu. Quý phi nằm dựa vào trên mặt đất, hỏa quang phản chiếu lấy hắn mặt. Thiếu tâm. Hồn thần thiếu tâm. Bộ Phương sững sờ. Hồn thần đi vô tình đạo, hắn cần tâm. Bộ Phương nhíu mày. Tâm là lực lượng ngọn nguồn, mặc kệ là vô tình vẫn là hữu tình, đều là tại hữu tâm điều kiện tiên quyết. Cho nên hồn thần là không thể nào buông tha địa cầu. Tọa nhân thị thở dài một hơi. Vô tình lại như thế nào? Hữu tâm, tài năng vô tình, vô ý. Nay liền không có tình cảm, vậy liền vĩnh viễn không cách nào đạt đến đỉnh phong. Vô tình cũng là một loại tình cảm. Tọa nhân thị lời nói, nhược Bộ Phương lâm vào trầm tư. Hiển nhiên, hắn không ngờ rằng những thứ này. Này hồn thần tâm ở địa cầu nơi nào? Những này, Bộ Phương cũng không biết. Có lẽ, hắn nên đi trên địa cầu tìm xem. Khác uổng phí sức lực, tìm không thấy. Trừ phi hồn thần phục sinh về sau, chính mình tìm đến. Tọa nhân thị tựa hồ nhìn thấu hết thảy. Bộ Phương gật gật đầu. Không suy nghĩ vấn đề này nữa. Độc Cô Vô Song cùng Tiểu Bạch ngây thơ tại vừa ăn thịt nướng, những vấn đề này bọn họ cũng không xen tay vào được. Sau đó mấy ngày, Bộ Phương đều trong sân động, nấu nướng đủ loại mỹ thực, nhưng làm tọa nhân thị cho khoái lạc, đều không muốn để cho Bộ Phương rời đi. Bất quá, tọa nhân thị cũng rõ ràng, Bộ Phương rời đi là xác định vững chắc sẽ rời đi. Hắn không có khả năng vĩnh viễn ở lại chỗ này. Rốt cuộc, tại một tháng sau, Bộ Phương mang theo Tiểu Bạch cùng Độc Cô Vô Song rời đi. Tọa nhân thị đứng tại hắc động cửa vào, chắp lấy tay, nhìn lấy rời đi Bộ Phương, thở dài một hơi. Lại phải bắt đầu không kịp ăn thịt thời gian. Thời gian cực nhanh, bất chi bất giác, lại là mấy trăm năm thời gian quá khứ. Mà giữa thiên địa bầu không khí cũng biến thành càng ngày càng không giống nhau. Phản phất phong tỏa hồn ma vũ trụ, lại một lần bắt đầu bạo động. Giữa thiên địa lại hiện ra hồn ma bóng dáng. Năm đó bị hồn thần hiến tế bảy tôn tội ác đại hồn chủ, bây giờ toàn bộ một lần nữa có tân nhân tuyển. Từng tôn hồn ma xuất hiện tại hồng hoang vũ trụ, hỗn độn vũ trụ, hư vô thành bên ngoài. Càng là có thật nhiều tiểu vũ trụ, uy thảm độc thủ, bị hồn ma triệt để xóa đi. Hồn ma hết thảy đều là hồn thần tạo ra, cho nên dù cho hồn thần hiến tế bảy tôn tội ác đại hồn chủ, nhưng là hồn ma nhóm vẫn là lấy hồn thần như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bọn họ mục đích vẫn như cũng là phục sinh hồn thần. Hồn thần cũng là sở hữu hồn ma linh hồn. Một ngày này, Hàm Cốc Thiên Quan, trong vũ trụ lơ lửng một món ăn. Bây giờ chỉ còn lại có một thanh. Tội lớn ngập trời lực lưu chuyển, phản phất hóa thành một đầu ngập trời ma đầu. Đáng sợ khí tức làm cho cả vũ trụ đều tại rung động. Ông, món ăn chung quanh, từng đạo trận pháp đều là bị tức hơi thở dẫn động, phát ra vô thượng uy áp. Món ăn chung quanh phản phất hình thành một cái tròn trịa hắc châu tử. Hắc châu bên trong hắc khí lưu chuyển, đột nhiên hóa thành một con mắt, tinh mắt đỏ, băng lãnh nhìn thẳng ngoại giới, nhìn thẳng Hàm Cốc Thiên Quan. Đáng chết đồ bếp. Câu đố nạt qua mùa dịch chứ cờ vờ tờ sắp chết đói rồi tờ tờ. Đố nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mò, Việt kéo thầy, dù hay hẹp thầy, 0347335646. Hoặc BIDV 513100005861377 Nguyễn Dinh Thang.